Chương 01, 7 ngày chết bất đắc kỳ tử, thức tỉnh kỹ năng, bắt đầu tiễn lao bà. Chương 01, 7 ngày chết bất đắc kỳ tử, thức tỉnh kỹ năng, bắt đầu tiễn lao bà. Thuốc mới tăng 50 văn, hiện tại 200 văn một khỏa, muốn hay không? Tại sao lại lên giá? 2 ngày trước không phải mới 150 văn sao? A, này huyết tật ngươi biết lợi hại, không uống thuốc trong 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Không mua lão tử đi rồi, thực sự là suối quẩy, thử. Đừng. Chúng ta muốn, ta mua một khỏa. Trong thoáng chốc, Hạ Hợp nhìn thấy cửa giường như có một nam một nữ đang nói chuyện. Nam thần sắc lạnh lùng không kiên nhẫn, nữ vẻ mặt hai thán. Đau quá. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô như là từng bị lửa thiêu, đập vào mi mắt chẳng cảnh thì hoàn toàn xa lạ. Này ở đâu? Ta không phải vừa trúng rồi một tấm 100 vạn sổ số sao? Cái gì? Đột nhiên, một cỗ hoàn toàn trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào trong đầu, đầu đau muốn nức. Trọn vẹn mấy phút sau đó, Hạ Hợp cuối cùng phản ứng. Xuyên Việt rồi. Hắn hiện tại vị trí chỗ là Đại Tần Vương triều trong lĩnh Nam một trấn nhỏ biên thủy, mà ở cái trấn nhỏ này sinh hoạt cư dân, đại đa số là bởi vì chiến tranh mà lưu chuyển đến đây lưu dân. Thân ở biên cảnh, bách tính khó khăn, vốn là ăn cơm cũng khó khăn. Có thể từ mấy tháng trước, trong huyện bắt đầu lưu hành một loại rất dễ lây nhiễm huyết tật, tiền thân người một nhà toàn bộ lây nhiễm, phụ mẫu thì lần lượt qua đời. Mặc dù trong thành y quán đẩy ra một loại dược hoàn, có thể hóa giải bệnh tình, lại cần mấy trăm văn một khỏa, còn không cách nào trị tận gốc. Trong nhà còn sót lại lương thực dư bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng này bệnh tình lại ngày càng nghiêm trọng. Lý Tuệ Lan xuất ra đồ cưới tiền, nhưng hắn có cơ hội bước vào y quán làm học đồ, lại bởi vì cùng người đánh nhau gây chuyện bị chạy ra. Mà hắn không những không cảm giác Lý Tuệ Lan chiếu cố, còn cho rằng trong nhà chẳng lành đều là nàng mang tới. Cho nên liền ngày ngày không có nhà tại thành đông mấy cái dù côn pha trộn, cuối cùng vì bệnh tình tăng thêm, trực tiếp mất đi. Hạ Hợp bởi vậy xuyên qua mà đến. Hợp ca, ngươi đã tỉnh. Ngoài cửa nói chuyện nữ nhân mua dược sau chính đoan rồi thủy đến, gặp hắn sau khi tỉnh lại lộ ra nét mừng. Nàng dùng một con chén bể bưng tới một chén nước, đưa tới Hạ Hợp trước mặt, muốn đút cho hắn uống. Nữ nhân chính là Lao Thúc Độc Nữ, Nam Vương 18, tên là Lý Tuệ Lan. Trước đây cực độ tuấn tú gương mặt bên trên, lại tại má phải bên cạnh có một trứng gà lớn nhỏ màu đỏ bớt. Bằng không, thì không đến lượt tiền thân tìm nàng làm vợ. Chỉ là, thì bởi vì cái này bớt, tại đây cái phong kiến niên đại được xưng là chẳng lành người. Do đó, tiền thân đúng cái này vợ rất là ghét bỏ. Ngày bình thường, tiền thân không những đối với Lý Tuệ Lan không đánh thì mắng, càng là hơn nhiều lần đưa ra muốn đem nàng bỏ rơi. Có thể Lý Tuệ Lan lại chỉ muốn nhìn cùng Hạ Hợp sống nương tựa lẫn nhau, lại không có nửa phần lời oán giận. Hợp ca, đây là vừa mua dược, ngươi bệnh tình lại tăng lên, mau ăn đi. Nói xong, nàng liền cầm trong tay đen như mực dược hoàn tự mình đưa tới Hạ Hợp bên miệng. Hạ Hợp vẹn vẹn là lướt qua, liền lắc đầu, chỉ cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác. Huyết tật. Loại bệnh này sẽ cho người rất suy yếu, sợ lạnh, cuối cùng hàng loạt thổ huyết, toàn thân thối rữa, sẽ chết rất thê thảm. Một khỏa dược 200 văn, ước chừng nhìn có thể hóa giải bệnh tình chừng 7 ngày thời gian vừa đến liền sẽ lại lần nữa tái phát, chỉ có thể ở trên trấn quan gia y quán mua được. Thấy Hạ Hợp từ chối, Lý Tuệ Lan còn tưởng rằng là hắn sợ khổ, lúc này liền nhỏ giọng khuyên nhủ. Hợp ca, ngươi trước tiên đem thuốc uống rồi, ta buổi tối mang cho ngươi viên đường đỏ cao quay về. Thấy Lý Tuệ Lan coi hắn là trẻ con dỗ dành, Hạ Hợp có chút dở khóc dở cười, chẳng qua kiếp trước hắn là thật chưa từng thấy ôn nhu như vậy nữ nhân. Ta ăn, ngươi làm sao bây giờ? Ta hai ngày trước nếm qua rồi. Lý Tuệ Lan nói xong liền vội nhìn muốn đứng lên, có thể vì quá mức suy yếu, mắt tối sầm lại, thân thể nghiêng một cái, kêu lên một tiếng trực tiếp ngã xuống Hạ Hợp trong ngực. Mềm mại vào lòng, Hạ Hợp bị hai viên chói mắt cây đu đủ khiếp sợ không nhẹ, tốn một hồi lâu mới tiếp nhận rồi trước mắt tình huống. 100 vạn một phần không tốn, liền đến cái này, xem ra là thiên ý. Buồn rầu một hồi, Hạ Hợp cũng không có quá mức xoắn xuýt. Rốt cuộc kiếp trước cưới cái vợ, lễ hỏi chính là mấy chục vạn cất bước, không phòng không xe muốn tìm cái xinh đẹp tốt càng là hơn không cần nghĩ, 500 vạn đều không đủ hoa. Nhưng trước mắt đã có cái có sẵn vợ, chẳng những dáng người vô cùng tốt, hơn nữa còn ôn nhu như vậy nghe lời. Trong ngực động lòng người mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bỏ lên, túi đầu hoàn toàn nói không ra lời. Hạ Hợp không có để ý, bưng lên một bên thủy uống một hơi cạn sạch. Rồi ra hai ngón tay đem viên kia to bằng móng tay màu đen dược hoàn bóp lấy, cầm tới trước mặt tỉ mỉ quan sát. Vào tay vô cùng mềm, năng lực nhìn thấy một ít thảo dược cặn bã, làm rất thô ráp. Cứ như vậy một khỏa dược hoàn, là có thể trị trong 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ huyết tật. Lừa gạt quỷ đâu? Trong nhà còn có tiền sao? Lý Tuệ Lan nghe vậy ngẩng đầu, thần sắc có chút khẩn trương. Hợp ca, không có tiền. Thì cuối cùng mấy chục văn rồi, đó là muốn mua mễ tiền. Cầu ngươi Hợp ca, đừng đi cược được hay không, ta không nghĩ ngươi có việc. Giọng Lý Tuệ Lan mang theo tiếng khóc nức nở, Hạ Hợp này mới phản ứng được, tiền thân lại còn vẫn là cái ma bài bạc. Tiền thân sau khi cha mẹ mất, trong nhà liền mất đi nguồn kinh tế, lại thêm tiền thân đánh bạc, triệt để bại quang rồi trong nhà tích xúc, lại bởi vì mắc huyết tật, dược hoàn sang quý, đã đến bước đường cùng rồi. Ngươi yên tâm, ta cũng không tiếp tục cược, ta chỉ nghĩ hỏi một chút, còn đủ mua một khỏa dược à? Chưa đủ. Vậy thì tốt, viên này dược ngươi ăn trước dưới, còn lại ta lại nghĩ biện pháp. Lý Tuệ Lan ngây ngẩn cả người. Từ nàng vào cái cửa này, Hạ Hợp liền từ chưa đối nàng tiến hành qua bất luận cái gì quan tâm. Nguyên bản ý nghĩ là gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, Lý Tuệ Lan đời này thì nhận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng hôm nay tướng công thật thay đổi, nàng lại cho là mình nghe lầm, cảm giác vô cùng không chân thật, nhất thời nước nở lên. Hạ Hợp thở dài, vỗ bờ vai của nàng an ủi nàng vài câu. Có thể thấy được Lý Tuệ Lan liên tục từ chối, liền lại nghiêm túc lên, mở miệng nói: "Ngươi nếu không ăn, ta liền phải tức giận." Đại Tần triều đối bọn họ những thứ này lưu dân cũng không coi trọng, lại thêm vị trí linh nam, chung quanh dãy núi phập phồng, khí hậu nóng ướt bị coi là chướng lệ nơi. Bách tính qua rất khổ, rất nhiều ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Mà bây giờ trong thành lại huyết tật tràn lan, không uống thuốc sẽ chết, đây đối với vốn là nghèo khó thất vọng gia đình mà nói càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ban đầu là 100 văn một khỏa, hiện tại đã tăng tới 200 văn, đến tiếp sau khẳng định còn có thể chướng. Trừ ra chữa bệnh, còn phải ăn cơm, trong nhà vại gạo đã trống không, một cân gạo kê liền muốn 20 văn. Một nỗ lực công tác trưởng thành nam tính một ngày ít nhất phải ăn 5 lượng cơm. Một khỏa dược hoàn, liền bù đắp được người trưởng thành 20 ngày cơm nước. Hạ Hợp trong lòng đem lòng dạ hiểm độc tiệm thuốc tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần, hít một hơi thật sâu. Hợp ca, ngươi đừng nội, ta vừa mới tại thành Bắc Vương lão gia ra tìm cái làm việc vặt công việc, cho người ta giặt quần áo quét dọn sân, khẳng định sẽ khá hơn. Lý Tuệ Lan xoa xoa nước mắt, trong nhà nam nhân sửa đổi, nhường nội tâm của nàng tràn đầy hy vọng. Mặc dù nội tâm còn rất là sầu lo, có thể chỉ cần Hạ Hợp không còn ra ngoài cược, nàng liền rất là vui sướng. Nhường như thế cái vợ như thế chịu khổ, quả nhiên là rất rõ ràng, trong trí nhớ tiền thân đối với cái này không có chút nào đau lòng, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Thậm chí cho rằng, chỉ cần vào cái cửa này, như vậy liền muốn hầu hạ hắn đến chết mới thôi. Cũng khó trách chết sớm. Hạ Hợp lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ. Chẳng qua, nội tâm hắn thì dâng lên cảm giác cấp bách. Muốn sống sót, chẳng những phải nhanh chữa bệnh, còn muốn bảo đảm không bị chết đói. Bằng không, cái kia dược hoàn nếu lại tăng giá, luôn có không ăn nổi một ngày. Đến lúc đó, huyết tật một khi bộc phát, sẽ đau đến không muốn sống chết đi. Vừa nghĩ tới đó, Hạ Hợp liền có chút ít không rét mà run. Bất quá, này huyết tật triệu chứng, ban đầu nhiều lắm thì đau đầu nhức óc, càng giống là cảm bạo, như thế nào lại thổ huyết, cơ thể thối giữa đâu? Hạ Hợp kiếp trước đúng đông y cảm thấy rất hứng thú, hơi thông dược lý, cho nên cảm thấy rất cổ quái. Vừa lúc này, hắn ánh mắt xéo qua vừa vặn liếc về bên giường có một quyển ố vàng sách vở, thư che lại lộ ra dược liệu điển mấy cái vặn bẹo chữ viết. Trong nhà tại sao có thể có loại sách này? Hạ Hợp nhặt lên mở ra. Hợp ca, ngươi quên rồi, cha ta là làng trùng, đây là hắn cho ta đồ cưới, không sao ta thì lật qua nhìn xem. Hạ Hợp vỗ vỗ đầu, có chút lúng túng, nhưng trong nháy mắt đến rồi chú ý. Bên ngoài trấn trong núi, dược liệu rất nhiều, ta có rảnh đi trong núi hái chút dược quay về, còn có thể cầm tới trên trấn đi bán. Lý Tuệ Lan đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là ngượng ngùng nói. Ta đầu óc đần, nhìn rất lâu nội dung phía trên cũng còn không xuống đến, cho đến bây giờ cũng chỉ có thể phân biệt mấy chục loại dược liệu mà thôi. Hợp ca, ngươi cảm thấy hứng thú cũng chậm chậm nhìn xem, chẳng qua bên ngoài trấn trên núi hay là không nên đi. Trong núi chẳng những có chứa khí, người hút sẽ trúng độc té xỉu, còn có lợn rừng, sơn báo tử, cũng chỉ có trên trấn lợi hại thợ săn dám vào đi. Ngươi bất tỉnh rất lâu khẳng định nói bụng, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Nhìn Lý Tuệ Lan hướng phía sau bếp mà đi thức tha thân ảnh, Hạ Hợp thu hồi ánh mắt về sau, liền lật ra bản này sách thuốc. Đột nhiên, mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Kỹ năng, phân biệt dược liệu, chưa nhập môn. Tiến độ, 1/100. Công dụng, 0/02, đọc thuộc lòng dược điển, du côn tới cửa, 3 ngày kỳ hạn, 0/02, đọc thuộc lòng dược điển, du côn tới cửa, 3 ngày kỳ hạn. Ừm. Mục tử. Hạ Hợp sửng sốt một chút, trái tim đột nhiên giật mình. Nguyên bản hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn học thuộc lòng sau đó, lên núi hái thuốc lợi ít tiền tiếp tục sống. Nhưng trên thực tế, thường xuyên hái thuốc người đều đã hiểu, kiến thức trong sách cùng thực tiễn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bản này thật dày dược điện phía trên tối thiểu ghi chép mấy ngàn trồng thảo dược, muốn toàn bộ ghi lại, chỉ sợ còn thật có chút khó. Nhưng có rồi bàn tay vàng bảng sau đó, vậy liền không đồng dạng. Mặt sau này số lượng rõ ràng chính là độ thành thạo, nói cách khác đến 100 sau đó, môn này kỹ năng thì triệt để nắm giữ. Vì nghiệm chứng nội tâm ý nghĩ, Hạ Hợp vội vàng lật sách nhìn lại. Thời gian một chén trà công phu về sau, hắn ngừng lại. Tiến độ 20/100. Quả nhiên, chỉ cần đem nội dung học thuộc, tiến độ là có thể kéo dài tăng lên. Năng lực nhìn thấy thanh tiến độ, Hạ Hợp nội tâm sản sinh một cỗ thỏa mãn cực lớn cảm giác. Lật sách âm thanh không ngừng vang lên, hắn như thử như say nhìn lại. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ mùi thơm đột nhiên nhẹ nhàng đến. Lý Tuệ Lan bưng lấy một cái nồi gạo vàng làm thành tô mát cháo, nhìn thấy Hạ Hợp còn đang ở đọc sách, rõ ràng rất là kinh ngạc. Hợp ca, ăn cơm chưa rồi? Nàng đem cái nồi để lên bàn, đem nóng đỏ ngón tay đặt ở bên thai xoa bóp hạ nhiệt độ, lại trở về sau bếp lấy ra hai cái chén bể, múc ra một bát nước cơm đặt ở Hạ Hợp trước người. Hợp ca, nhìn xem thế nào à nha? Hạ Hợp nghe vậy, chưa hết thòm thèm buông xuống trong tay dược điện, trả lời. Không sai biệt lắm nhìn cái mấy trăm loại rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong chén gạo vàng cháo. Kỳ thực chính là một loại hoa màu, tên thật gọi thử, một loại hoa màu, đi ra về sau gọi gạo vàng. Căn bản là chưa nói tới cái gì cảm giác, với lại bên trong còn lăn lộn không ít hạt cát, bắt đầu ăn vô cùng chắc chắc khẩu. Có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đặt đâu. Hạ Hợp thở dài, lại phát hiện Lý Tuệ Lan đem nhiều toàn bộ gọi cho hắn, chính mình trong chén hiếm không được, dường như thì thừa nước cơm rồi. Mặc dù ngay cả cơm cũng ăn không nổi, có thể vợ chẳng những không có ghét bỏ hắn, ngược lại còn đối với hắn tốt như vậy. Với lại mặc dù Lý Tuệ Lan rất gầy, dứt bỏ trên mặt màu đỏ bất không nói, dung mạo xuất chúng, làn da mềm mại, mười phần tuyết trắng, mấu chốt là nóng tính khác tốt thì vô cùng nghe lời. Tốt như vậy vợ, đốt đèn lồng thì tìm không thấy a. Hạ Hợp thậm chí đều có chút không chân thật. Đây thật là vợ ta. Thật không? Hắn lập tức cầm qua cái muỗng, múc một nửa cho Lý Tuệ Lan, nói: "Ngươi ăn hết hiếm còn muốn đi làm việc, cơ thể sao chịu nổi? Chúng ta cùng nhau ăn." Lý Tuệ Lan rất là cảm động, nhưng không có từ chối. Nhưng rất nhanh, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Hợp ca, ngươi thật có thể dưới lưng mấy trăm loại dược liệu?" Này dược điển trên miêu tả dược liệu miêu tả nhưng thật ra là rất kỹ càng cũng tốt tại trước Hạ Hợp trong y quán chờ đợi một quãng thời gian, có thể biết chữ, nếu không căn bản xem không hiểu. Đó là tự nhiên, nếu không ngươi kiểm tra một chút ta. Lý Tuệ Lan có chút hiếu kỳ, liền gửi một cái nói. Ma Hoàng. Ai ngờ nàng vừa mới nói ra dược liệu tên, Hạ Hợp liền lập tức mở miệng đem nó miêu tả ra đây. nếu là theo trên trấn y quán giá cả, một hai ma hoàng là có thể đổi 30 văn tiền, giá cả coi như công đạo. Thấy Hạ Hợp đọc ngược như chạy, Lý Tuệ Lan mới rộng ra miệng nhỏ, rõ ràng rất là giật mình. Kia cây tế tân đấy. Hạ Hợp không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng nói tiếp ra kỹ càng miêu tả. Một hai cây tế tân có thể đổi 25 văn tiền, đây ma hoàng muốn hơi hơi rẻ, chẳng qua sản lượng cũng sẽ cao một chút. Cái này, Lý Tuệ Lan là triệt để giật mình. Nàng không ngờ rằng như thế cái nấu cơm công phu, Hạ Hợp lại thật đem dược điển trên nội dung công tiếp theo. Trước kia sao không có phát hiện nhà mình nam nhân có cái thiên phú này? Hạ Hợp vừa cười vừa nói, chờ ta đem môn này dược điển toàn bộ học thuộc, ta liền đi trong núi thử vận khí một chút. Nội tâm hắn tràn đầy hy vọng, vừa mới đang nhìn nội dung, giống như là đính tại rồi trong đầu giống nhau. Hắn hai ba lần cầm chén bên trong nước cơm toàn bộ uống vào trong bụng, liền lại chờ không nổi cầm lấy dược điển nhìn lại. Lý Tuệ Lan thấy bộ dáng của hắn, nội tâm không biết nhiều vui mừng, cũng không dám quấy rầy, yên lặng thu thập xong bát đũa, lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng ra cửa, đi nhà khác trạch viện làm công việc kế đi. Tốn dòng dã vừa giữa trưa, Hạ Hợp đem dược điển trên nội dung toàn bộ học thuộc hơn phân nửa. Người nơi này một ngày chỉ ăn hai bữa ăn, buổi sáng uống điểm này nước cơm, giờ phút này đã sớm tiêu hóa xong rồi, bụng lộc có gọi. Kỹ năng, phân biệt dược liệu, chưa nhập môn. Tiến độ, 70-100. Công dụng, không. Chỉ cần lại hoa 1-2 canh giờ thời gian, phân biệt dược liệu môn này kỹ năng liền có thể nhập môn. Hạ Hợp nghỉ tạm một lát, đứng lên duỗi lưng một cái lại hoạt động một chút, liền cầm lấy dược điển chuẩn bị tiếp tục xem, nghĩ có thể hay không đổi trước lúc trời tối đem môn này kỹ năng nhập môn. Chẳng qua, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa cùng bén nhọn tiếng kêu to. Hạ Hợp, có ở nhà không? Mở cửa ra. Đột nhiên bị quấy rầy, Hạ Hợp có chút bất mãn. Chẳng qua thanh âm này có chút quen thuộc, hắn liền để sách xuống đi qua đem cửa phòng mở ra. Dẫn vào tầm mắt chính là cái xấu xí cao gầy nam nhân. Tống Bảo. Trên thị trấn nổi danh vô lại du côn, ngày bình thường trộm hố lửa gạt việc các bất tận, trước đó cũng chính là hắn đem tiền thân đưa đến sòng bạc, bởi vậy nhiễm lên rồi cực nghiện. Hạ Hợp bây giờ thì tỉnh táo lại, này Tống Bảo kỳ thực chính là cái cỏ mồi sòng bạc. Hắn mục đích chính là mang theo Hạ Hợp loại người này đi cược, nhường trên đó nghiện sau đó lại từ trong sòng bài rút thành. Cho đến tận này, cũng không biết hắn hại nhiều ít vô tội người cửa nát nhà tan. Chẳng qua theo Hạ Hợp, dân cờ bạc đều là đáng đời. Nếu như không phải muốn phát tài, người ta lại có thể nào lừa gạt đến trên đầu ngươi? Có chuyện gì sao? Tống Bảo không có chú ý tới Hạ Hợp trong giọng nói lạnh lùng, cô linh lợi đầu xanh mắt ngược lại không ngừng hướng trong phòng nhìn. Ngươi tránh trong nhà làm gì vậy? Nhà ngươi nương từ đâu? Không ở nhà. Nàng đi ra, ngươi rốt cục có chuyện gì? Tống Bảo đột nhiên nhìn thấy trên bàn bị lật ra dự điện, giọng nói trêu tức trêu chọc nói: Ngươi còn biết xem thư? Chẳng lẽ còn muốn thi công danh a? Chỉ bằng ngươi một lưu dân, thực sự là cười chết người. Đi, cùng ca đi sòng bạc liều một phát, thắng tiền, dẫn ngươi đi Hà Hoa lâu sung sướng. Hạ Hợp cao mày, mở ra Tống Bảo chộp tới tay. Ngại quá, không hứng thú. Tống Bảo quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc chằm chằm vào Hạ Hợp, nhưng chợt thì cười lạnh nói: Ngươi cũng đừng quên, ngươi thiếu sòng bạc hai lượng bạc, lại lãi mẹ đẻ lãi con mấy ngày, coi như tăng tới ba lượng rồi. Ngươi không tới cược, sao gỡ vốn? Dựa theo ngươi ký giấy nợ, đến lúc đó nhà ngươi phòng này coi như được thế chấp đi ra. Nói xong, Tống Bảo quả thực lấy ra một tờ ấn lại tay số đỏ ấn giấy nợ. Hạ Hợp sau khi xem, nội tâm hơi hồi hộp một chút tử, cũng là nghĩ tới. Lúc trước hắn vì thua đỏ mắt, sắp thực tìm sòng bạc cho vay nặng lãi người mượn qua tiền, này tự nhiên cũng là Tống Bảo giới thiệu. Chẳng qua đương sơ hắn chỉ cho mượn 500 văn, mấy ngày ngắn ngủi quá khứ, bây giờ lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tống ca, tiền này, ta hai ngày nữa nhất định còn, chẳng qua sòng bạc thật sự là không đi. Tống Bảo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nói: Ngươi xác định không tới gỡ vốn? Đánh cược một lần, thắng chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau trả tiền, còn có thể nhiều kiếm mấy lượng bạc đi uống hoa tửu, không tâm di chuyển. Với lại nhà ngươi này nương tử trên mặt lớn như vậy cái bất thực sự khó coi, ngươi không phải nói sớm muốn đổi cái lao bà sao? Hạ Hợp lắc đầu, quả quyết nói: Không cần đâu rồi Tống ca, ta giới rồi, tiền ta nhất định còn. Tống Bảo lời nói trì trệ, thấy Hạ Hợp thay đổi hoàn toàn người, cũng là nội tâm kỳ lạ. Hắn hừ lạnh một tiếng, liên tục gật đầu, lại uy hiếp nói: Tốt tốt tốt, hổ ca năm ta mang cho ngươi cái lời nói, như trong 3 ngày ngươi còn không lên tiền, ngươi liền chuẩn bị tốt dọn nhà đi. Chương 03, phân biệt dữ liệu, vào núi chuẩn bị, kỹ năng hiệu quả. Chương 03, phân biệt dữ liệu, vào núi chuẩn bị, kỹ năng hiệu quả. Tống Bảo đi rồi về sau, Hạ Hợp đóng cửa phòng ngồi trở lại bên giường, thần sắc có chút lo lắng. Cổ hoặc hắn đi cược, lại để cho hắn thua tiền vay mượn, vốn là làm cái bẫy. Nhưng hắn không ngờ rằng đúng là cầm nhà làm thế chấp. Nhà mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tốt xấu là chỗ an thân, như này cũng bị mất, chẳng lẽ muốn mang theo vợ đi ngủ đường lớn? 3 ngày. Hạ Hợp hít một hơi thật sâu, sờ lên trong tay dự điện. Bây giờ tất cả hy vọng liền ký thác nơi này, nhất định phải nhanh đem độ thành thạo tăng lên đấy. Hắn rất chờ mong đến lúc đó bảng sẽ thức tỉnh cái gì công dụng. Một buổi chiều thoáng qua liền mất, gian phòng ánh sáng ngày càng tối tăm, Hạ Hợp bụng thì đói đủ cuộc gọi. Buổi sáng ăn điểm này nước cơm căn bản cũng không có tác dụng, lại nhìn một chút buổi trưa thư, thực sự có chút không chịu nổi. Tiến độ 95-100, nhưng cũng may tiến độ khả quan. Hạ Hợp xem chừng lại tốn hao cá biệt canh giờ, là có thể đem bản này dược điển hoàn toàn học thuộc rồi. Không dễ dàng a. Tốt tại trước Hạ Hợp thế chính là học trò văn hoa, am hiểu nhất chính là học thuộc lòng. Vợ vừa ra khỏi cửa chính là một ngày, đến bây giờ còn không có quay về. Hạ Hợp chạy đến cửa hướng phía đường phố quan nhìn một cái, lại trở lại. Hắn tự mình chạy đến sau bếp, mắt nhìn thấy đáy bại gạo, lại gỡ xuống trên xà nhà treo lấy duy nhất nửa cái thịt khô. Ngày mai hắn liền dự định vào núi, cho nên nhất định phải ăn no, bảo tồn thể lực, bằng không, đường núi khó đi, sợ rằng sẽ đói xong chóng mặt trên đường. Do đó, hắn đem còn lại gạo vàng toàn bộ trưng bên trên, lại đem kia thịt khô dùng dao mổ thành mảnh nhỏ, toàn bộ đắp lên cơm phía trên. Đợi đến Lý Tuệ Lan về nhà, cách thật xa đã nghe đến một cỗ mùi cơm chín còn có mùi thịt. Hợp ca, sao thơm như vậy, ngươi tự mình xuống bếp. Ngươi đem trong nhà lương thực dư tất cả đều nấu. Lý Tuệ Lan mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu Hạ Hợp hành vi. Nếu theo trước đó phương pháp ăn, trong nhà gạo vàng chí ít còn có thể ăn 4-5 ngày, kia thịt khô cũng là giữ lại cuối cùng ăn. Nhưng bây giờ Hạ Hợp một bữa thì toàn bộ cũng cho tạo. Mặc dù vô cùng phong phú, nhưng Lý Tuệ Lan càng không ngừng chảy nước miếng, có thể nàng hay là gấp muốn khóc. Tuệ Lan, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không để cho ngươi lại ăn loại khổ này rồi. Thuốc kia điện ta đọc không sai biệt lắm, ngày mai ta liền lên sơn hái thuốc, đến lúc đó trong nhà thì có tiền, ngươi cứ việc yên tâm. Lý Tuệ Lan nhìn thấy Hạ Hợp kiên định bộ dáng, thì nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Khoái tới dùng cơm đi. Hạ Hợp chào hỏi Lý Tuệ Lan ngồi xuống, liền chờ không nổi bưng lên bát, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Qua nửa ngày, thấy vợ chỉ là ngồi ở một bên, bưng lên bát yên lặng chảy nước mắt. Mặc dù nhìn ra nàng rất đói, nhưng không thấy nàng và cơm. Hạ Hợp không nhịn được nội tâm đau xót. Hắn hiểu rõ vợ vì sao như vậy, thật sự là sợ nghèo. Với lại, tiền thân ấn tượng thật sự là thâm căn cố đế, không phải một ngày hai ngày liền có thể sửa đổi. Lý Tuệ Lan đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, thận trọng nói: "Hợp ca, ta nghe Vương lão gia trong viện tìm nói, trước ngươi thiếu nợ cờ bạc, đem chúng ta sân trống đỡ rồi ra ngoài, có phải thật vậy hay không?" Hạ Hợp lúc đó bị hố ký kia giấy nợ lúc, rất nhiều người đều thấy được, cho nên việc này tự nhiên là truyền ra ngoài. Hắn nhất thời không biết nên nói thế nào, chỉ có thể gật đầu một cái. Lý Tuệ Lan nghe vậy, nhịn không được ủy khuất khóc lên. "Hợp ca, vậy phải làm sao bây giờ nha, sân hết rồi, chúng ta ở đâu? Còn có chúng ta bệnh, còn phải mua thuốc." Nàng một phụ đạo nhân ra, gả tới không nghĩ tới muốn hưởng phúc, có thể vừa nghĩ tới muốn không nhà để về, nội tâm hay là vô cùng sợ hãi. Cho dù nàng bây giờ tại Vương lão gia trong nhà làm công, có thể trong thời gian ngắn cũng căn bản góp không ra nhiều tiền như vậy. Tượng Hạ Hợp tiểu này bị đánh bạc hại cửa nát nhà tan kỳ thực cũng không phải số ít. Kia trong viện tím còn nói cho Lý Tuệ Lan, nói trên trấn thì có người vì còn không lên nợ cờ bạc bị chặt rồi tay, lão bà cũng bị bán vào ký viện, kia kết cục quả thực là sống không bằng chết. Xem ra, cho dù không chết bệnh, cũng phải bị đuổi đi ra, chết đói, chết rét. "Vợ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là nhất gia chi chủ, những phiền toái này ta đều sẽ giải quyết, ngươi cho ta một ngày thời gian." Hạ Hợp thực sự là hận chết rồi truyền nhàn thoại bà tám. Chẳng qua vừa nghĩ tới hắn trước kia sát thực khốn nạn, thì thật sự là chẳng trách người khác nói. Với lại muốn sửa đổi người khác đối với hắn thâm căn cố đế ấn tượng xấu, chỉ nói có phải không đủ, được xuất ra hành động thực tế tới. Lý Tuệ Lan nước nở, có chút hoang mang lo sợ. Hạ Hợp thấy thế thở dài, dứt khoát đưa nàng ôm vào trong ngực, cẩn thận an ủi. "Ta cả ngày hôm nay ở nhà, không sai biệt lắm đem thuốc kia điện toàn bộ học thuộc rồi, ngày mai ta liền lên sơn, còn sợ tìm không thấy dược liệu sao? Đến lúc đó đổi tiền, chúng ta nhất định năng lực được sống cuộc sống tốt." Lý Tuệ Lan nghe đến đó, đen bóng con mắt mới rốt cục nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút giật mình. "Hợp ca, ngươi thật cũng học thuộc." Hạ Hợp gật đầu, để chứng minh chính mình, chủ động có mấy vị thuốc tin tức cặn kẽ. Nhìn hắn kiên định giọng nói, Lý Tuệ Lan cuối cùng lấy lại bình tĩnh. Chẳng qua thì trong nháy mắt phản ứng, Hạ Hợp lại lần đầu tiên chủ động ôm nàng, dị vãng vì trên mặt bớt, không biết coi là thừa vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, lại rất là thẹn thùng. "Kia, vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi, Hợp ca." Cảm thụ lấy nam nhân bên người ôn hòa, Lý Tuệ Lan mấp máy ủy khuất miệng nhỏ, vô cùng đáng thương chằm chằm vào Hạ Hợp. Nhưng một giây sau, môi của nàng liền bị che lại, mở to hai mắt, phát ra ồ ồ âm thanh. Sau một lúc lâu, Lý Tuệ Lan lúc này mới cũng như chạy trốn thở hổn hển tránh thoát Hạ Hợp ôm ấp, vẻ mặt từng hồng, hai chân cũng nhịn không được ma sát cùng nhau, tựa hồ có chút cầm giữ không được. "Hợp ca, trời còn chưa có tối, ta sợ." Hạ Hợp thấy phản ứng của nàng, lúc này mới lấy làm kinh hãi, xem ra tiền thân còn chưa cùng cái này vợ cùng phòng a. Chẳng qua, bình minh nhìn mới có ý nghĩa. "Không sao, ăn cơm trước đi." Hạ Hợp đem Lý Tuệ Lan đưa ra, mở miệng cười, ngược lại cũng không nổi. Bầu không khí đã đây vừa vặn rồi quá nhiều. Hai người sau khi ăn cơm xong, Hạ Hợp liền lại cầm lấy dược điện. Bất luận làm sao, hắn tối nay nhất định phải đem kỹ năng nhập môn. "Hợp ca, ngươi ngày mai muốn vào núi lời nói, không nên quá xâm nhập rồi, ta nghe nói trên trấn Vương Liệp hộ trong núi nghe được tiếng sói tru, có thể có đàn sói đến rồi thế hệ này." Hạ Hợp gật đầu, đáp lại nói: "Tốt, ngươi trước tiên ngủ đi." Chẳng qua nội tâm thì đang tính toán nhìn, muốn vào núi lời nói, nhìn tới muốn dẫn điểm vũ khí phòng thân mới được. Sau nửa canh giờ, đem dược điện thành công lật đến một trang cuối cùng sau đó, sắc trời bên ngoài thì triệt triệt để tối xuống. "Thành công. Kỹ năng: Phân biệt dược liệu, nhập môn. Tiến độ: 0200. Công dụng: Hai thính mắt tinh, tinh thông dược lý." Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Hợp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh rót vào nhập thể. Chẳng những lỗ tai đối với ngoại giới tiếng động rõ ràng hơn, mà là thị lực cũng giống như kéo dài giống nhau, có thể thấy rõ ràng xa xa vật thể chi tiết. Hàng loạt dược liệu tri thức dung nhập trong óc. Nếu như nói trước đó đúng dược điển là dựa vào học bằng cách nhớ lời nói, như vậy hiện tại hắn đối với các loại dược liệu dược tính phối hợp cũng càng lên một tầng lầu. Hạ Hợp trước đó tại trên trấn y quán nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian. Làm học đồ đầu tiên muốn 2-3 năm, ban đầu chỉ có thể làm một ít phơi dược, điểm dược việc vặt. Phía sau như bị sư phụ đề bạt, học thuộc lòng tất cả dược tính sau đó, mới có tư cách dựa theo sư phụ cho phương thuốc tự bốc thuốc. Nếu có thể kéo dài nửa năm không phạm sai lầm, mới có tư cách học tập phương thuốc phối hợp, cùng với mỗi cái dược tính xung đột cùng dung hợp. Nói cách khác, muốn đi đến đúng mỗi cái dược liệu dược tính có chỗ đã hiểu một bước này, tối thiểu cũng muốn hao phí thời gian 2 năm rưỡi. Nhưng hôm nay có rồi bảng, Hạ Hợp vẹn vẹn chỉ cần đem bản này dược điện học thuộc, thì đạt đến một bước này. Đã giảm bớt đi nhiều năm công phu. Với lại ngoài ra, thân thể hắn cơ năng thì đề cao, tăng cường thính giác cùng khứu giác. Cái này khiến Hạ Hợp bất ngờ. Thật tốt quá. Có rồi hai cái này công dụng tăng lên, Hạ Hợp đúng ngày mai vào núi hái thuốc cảm thấy trước nay chưa có tự tin. Với lại, nay còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn, nếu là tiểu thành cùng đến tiếp sau đại thành đâu, lại sẽ thức tỉnh cái gì công dụng. Chương 04, Ngưu Bàng Tử, nấm trúc, thu hoạch tràn đầy, chương 04, Ngưu Bàng Tử, nấm trúc, thu hoạch tràn đầy. A ga ga. Hôm sau trời vừa sáng, nghe được ngoài cửa truyền đến gà gáy âm thanh, Hạ Hợp liền chân chu trở mình rời khỏi giường. Nhìn con ở đây lẩm bẩm đang ngủ say Tuệ Lan, chỉ sợ đưa nàng đánh thức, thận trọng mặc quần áo tử tế. Lại đi tới sau bếp, đem treo trên tường một cái cắt cỏ liêm đao cầm ở trong tay. Trong nhà đã mất lương, Hạ Hợp đói bụng, tại trong vạc múc một chén lớn nước lạnh, ung ung cục miễn cưỡng uống nước non nê. Làm xong đây hết thảy, hắn liền chờ xuất phát, nhẹ nhàng khép cửa lại, đi vào trên đường lớn. Hôm nay bất kể như thế nào, nhất định phải có thu hoạch. Mặc kệ là bây giờ trên trấn mắc huyết tật, hay là lúc trước mượn vay nặng lãi thiếu nợ cũng gấp vô cùng bách. Mấu chốt nhất là, hắn đáp ứng Lý Tuệ Lan, muốn để nàng được sống cuộc sống tốt. Tốt như vậy vợ, hắn không nghĩ cô phụ. Do đó, Hạ Hợp nhất định phải làm đến tiền. Dần dần, sắc trời liền bắt đầu sáng rõ. Trên đường phố bữa sáng cửa hàng lần lượt bày ra đây, mùi thơm nương theo lấy màu trắng sương mù cùng mạo đến. Láng giềng lĩnh cư nhóm bắt đầu rồi một ngày bận rộn. Đi ngang qua một cửa hàng bánh bao trước, một thế tươi mười bánh bao vừa vặn ra lò. Hạ Hợp nhịn không được hít hà, mí môi một cái, bắt đầu chia bí nước bọt. U, đây không phải ta Hợp ca sao? Đây là chuẩn bị đi đâu? Một đạo trêu tức âm thanh truyền đến, mấy cái du côn bộ dáng nam nhân ngồi xổm ở cửa hàng bánh bao bên cạnh, tùy tiện ăn lấy trong tay bánh bao thịt, miệng đầy chảy mỡ. Hạ Hợp nhìn sang, phát hiện là hai ngày trước đến đòi nợ Tống Bảo. Gặp hắn cóng ở sau lưng cái giỏ trúc, Tống Bảo lập tức cùng đồng bạn cười đùa nói: "Dậy sớm như thế, đây là muốn ra khỏi thành hái thuốc. Ăn điểm tâm sao, nóng hổi bánh bao có thể thơm. Đừng nói hắn rồi, tiền cũng thua sạch rồi, ta muốn mang hắn hồi vốn, hắn còn không vui đấy." Tống Bảo không chút nào cho Hạ Hợp lưu mặt, đúng lúc này còn nói thêm: "Hạ Hợp, lại cho ngươi một cơ hội, hôm nay có một tốt chẳng tử, thế nào, muốn hay không lại đi đánh cược một lần, hồi hồi bản." Vui cười thanh âm lọt vào tai, Hạ Hợp không nói gì, yên lặng lắc đầu từ chối về sau, tăng tốc bước chân rời đi cửa hàng bánh bao. Đối với Tống Bảo loại người này, hắn cũng không tính nói thêm cái gì. Hắn hiện tại nhất định phải bảo tồn thể lực, rốt cuộc đợi lát nữa còn rất dài một đoạn đường núi muốn đi. Chỉ cần hiểu rõ đã hiểu chính mình muốn làm cái gì, tiếp nhận chút ít bạch nhãn lại tính toán rồi cái gì. Ra khỏi thành, một đường đi về phía nam đi, ước chừng sau 2 canh giờ, Hạ Hợp hơi có chút thở hổn hển đi vào bữa dưới chân núi. Hắn sớm đã đem liêm đao nắm trong tay, đạp trên tiền nhân giẫm ra tới bốn lượn đường nhỏ, từng bước một vào sơn. Hắn dùng trong tay liêm đao mở đường, lại chú ý đến động tĩnh xung quanh, lại đi rồi gần nửa canh giờ. Nay đường tắt, Hạ Hợp cũng không nhìn thấy cỡ lớn dã thú dấu chân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bên hai là côn trùng kêu vang điều gọi. Hắn nhớ lại dược điện trong nội dung. Khác nhau dược liệu, sinh trưởng môi trường tự nhiên thì không giống nhau, tự nhiên không thể chẳng có mục đích hành động. Nhưng nghĩ tại trong núi lớn tìm kiếm hay là rất khó khăn, mai cho đến Hạ Hợp trước mặt xuất hiện một đạo cực kỳ mở nhạt hư tuyến. Không bao lâu, tại vòng qua một mảnh rậm rạp bụi cây sau đó, hắn nhìn thấy một gốc lông xù thực vật xanh. Là Ngưu Bàng Tử. Hạ Hợp mừng rỡ không thôi, vội vàng tiến tới. Nhất giai thảo dược, Ngưu Bàng Tử. Ngưu Bàng Tử là một loại hiện lên lá hình quả trứng ngược, hơi dẹp, hơi gấp khúc, mặt ngoài màu nâu xám mang một chút màu tím đen điểm lấm tấm thực vật. Giống như sinh trưởng ở triền núi hướng dương trên đồng cỏ, phụ cận còn nhất định phải có lượng nước, đại lộ bên cạnh cũng ít khi thấy. Có thể dùng đến sơ tán phong nóng, thanh phổi lợi hầu, có thể dùng đến chữa trị ngoại cảm phong nóng còn có ho khan. Đây là một loại vô cùng thường gặp dược liệu, nhu cầu lượng thì tương đối lớn. Giá cả khá là rẻ, một lạng trọng lượng khoảng có thể đổi 30 văn tiền. Nơi đây là một mảnh chỗ trũng, nếu không phải kỹ năng trung bạch sắc hư tuyến chỉ dẫn, hắn là rất khó tìm tới nơi này. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Ngưu Bàng Tử dài khắp nơi đều là, cái này cần nhờ vào hai ngày trước hạ một cơn mưa nhỏ. Thế giới này quả nhiên khác nhau. Thảo dược căn cứ dược hiệu cùng chân quý độ chính là điểm dai. Hạ Hợp xuất ra liêm đao, liền bắt đầu ngắt lấy mảng lớn Ngưu Bàng Tử. Thành công. Ngắt lấy dược liệu, cũng là có kỹ xảo tính nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi phá hủy dược liệu độ hoàn hảo, như vậy giá cả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngắt lấy dược liệu, chưa nhập môn. Tiến độ 5/100. Công dụng 0. A, cái này cũng được. Con yên lặng tại thu hàng trong vui sướng Hạ Hợp, nhìn qua trước mặt đột nhiên xuất hiện chữ nhỏ, rất kinh hỉ. Phân biệt dược liệu, ngắt lấy dược liệu, vậy mà đều có thể thức tỉnh độ thành thạo. Có phải hay không nói, bất luận cái gì mang kỹ thuật công việc đều có khả năng đạt được công dụng. Hạ Hợp tâm thần phấn chấn, hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu thu hoạch. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Cảm thụ lấy sau lưng cái gùi nặng nề, Hạ Hợp lau lau mồ hôi trên trán, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngắt lấy dược liệu, nhập môn. Tiến độ 0/200. Công dụng, tay mắt lênh lẹ, quan sát tỉ mỉ. Hạ Hợp năng lực rõ ràng cảm giác được, đau nhức cùng tay cứng ngắc cánh tay nhanh chóng trầm tĩnh lại, mặt trời đã khuất, trước mắt sự vật cũng càng thêm rõ ràng. Thậm chí, hắn năng lực nhìn thấy 10 mét có hơn, sinh trưởng ở cỏ dại dưới đáy, bị lọt mất mấy khoảng Ngưu Bàng Tử. Hắn lại lần nữa đứng dậy, đem lọt lưới vài cọng dược liệu hoàn toàn thu hoạch. Lại điên rồi điên phía sau giỏ trúc. Không sai biệt lắm có 1 năm lượng rồi. Năm lượng, cũng là nửa cân tả hữu, có thể đổi tính thành tiền, chính là trọn vẹn 150 văn. Cái này thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Vì tất cả bữa sơn thực chất phi thường lớn, hái thuốc kỳ thực cũng không khó, nhưng muốn ở trên núi tìm thấy đối ứng dược liệu thì vô cùng khó khăn. Nếu tượng con rồi không đầu giống nhau đi loạn, chẳng những tìm không thấy dược liệu, còn rất dễ lạc đường. Mà Hạ Hợp dựa vào dược điện trên tri thức, không đến nửa canh giờ thời gian thì kiếm lợi 150 văn. Thời gian còn sớm, tiếp tục. Hạ Hợp không có gấp xuống núi, mà là đem dược liệu đều dùng mi trói tốt về sau, thì lại lần nữa trên lưng giỏ trúc, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn ở đây cuối tầm mắt chỗ phát hiện một mảng lớn trúc lâm. Đang quan sát tỉ mỉ dưới sự trợ giúp, hắn rất mau nhìn đến rồi sinh trưởng tại trúc trên người một loại loài nấm. Nấm trúc, sau cơn mưa quả nhiên có. Nấm trúc là một loại sinh ở rễ trúc trên quần, lại gọi trúc thịt, có thể làm dược liệu cũng được, ăn. Bình thường là thổ hoàng sắc, hiện lên không đối xứng hình vòm, biên giới có khúc trạng giống nhau lông cứng, nói như vậy cũng liền lớn chừng ngón cái, nhưng nếu như là dài tương đối lớn, cũng được, dài đến dài bằng bàn tay độ. Có thể dùng đến thanh nhiệt tiêu đàm, dạ dày nóng nôn mửa, thai động bất an. Còn có thể cùng lá sen cùng nhau pha trà uống, có thể phòng ngừa thương nóng thân nóng. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, một hai có thể đạt tới 25 văn. Mấu chốt là, chẳng những trong thành ý quán sẽ thu, bây giờ đang là nóng bức, nếu là luộc thành thang hương vị vô cùng ngon, trong thành lao ra cũng tốt này một ngụm. Hạ Hợp xông vào trong rừng trúc, bắt đầu ngắt lấy trúc tử trên nấm trúc. Mảnh này trúc lâm rất lớn, lại bởi vì tối hôm qua vừa mới mưa, những thứ này nấm trúc đều là mới xuất hiện. Cho nên trọn vẹn tốn hơn một canh giờ, cuối cùng hắn hái trọn vẹn 8 lượng, trong đó còn có mấy cây dài bằng bàn tay độ. Tiểu nhân, có thể bán cho y quán, lỡ ta có thể đi đường phố thử bán một chút, nhìn xem có hay không có tiền lao ra thu. Lần đầu vào núi thu hoạch nhường Hạ Hợp phi thường hài lòng. Hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, có thể đột tại cách đó không xa phát hiện dã thú dấu chân, nhìn xem nó lớn nhỏ đoán chừng là phụ cận rừng tây lang. Cái này khiến Hạ Hợp sắc mặt có chút biến hóa, thật chặt đem liêm đao nắm trong tay. Nhưng trông như chỉ là xâm nhập một chút, liền có dã thú ẩn hiện. Đũa trên giống loài rất phong phú, trừ ra rất nhiều dược liệu, còn có thỏ hoang, chương tử, sói hoang, trồn hoang, thậm chí còn có hắc hùng. Như thật đụng phải, một cái phá liêm đao có thể nào phòng thân. Hạ Hợp vội vã hướng trở về, nghĩ như lại đến, nhất định phải chế tác vũ khí phòng thân. Chương 05, phóng lao, cháu trai tiểu văn, chó vàng lớn, chương 05, phóng lao, cháu trai tiểu văn, chó vàng lớn. Về đến quen thuộc trên thị trấn, trên lưng là nửa cái gửi theo trong núi vất vả ngắt lấy mà đến chân quý dược liệu. Tâm hắn hạ còn có chút khẩn trương cùng chờ mong, nếu có thể thuận lợi đem những dược liệu này đổi thành tiền, như vậy thì có thể cải thiện trước mắt khốn cảnh. Đi vào huyên náo chợ, Hạ Hợp rất mau tìm đến rồi một nhà quen thuộc hiệu thuốc. Vương thúc, Nhu Bàng Tử có thu hay không? Nhắc tới cũng kỳ lạ, nguyên bản hiệu thuốc cũng phụ trách trị bệnh cứu người, lại đúng đột nhiên xuất hiện huyết tật bó tay luôn cuống. Trong thành mới mở y quán dường như là hoành không xuất thế giống nhau, lúc đoạn thuốc giải. Nhưng hiệu thuốc cũng không phải không có làm ăn, vì huyết tật sẽ dẫn đến các loại bệnh biến chứng, những người kia không đi nổi y quán liền sẽ đến hiệu thuốc mở chút ít nhà trở về kéo lấy. Thu, người có bao nhiêu? Tiệm thuốc lão bản là gầy còm trung nhân, tên là Vương Hành, cùng Lý Tuệ Lan chết đi phụ thân hay là quen biết. Hạ Hợp đã sớm đem cái gửi phóng hướng phía trước một đưa. 5 lượng tả hữu. Ừm, chất lượng cũng không tệ lắm, chính là lượng quá ít, ta muốn hết rồi, cho ngươi 150 văn làm sao? Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, cái giá tiền này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, lúc này thì gật đầu một cái. Vương thúc, ta còn hái chút ít nấm trúc, khoảng 8 lượng, có muốn không? Vương Hành liếc qua sau đó lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây mới thật sự là đồ tốt, trong thành những kia nhà giàu lao ra thích nhất. Người nghèo còn áo rách quần manh, bệnh nguy kịch, có thể những người giàu có kia cũng đã đang suy nghĩ làm sao ăn xong. 8 lượng, 180 văn làm sao? Còn có những vật khác sao? Vương thúc, ta đây đều là mới mẻ hái 200 văn đi, ngươi nhìn xem này hai đoạn cũng vượt qua dài bằng bàn tay độ rồi, tìm ra được không dễ dàng. Ngươi tiểu tử này, nể tình ta cùng ngươi nhạc phụ đại nhân là lão bằng hữu phân thượng, được thôi, thì 200 văn. Thấy Hạ Hợp cái gửi rỗng, Vương Hành lúc này mới cười nói, sau này hái được dược liệu gì cũng cầm đến ta nơi này, chắc chắn sẽ không hố ngươi. Đa tạ Vương thúc. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Hạ Hợp thành công đem dược liệu bán ra theo hiệu thuốc đi ra. Chẳng qua một ngày thời gian, liền đổi lấy 350 văn khả quan thu nhập. Trong ngực cất trữ nặng đồng tiền, Hạ Hợp đầu tiên nghĩ đến chính là về nhà cho Lý Tuệ Lan một niềm vui bất ngờ. Hắn đi trước hàng thịt mua một cái làm thịt khô, lại mua chút ít mễ, đợi lát nữa về đến trong nhà, Lý Tuệ Lan quả nhiên đã đợi chờ đã lâu. Hạ Hợp thắng lợi trở về, lại thận trọng về đến nhà đóng cửa lại, lúc này mới đem đồng tiền cũng đưa ra đặt lên bàn. Hợp ca nhi, ở đâu ra? Lý Tuệ Lan không có vội vã vui vẻ, mà là lộ ra vẻ kinh hoàng, lo lắng Hạ Hợp lại đi cược hay là giành được. Hạ Hợp dở khóc dở cười, an ủi, yên tâm đi, đây là ta đi hái thuốc đổi lấy. Cha ngươi để lại cho ta quyển sách kia ta cũng học thuộc rồi, sau này đi trong núi hái thuốc đổi tiền, chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Lại một phen giải thích, Lý Tuệ Lan lúc này mới yên lòng lại, nhìn thấy Hạ Hợp làm ra sửa đổi, nàng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, vui đến phát khóc. Lan Nhi, ngươi tại sao khóc? Hợp ca nhi, ta không sao, ta là cao hứng. Lý Tuệ Lan đem mua về da thịt khô cắt xuống một nửa, lại đánh tới thủy cùng mễ đặt chung một chỗ trưng bên trên. Nhìn hai bát thơm ngào ngạt cơm bày ở trước mắt lúc, nhìn phía trên hiện ra bóng loáng thịt khô, Hạ Hợp cũng nhịn không được nữa ăn như hổ đói lên. Và ăn xong về sau hắn mới nhìn đến Lý Tuệ Lan chén kia chỉ ăn rồi gần một nửa sau đó đưa tới. Hạ Hợp lập tức đau lòng nói: "Lan Nhi, không cần tiết kiệm, về sau ta sẽ dạy tiền nhiều hơn để ngươi được sống cuộc sống tốt, ta bảo đảm." "Ừm, Hợp ca, ta tin tưởng ngươi. Nhanh ăn đi, ngươi nếu là không ăn, buổi tối ta muốn trừng phạt ngươi rồi." Hạ Hợp cười hì hì ngồi quá khứ, rất nhanh Lý Tuệ Lan thì hô hấp dồn dập, không thể không đem cơm toàn bộ xong. Vào đêm, một bên Lý Tuệ Lan bị dày vò mỏi mệt thiết đi, Hạ Hợp lại thần sắc thanh tỉnh nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Một ngày 350 văn, như đặt ở bình thường tuyệt đối là không tệ, nhưng hắn chưa quên trên người huyết tật. Mặc dù không biết là bệnh gì, với lại loại bệnh này ở trên người hắn thì hoàn toàn không có dấu hiệu muốn phát tác. Nhưng rất nhiều người tới ngày thứ 7 rồi sẽ đột nhiên cơ thể thối rữa, hình ảnh lúc chết vô cùng thê thảm, này để trong lòng hắn có chút cảm giác cấp bách. Ngày mai còn phải tiếp tục vào núi, tốt nhất là nhìn xem có thể hay không tìm thấy chút ít thứ càng tốt. Nhưng muốn xâm nhập lời nói, không có vũ khí phòng thân không thể được. Hạ Hợp nội tâm dần dần có rồi bàn bạc, dần dần ôm Lý Tuệ Lan ngủ thiết đi. Ngày thứ hai gà gáy, Hạ Hợp thì tỉnh lại, cảm thụ lấy nhà mình nương tử trong ngực ấm áp, tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua, lần nữa cảm thụ lấy trước mặt động lòng người mạo hiểm đường cong, nội tâm lại dậy rồi lửa nóng. Hợp ca nhi, ta không nhiều được rồi, đau. Hạ Hợp cười ha ha một tiếng, dù sao cũng là mới nếm thử phải trái, không thể vất vả quá độ. Vung tha Lý Tuệ Lan, hắn bò lên, buổi sáng nhưng không có ra ngoài, mà là tìm đến gậy trúc, còn có mấy khối hôm qua theo trong núi sở tới hắc diệu thạch, chuẩn bị chế tác mấy cái có thể ném mạnh lao. Tiểu này vũ khí dùng để ném, tại thời kỳ viễn cổ liền bị dùng để đi săn cỡ lớn con mồi, chế tác lên thì rất đơn giản, với lại lực sát thương không tầm thường. Hao tốn nửa canh giờ đem hắc diệu thạch mài nhọn hoắt cột lên gậy trúc sau đó thử một chút, Hạ Hợp đối trong viện cây thì bắn tới. Trải qua nếm thử, hắc diệu thạch lao trực tiếp chui vào thân cây hai thốn. Kỹ năng: phóng lao, nhập môn. Tiến độ: 99/200. Công dụng: ném lực 300, bách phát bách trúng. Quả nhiên có thể thức tỉnh kỹ năng. Hạ Hợp trong mắt kinh hỉ quả thực giấu không được. Lý Tuệ Lan ở thời điểm này cho hắn bưng tới một chén nước, Hạ Hợp tiếp nhận uống, liền nghe đến Lý Tuệ Lan lo lắng nói: "Hợp ca nhi, hôm qua ngươi ra ngoài, cái đó Tống Bảo lại tới đòi nợ rồi, còn nói giá tiền lại tăng." Hạ Hợp sờ lên bên miệng nước đọng, nói thầm một tiếng: "Mấy cái này hỏng trùng thực sự là âm hồn bất tán. Trong 3 ngày, 3 lượng bạc, với lại này đã là ngày hôm sau rồi. Lãi mẹ để lãi con, quả thực là công phu sư tử ngoạm, nhất định phải mau đem cái này lỗ thủng lấp bên trên, đỡ phải rơi xuống bọn hắn tay cầm." Hạ Hợp nội tâm âm thầm mang thủ, lại cong giỏ chúc một mình ra cửa, hướng phía bên ngoài trấn đi đến. Nhưng mà đi đến một nửa, hắn ở đây ven đường nhìn thấy một nhìn quen mắt trẻ con chính ngồi xổm ở ven đường khóc thút thít. "Tiểu Văn, ngươi đang này ngồi xổm làm gì?" Hạ Hợp kinh ngạc đi tới, phát hiện lại là Lý Tuệ Lan nhà mẹ đẻ cháu trai, cũng là Lý Tuệ Lan thân tỷ tỷ hai tử. "Dượng, trong nhà không có gạo rồi, mẹ ta đem trong nhà chó vàng lớn làm thịt, để ta tới tìm ngươi trả tiền." Hạ Hợp phản ứng, tiền thân vì thiếu nợ cơ bạc, cửa hải cuối năm lúc tìm nàng tỷ tỷ một nhà cho mượn 150 văn, đến bây giờ gần nửa năm còn chưa còn. Hắn lập tức có chút lúng túng, 150 văn kỳ thực cũng không nhiều, nhưng Lý Huệ quên toàn ra rõ ràng là đói rồi, này mới khiến trẻ con cũng đến đòi nợ rồi. "Ngươi trước lên, trong tay ngươi làm sao còn bưng lấy cái bát?" Tiểu Văn hai mắt đẫm lệ hề hề ngẩng đầu lên, kéo ra nước mũi, đưa trong tay bát đưa tới. "Là cái này đại hoàng, bắt đầu ăn có thể thơm, dựa ngươi có muốn không?" Hạ Hợp dở khóc dở cười, nhịn không được cười mắng này nghịch ngợm người trẻ tuổi vài câu, nhưng vẫn là mềm lòng mà đem trước đó mượn bọn hắn một nhà tiền đưa cho hắn. "Mau về nhà, đem tiền lập tức cho mẹ ngươi, biết không?" Thấy Tiểu Văn chạy xa, Hạ Hợp lúc này mới lắc đầu tiếp tục hướng phía trước. Chương 06, Tử Linh Chi, đầy buồn đầy bát, nghe ngóng. Chương 06, Tử Linh Chi, đầy buồn đầy bát, nghe ngóng. Hạ Hợp ra chấn nhỏ sau đó, rất nhanh lại bước vào kia phiến trong núi. Hôm qua hắn chỉ là ở ngoại vi hành động, vì tương đối an toàn. Nếu thâm nhập hơn nữa lời nói, trong núi mặt chẳng những có rất nhiều dã thú, với lại rất nhiều nơi cũng tràn ngập trường khí, người bình thường sau khi tiến vào sống chết khó nói. Hắn mục đích của chuyến này hết sức rõ ràng, tìm kiếm cao cấp hơn chân quý dược liệu. Dược liệu trên đều bổ sung nhìn linh tính, không những đối với nhân thể có tác dụng lớn, đúng thú loại cũng thế, nếu như có thể nuốt đủ nhiều linh dược, thậm chí có thể khai trí, tiến hóa ra các loại bất phàm năng lực. Hạ Hợp cẩn thận dọc theo đường núi gập ghềnh tiến lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, trong quá trình luôn luôn theo hắn năng lực nhìn thấy tráng kiện nhất một cái hư ảo bạch tuyến mà đi. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, mang đến một tia như có như không tanh nồng khí tức. Trong lòng hắn siết chặt, dừng bước lại, nắm chặt trong tay lao. Ngay tại phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ, xuất hiện một gốc cực kỳ linh dị linh chi. Nhị giai thảo dược, Tử Linh Chi. Toàn thân bảy biện ra một loại hóng ánh sáng long lanh màu tím nhạt, giống do thế gian tinh khiết nhất bảo thạch điều khắc thành. Này gốc linh chi tỏa ra một cỗ như có như không mùi thơm ngát, giống như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, làm cho người nghe nóng mừng rỡ. Chỉ là ở bên cạnh, một đôi u xanh con mắt lóe ra hàn quang, một đầu hình thể to lớn, răng nanh sắc bén sói hoang chính cục ở chỗ này mắt lom lom nhìn một phía. Hạ Hợp hít sâu một hơi. Linh chi là vật đại bổ, có dưỡng tâm an thần, nuôi phổi ích khí, dùng thuốc lưu thông khí huyết hóa ứ, kết lá gan kiện tỷ công hiệu, cũng không hổ là nhị giai thảo dược. Nếu như không có kỹ năng phân biệt thảo dược bạch tuyến chỉ dẫn, hắn nói là cái gì thì tìm không tới nơi này. Dựa theo trên trấn giá cả, tiểu này năm không kém linh chi, tối thiểu có thể bán hơn 4,5 lượng bạc. Chỉ cần hái được tay, là có thể trả sạch nợ nần còn có còn lại. Có thể sói hoang rõ ràng không phải tầm thường dã thú, lại cảm nhận được Hạ Hợp nhìn chăm chú. Nó tứ chi nhanh chóng chống lên thân thể nhìn sang, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Không thể đợi thêm nữa. Hạ Hợp chờ đúng thời cơ, dùng sức ném ra trong tay lao. Lao tựa như tia chớp xẹt qua không khí, chuẩn xác không sai lầm trúng đích sói hoang bộ vị yếu hại. Tại kỹ năng ra chỉ dưới, phóng lao lực đạo tăng vọt đến 300 cân, hơn nữa là bách phát bách trúng, không cần lo lắng ban trệ. Sói hoang kêu thẳng một tiếng, ngã trên mặt đất vùng vây mấy lần, nhưng không có lập tức tử vong, ngược lại có trước khi chết phản công dấu hiệu. Hạ Hợp giật mình, khá tốt hắn chọn vẹn làm ra 3 chi lao, dứt khoát một mạch tuyên bố ném ra ngoài. Sói hoang bị đâm thành cái sảng, rất nhanh liền không động đậy được nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía trước xác nhận sói hoang đã tử vong về sau, lúc này mới đem lao nhặt lên, lại phát hiện hắc diệu thạch chế thành mũi tên lại toàn bộ đã tổn hại. Đầu này sói hoang rõ ràng nuốt qua không ít linh dược, thú thể phát sinh biến hóa, da lông đây tầm thường dã thú muốn kiên cố hơn nhiều. Hắc diệu thạch mặc dù lực sát thương còn có thể, nhưng chưa đủ kiên cố rất dễ dàng hư hao, chỉ có thể đối phó tầm thường dã thú, nhìn tới mũi tên này đầu hay là được ngoài ra nghĩ biện pháp. Hạ Hợp lắc đầu, chỉ cảm thấy hữu kinh vô hiểm. Hắn nhìn sang một bên linh chi, lòng tràn đầy vui mừng hái xuống để vào bọc hành lý bên trong, lại dùng liêm đao đem sói hoang nội tạng toàn bộ lấy ra giảm bớt trọng lượng, lúc này mới sau đó bước lên đường về con đường. nhưng cộng lại hay là có chân đủ hơn 60 cân. Hiện trên trấn thịt heo giá tiền là 30 văn một cân, thịt sói cũng là cũng có thể bán hơn cái giá tiền này, đó chính là 1800 văn. Tiếp cận 2 lượng bạc rồi. Thời gian là ngày càng có hy vọng. 2 ngày trước hắn hay là cái tang tâm bệnh cùng dân cờ bạc, hôm nay cũng đã có thể độc thân săn lang, ai có thể nghĩ tới đâu. Về đến trên trấn đã là xế chiều, hắn lại đi tới ngày hôm qua hiệu thuốc. Xét như thế một bộ sói hoang thi thể vô cùng để người chú ý, trên trấn không ít người nhìn thấy sau đó cũng rất là kinh ngạc. Bắt rồi như thế đại một con sói. Lợi hại a. Cái này cần có hơn 100 cân a. Chậc chậc chậc, 2 ngày trước còn có mấy cái thợ săn tổ đội đi trong núi, cuối cùng 3 người chỉ đánh tới 2 con thỏ tới. Ta không có nhận lầm đi, ngươi là Lý gia con rể, Hợp Ca Nhi. Ngươi không cùng ngươi nhạc phụ học làm lang chung, đổi làm thợ săn. Cái này cần bán bao nhiêu tiền a? Có rồi tiền là có thể mua thuốc rồi. Trong thành huyết tật ảnh hưởng người rất nhiều, chỉ cần mắc tầng dưới chốt bách tính dường như cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong nhà cho dù còn có lương thực dư, thì trên cơ bản bị ốm đau nghiền ép sạch sẽ. Người nghèo là sinh không nổi bệnh, cho nên bọn hắn đúng hạ hợp thu hoạch vô cùng hâm mộ. Dượng, ngươi sao trên người đều là huyết tật, ngươi giấu cái gì đồ vật a? Mẹ ta vừa mới đi nhà ngươi tìm ngươi a, có thể ngươi không tại. Một đám trẻ con điên chạy tới, Hạ Hợp lúc này mới phát hiện bên trong có cháu ngoại của mình. A Văn, mẹ ngươi tìm ta làm gì? Hắn hơi kinh ngạc, trước đó nợ tiền không phải trả sao? Sẽ không cho A Văn này nhóc con làm mất rồi đi. Có lòng hỏi, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ta cũng không biết, Dượng Dượng, đây là cái gì thịt, ta muốn ăn thịt. Đại hoàng còn chưa đủ ngươi ăn a, chờ lấy, đợi lát nữa cứu cứu dẫn ngươi đi ăn thịt. Hạ Hợp cười lấy đi vào hiệu thuốc, Vương Hành nhìn hắn có như thế đại một đầu sói hoang còn giật mình. Hiền chất, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Hợp khoát khoát tay, lại lộ ra sau lưng cái gùi, Vương Hành góp đi tới nhìn một chút, con mắt trực tiếp thì đăm đăm. Thử linh chi. Như thế đại, năm không tệ a, ở đâu ra? Trên núi hái, vận khí ta tốt, Vương thúc, thu sao? Ngươi cho đánh giá cái giá. Thu, tất nhiên thu. Người tới đấy, lo pha trà. Lo pha trà. Hôm qua cũng không đãi ngộ này. Vương Hành mau để cho Hạ Hợp đem cái gùi để xuống, lại xích lại gần cẩn thận nhìn xem. Sau một lúc lâu lúc này mới có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, nhìn xem này chất lượng nên tiếp qua mấy năm thì vượt qua 50 năm rồi, đến lúc đó dược tính còn có thể lại tăng lên nữa. Nhìn tới kia sói hoang canh giữ ở bên cạnh lại không ăn, chính là chờ lấy cái này dược tính lại tăng cường một ít. Súc sinh này vẫn rất thông minh, nếu là thật cho nó thành, nói không chừng thật có thể khai trí, chính thức bước vào linh thú hàng ngũ, nhưng kết quả lại tiện nghi Hạ Hợp. 4 lượng bạc, làm sao? 4 lượng bạc, cũng là 4000 văn. Nhưng Hạ Hợp chỉ là liếc nhìn Vương Hành một cái, cười nói: "Vương thúc, ta đúng những dược liệu này định giá cũng không hiểu, khẳng định là ngài định đoạt, bất quá ta cầu là hợp tác lâu dài, về sau hái được dược liệu chân quý gì khẳng định trước tiên đưa tới. Ta hiện tại cần tiền gấp, ngươi nhìn xem giá cả có thể hay không lại hướng lên nâng nâng." Vương Hành nghe xong lời này, liền biết Hạ Hợp là cảm thấy giá này tiền thấp, cảm thấy đã có chút ít giật mình, theo lý thuyết Trần lão quỷ cái này con rể lúc trước nghe đồn không phải cái thứ tốt ta. Trần lão quỷ mỗi lần nhắc tới đem con gái gả cho cái này mà bài bạc cũng rất tức giận tới, sao bây giờ nhìn xem tiểu tử này có bản lĩnh người có khéo đưa đẩy, lời nói cũng đúng giọt nước không lọt, hoàn toàn không phải như thế a. Suy nghĩ một lúc, hắn cắn răng một cái, lúc này mới lộ ra đau lòng nét mặt nói: "Tiểu tử ngươi, thôi được, cho ngươi chướng 500 văn, đây đã là tối lương tâm giá tiền, Vương thúc sẽ không hố ngươi. Chẳng qua về sau có rồi đồ gì tốt, cần phải trước tiên cho ta a." Hạ Hợp lúc này mới lộ ra nụ cười nói: "Tiền trao cháo múc, 4 lượng bạc cộng thêm 500 văn tới tay." Vương thúc nhìn xem ngài nói: "Đúng rồi, ta vẫn còn muốn tìm ngài hỏi thăm một chút, có hay không có nha môn những kia quân sĩ không muốn mũi tên cái gì? Có thể dùng hai tay mũi tên rình giữ hoàn chỉnh là được." Chương 07, quân giới, du côn đòi nợ, an thịt. Chương 07, quân giới, du côn đòi nợ, an thịt. "Ngươi muốn là quân giới?" Vương Hành vẻ mặt bất ngờ. Trấn nhỏ do lưu dân tạo thành, cho nên ngoài thành 20 dặm thì có vệ sở đóng quân, chợ bên trên có vứt bỏ quân giới lưu thông cũng không hiếm lạ. Vệ sở quân hộ thậm chí mỗi tháng cũng có cố định báo hỏng số định mức, dùng cái này đến kiếm lời, chất béo rất đủ. "Ta chỗ này thật là có, ngươi đi theo ta." Vương Hành mặc dù là mở tiệm thuốc nhưng nguyên nhân chính là như thế cùng vệ sở những kia quân hộ có dược liệu giao dịch lui tới, cho nên treo bán một ít vứt bỏ quân giới không thể bình thường hơn được. Hạ Hợp được đưa tới hậu viện trong một cái phòng đóng cửa lại, Vương Hành thần bí hề hề mở ra một cái dương. Ánh mắt quét tới, không khỏi có chút giật mình. Đao, kiếm, cung, tiễn, cái gì cần có đều có, chẳng qua phần lớn là gì xét. Đao kiếm, 3 lượng bạc một cái, cung 6 lượng. Đắt như thế. Hạ Hợp nguyên bản có chút nóng mắt, nhưng nghe đến cái giá tiền này lập tức liền từ bỏ, cuối cùng nhìn về phía đám kia gì xét tiễn. Vương thúc, cái này bán thế nào? Vương Hành tiện tay bắt một chi, kỳ thực đại đa số mũi tên tài liệu cũng không có gì khác biệt, đơn giản là hoa mục, liễu mục chờ chút, mấu chốt ở chỗ mũi tên cùng với phía sau cái mông cải tiến lông vũ. 50 văn một chi, bất quá ta nói tiểu hợp, ngươi không phải là muốn làm thợ săn. Nhà ngươi có cung sao? Những thứ này quân giới bên trong, cung là quý nhất, Hạ Hợp khẳng định mua không nổi. Chẳng qua mũi tên tiện nghi, hắn chỉ cần mũi tên làm thành lao là đủ rồi. Với lại kia mũi tên dị xét rồi, hoàn thi tăng thêm một tầng quá mức hiệu quả, bắn đi lên trực tiếp ra chỉ bệnh ổn bán trạng thái. Mũi tên phẩm loại kỳ thực rất nhiều, xuyên thấu mạnh, tốc độ nhanh, bắn người, bắn mã. Chẳng qua nơi này đầu cơ trục lợi chỉ có bình thường nhất, đồng tiễn, mũi tên hình tam giác dẹp cánh co sống lưng, nhập thể sau hai cánh gai ngược sẽ một mực câu ở vết thương. Nếu lại thêm bệnh ổn bán trạng thái lời nói, uy lực không tầm thường. Được, ngươi muốn bao nhiêu? 4 chi là đủ rồi. Một phen có kẻ mặc cả sau đó, cuối cùng 180 văn cầm xuống 4 chi đồng tiễn, tiểu này mũi tên có thể so sánh hắc rượu thạch rắn chắc nhiều, đủ trên một hồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. khá tốt săn được rồi đại hàng, bằng không căn bản mua không nổi. Hạ Hợp đem 4 mũi tên thận trọng thu vào, cong lên xác sói trực tiếp về tới trong nhà. Nguyên bản này xác sói là có thể trở thành thịt bán lấy tiền, chẳng qua hắn không có làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy đầu cự lang này nuốt uống không ít thuốc tài về sau là vật đại bổ. Có thể vừa đi đến cửa khẩu, liền phát hiện cháu trai Tiểu Văn ngồi xổm ở cửa sân, trong miệng chảy nước bọt, trông mong chằm chằm vào Hạ Hợp phía sau thịt sói. Trong nhà khoảng cách hiệu thuốc có mấy khoảng trăm thước, Hạ Hợp đoạn đường này không khỏi có chút thở hổn hển. Tiểu Văn, ngươi chừng nào thì chạy trong nhà tới, không phải để ngươi tại cửa tiệm thuốc chờ ta sao? Tiểu Văn chạy tới, mở ra tay nhỏ lộ ra trên lòng bàn tay tiền. Dượng, mẹ ta để cho ta đem tiền trả lại cho ngươi, còn để ngươi đừng tiếp tục đi cược. Hạ Hợp nhìn kia 100 văn tiền, nhịn không được khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền minh bạch qua đến là chuyện gì xảy ra. Lý Tuệ Lan nhà mẹ đẻ tỷ tỷ này, Lý Tuệ Anh một mực là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù trước đó luôn luôn chướng mắt tiền thần, nhưng có lẽ là bởi vì đau lòng nhà mình muội muội, ngày bình thường không ít tiếp tế. Trả lại 150 văn, lại cầm về 100 văn, rõ ràng là lo lắng Hạ Hợp lại đi mượn vay nặng lãi, lúc này mới không đành lòng. Hạ Hợp có chút dở khóc dở cười, lại có chút tấm lòng, đây mới là người một nhà. Suy nghĩ một chút vẫn là đem tiền nhận lấy, sợ Tiểu Văn này tiểu thí hài thứ nhất một lần mà đem tiền làm mất rồi, hợp lại đợi lát nữa nhường Lý Tuệ Lan tự mình đưa qua. Rốt cuộc hắn hiện tại là thực sự có tiền. Kia linh chi bán tiếp cận 5 lượng bạc, chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau thanh nợ cơ bạc, hơn nữa còn có tiền dư. Đi, giữa mang ngươi về nhà ăn thịt. Tiểu Văn nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi vỗ lòng bàn tay. Ăn thịt đi, ăn thịt đi. Hạ Hợp trên mặt đồng dạng tràn đầy vui vẻ. Dọc theo con đường này hắn thì đã sớm muốn đem phần này vui sướng chia sẻ cho vợ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lý Tuệ Lan lúc, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy vợ đang ngồi ở bên giường, khóc đến nước mắt như mưa, con mắt cũng sưng đỏ tượng hai viên hạch đào giống như. Hạ Hợp trong lòng siết chặt, vội vàng tiến lên hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vợ nức nở nói cho hắn biết, nguyên lai nàng đi tiệm thuốc mua thuốc lúc phát hiện dược giá lại tăng không ít, trong nhà vốn là túng quẫn, lần này càng là hơn khó mà gồng gánh nổi sang quý tiền thuốc. Hạ Hợp nghe lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng là thời chuyện gì, đang muốn an ủi lúc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, đúng lúc này chính là một hồi gấp rút mà thô bạo tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết, khẳng định lại là Tống Bảo mấy cái kia du côn vô lại tới trước tới cửa đòi nợ rồi. Cửa bị đột nhiên đẩy ra, Tống Bảo dẫn mấy tên thủ hạ nên ngang địa đi đến. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xảo quyệt cùng tà ác. Tống Bảo vừa vào cửa liền sắc híp mắt mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hợp vợ không rời mắt. Hạ Hợp ánh mắt phát lạnh, nội tâm hiện lên một tia sát ý. Tống Bảo không quan tâm, trực tiếp giận dữ hét: "Hạ Hợp, trả tiền." Hạ Hợp mặt không thay đổi đi ra, từ trong ngực lấy ra 3 lượng bạc, nặng nề mà ném ở trên bàn. Lạnh lùng nói: "Nơi này là các ngươi muốn nợ cờ bạc, một phần không thiếu, cầm đi đi." Tống Bảo đám người đầu tiên là sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Hạ Hợp nhanh như vậy có thể chủ đến số tiền kia. Bọn hắn liếc nhau về sau, nhanh chóng thu hồi trên bàn tiền, đếm xác nhận không sai về sau, trên mặt kinh ngạc không khỏi càng đậm. Đây chính là 3 lượng bạc, lúc này mới ngày thứ 2, Hạ Hợp từ chỗ nào góp đến nhiều tiền như vậy? Tống Bảo nguyên bản còn muốn mở miệng niệm ai vài câu, lại đột nhiên chú ý tới Hạ Hợp vết máu trên người. Đồng tử hơi co lại, trong nháy mắt thì sửa lại khẩu, sau đó cười híp mắt nói: "Hạ Hợp, ngươi này trên người sao có huyết tật? Lẽ nào ngươi thật trong núi săn giết một con sói?" Hạ Hợp trầm mặc như trước không nói, nhưng rất nhanh lại đột nhiên cười nói: "May mắn mà thôi, vừa vận đụng phải một đầu bệnh lang, ngay cả đường cũng đi bất ổn, ta thì săn quay về rồi." Không biết vì sao, Tống Bảo cầm tới tiền về sau, nguyên bản phách lối cùng trào phúng lập tức không còn sót lại chút gì. Lại thêm Hạ Hợp lúc này vết máu trên người, lại liên tưởng đến vừa nay hắn trả tiền thời gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng không khỏi dâng lên một cố ý sợ hãi. "Được, tất nhiên tiền trả lại, kia chúng ta đi thôi." "Chờ một chút, đem chứng từ lưu lại." Tống Bảo quay đầu lại nhìn Hạ Hợp vài lần, từ trong ngực lấy ra một tấm rúm gió chứng từ đã đánh qua. "Về sau muốn mượn tiền, tiếp tục tới tìm ta a, khẳng định cùng ngày thì cho người cho vay." "Không cần, khách tới nhà thì không lưu các ngươi rồi." Tống Bảo mấy người xám xịt địa bị chạy ra. Hắn một cái thủ hạ cũng nhịn không được nữa, tại chỗ liền mắng: "Bảo ca, tiểu tử này cái nào góp tới tiền, không phải là trộm đi?" Tống Bảo mặt tâm trầm, lập tức mắng: "Ngu xuẩn, các ngươi không thấy được cái kia một thân huyết tật thì Hạ Hợp xách xác sói về nhà công phu, hắn ở đây trong núi hái một gốc nhị giai tử linh chi sự việc thì chuyển ra." Tống Bảo sở dĩ vô cùng lo lắng chạy tới chính là muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Nhưng Hạ Hợp có thể đem tiền thay đổi, nhìn tới việc này là 89/10 rồi. Mà nó, chúng ta sao không có vận khí tốt như vậy? Vận khí? Nói là gặp được một đầu bệnh lang, nhưng nhìn xem Hạ Hợp máu me khắp người dáng vẻ, nói ra ai tin? Chương 08, giết du côn, cơ thể biến hóa, cự mãng, chương 08, giết du côn, cơ thể biến hóa, cự mãng. Trong núi sói hoang hung nhất rồi, hơn nữa nhìn kia sắc sói, tối thiểu thì có 7-8 chục cân. Đi trong núi hái thuốc bách tính không biết bao nhiêu bị lang điều đi ăn. Tiểu tử này không phải cái ma bài bạc sao? Với lại tay trói gà không chặt khi nào thành thợ săn. Tống Bảo chỉ cảm thấy bó tay rồi. Hắn đã sớm coi trọng Hạ Hợp vợ Lý Tuệ Lan rồi, tuy nói người ta trên mặt có một bớt khó coi, nhưng không gặp nàng kia mông cùng tối say dường như. Mắt thấy muốn đắc thủ, đợi thêm một ngày Hạ Hợp còn không lên tiền, phòng này liền không có, đến lúc đó hai người kia còn không phải mặc hắn xâm lược. Nhưng này Hạ Hợp sao không hiểu ra sao đột nhiên thì lấy lại tự tin rồi, đều có thể săn lang. Thì nguyên nhân chính là như thế, hắn vừa mới có chút phạm sợ. Nói tóm lại, Tống Bảo cảm giác vô cùng buồn bực. Nắm tay trong lấy được 3 lượng bạc, sao cũng không thoải mái. Không cam tâm, thật sự là không cam tâm. Không qua tới cứng rắn khẳng định không được. Tống Bảo mặc dù là cái du côn, giống như bách tính thấy hắn liền sợ. Có thể nói cho cùng vẫn là cái lưu dân, nhưng cũng không dám phạm tội. Bằng không, thật coi bên ngoài trấn mặt 20 dặm vệ sở những kia quân hộ là ăn chay sao? Bọn hắn đánh man tử không biết được hay không, nhưng chém bọn họ những thứ này phạm tội lưu dân mắt cũng không mang ngáy. Mà đó, chúng ta thì theo tiểu tử này trở về đường lên núi xem xét, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này rốt cục có bí mật gì. Đóng cửa lại, Hạ Hợp nhìn một chút sân viện trong góc cái gửi trong mấy chi đồng tiễn. Tống Bảo mấy người này cao thấp là kẻ gây họa, nếu thừa dịp hắn không ở nhà thai họa Lý Tuệ Lan, đến lúc đó lấy cái gì đi hối hận. Mặc dù mấy cái này du côn không nhất định có lá gan này, nhưng Hạ Hợp đã quyết tâm không buông tha bọn hắn, với lại một khắc cũng không nghĩ đang chờ. Mắt nhìn dần dần mờ tối sát trời, che kín sát y ánh mắt dần dần ngưng tụ, quay người vào phòng. Trên bàn cơm, trưng bày lấy một viên vừa mới bị Hạ Hợp mang về mới mẹ thịt sói. Chỉ thấy Hạ Hợp thuần thục cầm lấy dao cụ, bắt đầu đúng khối này thịt sói tiến hành tỉ mỉ xử lý. Hắn cẩn thận loại bỏ ra thịt cùng tạp chất, sau đó đem nó cắt thành đều đều khối nhỏ. Tiếp theo, Hạ Hợp nhóm lửa bên nấu, chảo nóng lạnh dầu, để vào hành gừng tỏi các loại gia vị bạo hương. Theo xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, một cỗ mùi thơm mê người trong nháy mắt tràn ngập ra. Không mất một lúc, một đạo sắc hương vị đều tốt thịt sói thức ăn liền hiện ra ở trước mắt. Lúc này, ngồi ở một bên Hạ Hợp vợ Lý Tuệ Lan sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa trước đó bị mấy cái kia du côn cho dọa cho phát sợ. Hạ Hợp thấy thế, vội vàng thả ra trong tay việc, đi đến thê tử bên cạnh nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, những cái này vô lại về sau sẽ không còn có cơ hội tới quấy rối chúng ta." Trấn an được thê tử về sau, Hạ Hợp quay người lấy ra mấy trăm văn tiền, đặt lên bàn cũng đẩy lên Lý Tuệ Lan trước mặt nói ra, "Dựa vấn đề không cần lo lắng, số tiền này cầm đi cho tỷ tỷ ngươi ra đi, nhà bọn hắn cũng không dễ chịu." Nghe được trượng phu ân cần lời nói, Lý Tuệ Lan trong mắt nổi lên cảm động nước mắt, nàng khẽ gật đầu ứng tiếng nói, "Ừm, cảm ơn ngươi, Hợp ca nhi." Dĩ vãng trong nhà thời điểm khó khăn, cũng không thiếu tiếp nhận tỷ tỷ một nhà cứu tế. Mỗi lần về nhà ngoại nàng đều cảm giác không ngóc đầu lên được. Bây giờ phong thủy luân chuyển, nàng cuối cùng có thể lẽ thẳng khí hùng đi nhà của tỷ tỷ rồi, loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu vô cùng. Nhìn trước mắt Hạ Hợp, Lý Tuệ Lan trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi, trong mắt tràn đầy sùng bái quan mang. "Hợp ca, ngươi quá có bản lĩnh." "Dượng, gì, các ngươi xong chưa, ta muốn ăn thịt." Hạ Hợp lúc này mới quên rồi bên cạnh còn có cái tiểu văn, nước bọt kia đều muốn chảy tới trên bàn rồi. Lập tức nhịn không được cười nói: "Mau ăn đi, ăn nhiều một chút vươn người thể." Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm, cùng đem tiểu văn đưa về nhà. Đêm xuống, Hạ Hợp bắt đầu dùng mua được mấy chi đồng tiễn chơi đùa lao. "Hợp ca, ngươi còn chưa ngủ?" "Khắc quá cực khổ." Lý Tuệ Lan đến thúc giục, bị Hạ Hợp từ chối, thất vọng niết miệng, chỉ có thể lắc mông chính mình cùng áo ngủ rồi. Và lại lần nữa làm tốt bốn chi lao, Hạ Hợp lại đến trong viện thử hạ uy lực, chỉ là có hơi phát lực, liền trực tiếp đâm xuyên qua trong viện gốc cây kia. Hắn lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, trở về trong phòng xác nhận Hạ Lý Tuệ Lan đã nằm ngủ, lúc này mới đem bốn chi lao toàn bộ vác tại trên lưng, quay người dung nhập rồi trong màn đêm. Ngoài trấn nhỏ đầu trên sơn đạo, Tống Bảo mấy người mặt mày xám xịt, hung hung hổ hổ, chật vật chạy quay về. Mà nó, cái rắm đều không có tìm thấy, còn kém chút bị kia mãng xà điêu đi ăn. "Bảo ca, quá dọa người." "Kia mãng xà eo quả thực có thùng nước lớn như vậy, ta không thấy được sao, ngươi cho ta mò mẫm. Vừa mới ngươi lôi kéo lao tử về sau chạy, muốn hại chết ta sao?" "Bảo ca, ta không phải cố ý." Một đoàn người ủ rũ, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy thất vọng cùng hoang mang. Chuyến này lên núi hành trình có thể nói là không thu hoạch được gì, ngay cả cái ra dáng đồ vật nhi đều không thể tìm được, cái này khiến bọn hắn không khỏi đúng Hạ Hợp tràn ngập tò mò cùng ghen ghét. Rốt cuộc, cái đó Hạ Hợp mỗi lần đi đều có thể thu hoạch làm cho người kinh thán không thôi bà bối, mà bọn hắn lại chỉ có thể tay không mà về, dựa vào cái gì? Mà nó, và cái đó Hạ Hợp không ở nhà, chúng ta vụng trộm chạm vào đi, xem xét tiểu tử này rốt cuộc cần giấu cái gì. Tống Bảo bắt tâm cả phổi, thì hạ ngất tâm. Theo màn đêm dần dần giáng lâm, đường núi trở nên càng phát ra tối tăm khó đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tống Bảo đám người thấp thỏm bất an trong lòng, bước chân vội vàng. Bởi vì tâm trạng vô cùng căng thẳng, lại thêm ánh sáng yếu ớt, bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm động tĩnh xung quanh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh như quỷ mị lặng yên ra hiện sau lưng bọn họ. Một chi vô cùng sắc bén lao vạch phá bầu trời đêm, vì thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía đám người bay vụt mà đến. Trong chốc lát, chỉ nghe hét thảm một tiếng vang lên, một người trong đó đầu bị lao trực tiếp xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi, người kia tại chỗ liền ngã tại rồi vũng máu trong, cơ thể co quắp mấy lần sau liền không động đậy được nữa. Còn lại mấy cái du côn thấy thế, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn, đoạt mệnh lao cũng không như vậy ngừng, mà là tiếp tục vô tình qua lại trong đám người. Trong nháy mắt, bao gồm Tống Bảo ở bên trong tất cả mọi người sôi nổi dính trưởng, lần lượt ngã xuống trong vũng máu, cảnh tượng vô cùng thê thảm. "A, thiện nghi mấy cái này xúc xích rồi." Tống Bảo mấy người này ngày thường khắp nơi của hoặc người khác đi cược, sau đó để bọn hắn mượn tiền, nhường không ít người cửa nát nhà tan. Giết bọn hắn, quả thực cùng giết xúc sinh không có gì khác biệt, Hạ Hợp không có một chút ngượng ngùng. Này lao uy lực sát thực không tầm thường, dường như mỗi người đều là bị xuyên thấu rồi đầu, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Hạ Hợp đi đến thi thể của Tống Bảo tiền mở sở, tình cờ lấy ra lúc trước hắn trả lại 3 lượng bạc. Vật quy nguyên chủ. Ngoài ra, mấy người khác tổng cộng cộng lại cũng bất quá 4-5-2 bạc vụn, đơn giản chính là quỷ nghèo. Mấy người kia thai họa trong thôn, không biết hại bao nhiêu người, thì chút tiền đấy. Nghe nói cái này Tống Bảo vẫn muốn đi tập võ, còn vào qua trên trấn những kia võ quán, có thể thiên phu không được luôn luôn tu không thành. Nhìn xem bộ dạng này, khẳng định là còn chưa bỏ cuộc, tiền cũng tiêu vào luyện võ lên. Có ích lợi gì? Còn không phải một lao sự việc. Đem bạc toàn bộ thăm dò tốt về sau, Hạ Hợp đột nhiên nghĩ đến mấy người kia trước đó đối thoại. Trong núi ra đầu mãng xà, thùng nước giống nhau thô eo. sẽ không lại là cùng đầu kia sói hoang giống nhau, là nuốt dược liệu linh tính vật ta.
Chương 09, vứt xác, điểm thuộc tính, đột phá kỹ năng tổ. Chương 09, vứt xác, điểm thuộc tính, đột phá kỹ năng tổ. Nhìn mấy người trên đầu vết thương, Hạ Hợp tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi xử lý như thế nào những thứ này thi thể của Du Côn. Cũng may nơi này cách trong núi cũng không xa, trong núi thường có hắc hùng cùng sói hoang ẩn hiện, chúng nó ngửi được mùi máu tươi sau tất nhiên sẽ chạy đến, đem những thi thể này coi như thức ăn ngon hưởng dụng được không còn một mảnh. Cố nén trong lòng khó chịu, hao hết khí lực đem mấy cố nặng nề thi thể đem đến ngoài núi một chỗ vắng vẻ nơi. Hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ sau đó, hắn mới qua loa thở phào nhẹ nhõm. Thường xuyên giết người bằng hữu đều biết, giết người dễ vứt xác khó à, như cái mông lau không khô chỉ toàn, đó mới thật là hậu hoạn vô tận. Nhưng lập tức cảm thấy một cố khác thường xông lên đầu, hắn giờ phút này chẳng những không có một tơ một hào mỏi mệt cảm giác, ngược lại cảm thấy thể nội có cố nhiệt lưu đang cuộn trào, giống như toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Ừm, tại sao có thể có loại cảm giác này, lẽ nào là bởi vì ăn những con sói kia thịt? Cùng dĩ vãng khác nhau, cơm nước xong xuôi tối thiểu đã 3-4 canh giờ rồi, theo lý thuyết hiện tại đã đói bụng, rốt cuộc hắn sức ăn đại, với lại vận chuyển thi thể lại hao phí rất nhiều thể lực. Mang theo loại cảm giác kỳ diệu này, Hạ Hợp một đường chạy vội về nhà. Khi hắn bước vào ra một lúc, nhìn thấy trên giường đang ngủ say thê tử Lý Tuệ Lan, kia mềm mại thân thể đường vòng cung quả thực mê người, làm hắn kìm lòng không đặng đi ra phía trước, cởi quần áo ra nhảy lên giường, một tay lấy hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Lý Tuệ Lan bị bất thình lình cử động bừng tỉnh, vừa muốn mở miệng oán trách vài câu, cũng đã bị Hạ Hợp nóng bỏng đôi môi phong bế. Lại dày vò một đêm, ngày thứ hai Lý Tuệ Lan đều không có sáng sớm. Sắc trời hơi sáng thời khắc, Hạ Hợp dậy thật sớm, lúc này hắn mới cảm giác được trong bụng có chút cảm giác đói bụng rồi, chẳng qua loại đó để người dễ chịu dòng nước gấm vẫn không có hoàn toàn biến mất. Nay thì sói nuốt dược liệu sau đó huyết đục thì có rồi linh tính, ăn nhiều khẳng định đúng ta có chỗ tốt. Hạ Hợp đã sớm nghe nói qua, những kia khí huyết cường đại võ giả chỉ có ăn kiểu này thịt mới có thể đền bù luyện võ mang đến to lớn thiếu hụt. Hắn lập tức nấu một bát ngon thịt sói, vẹn vẹn thả từng chút một muối ăn, cái khác cái gì đều không có phóng. Ngồi xổm ở trước bếp lò mặt dùng dao thổi mạnh, từng mảnh nhỏ mút vào vào miệng, toàn bộ nuốt vào rồi bụng. Quả nhiên, loại đó ấm áp cảm giác lại tới. Cũng không lâu lắm, Hạ Hợp đột nhiên cảm giác được lục phủ ngũ tạng đều giống như bị nhen lửa bình thường, cực nóng khó nhịn. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phảng phất muốn xông phá trói buộc phá thể mà ra. Đúng lúc này, một đạo linh quang hiện lên trong đầu của hắn, bản đột nhiên hiện ra chữ viết: Kỹ năng đột phá. Miêu tả: Tiềm lực của ngươi bị đánh phá, có thể đột phá càng cường đại hơn kỹ năng. Nhắc nhở: Điểm thuộc tính có thể lựa chọn ngươi trước mặt kỹ năng tiến hành đột phá, sau khi đột phá sẽ đạt được khác nhau thăng cấp lộ tuyến cùng với hiệu quả, trước mắt đẳng cấp không thay đổi. Trước mắt điểm thuộc tính, 1 điểm. Đây là cái gì? Đối với kiếp trước chơi qua rất nhiều vong du kỹ năng Hạ Hợp mà nói, cái đồ chơi này kỳ thực rất nhanh liền có thể hiểu được. Nói trắng ra chính là thiên phú cây, vì hắn trước mắt đạt được kỹ năng bắt đầu phát triển, sẽ có khác biệt lựa chọn cùng thăng cấp lộ tuyến. Mà có rồi chi nhánh cùng điểm thuộc tính thì đầy đủ nói rõ, thiên phú cây có chi nhánh khác nhau, lại lựa chọn sau đó cũng không thể toàn bộ thắp sáng, lộ tuyến thì liên quan đến tiếp sau mạnh lên. Cái này phi thường mấu chốt ta, nhất định phải rất thận trọng. Cho nên Hạ Hợp không tự chủ thì chờ mong cùng khẩn trương lên. Hắn trước mắt đạt được kỹ năng kỳ thực chỉ có 3 loại, với lại 2 loại cũng cùng hái thuốc liên quan đến, theo thứ tự là: Kỹ năng, phân biệt dược liệu kỹ năng, thu thập dược liệu kỹ năng, phóng lao. Từng bước phân tích. Kỹ năng, phân biệt dược liệu là của hắn lập thân gốc dễ, vì có thể chỉ dẫn hắn tìm thấy ẩn tàng trong núi sâu chân quý linh dược, sau đó lại chuyển đổi thành năng lượng. Hạ Hợp hiện tại mặc dù đã bước đầu cải thiện trong nhà trước mắt đời sống, nhưng mà huyết tật không hề có biến mất, thuốc giải thì một mực tăng giá, một ngày nào đó sẽ tăng tới hắn mua không nổi giá cả. Cho nên hắn không thể nghi ngờ cần thu thập được nhiều hơn nữa dược liệu đổi tiền. Không hề nghi ngờ là nếu lựa chọn đột phá cái này kỹ năng, khẳng định như vậy sẽ chỉ dẫn hắn tìm thấy cao cấp hơn dược liệu, đừng nói nhị giai tử linh chi, tam giai, tứ giai thì không phải là không được, đó chính là giá trên trời rồi. Kỹ năng, thu thập dược liệu tại 3 cái kỹ năng bên trong tầm thứ nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua. Một phương diện có thể tăng tốc hắn thu thập tốc độ, một phương diện rất nhiều cao giai dược liệu rất chân quý, thu thập quá trình dùng không được mảy may hư hao, bằng không, dược tính rồi sẽ giảm mất đi nhiều. Nếu có quá mức điểm thuộc tính, cái này kỹ năng cũng là nhất định phải tăng lên. Cuối cùng chính là kỹ năng, phóng lao rồi. Hạ Hợp sở dĩ đạt được cái này kỹ năng điểm thuộc tính, là bởi vì ăn có linh tính thịt sói. Tiêu diệt sói hoang nếu như không có cái này kỹ năng ra chỉ là căn bản là không có cách làm được. Hiện tại có thể xác nhận một sự kiện chính là, ăn những linh thú này huyết nhục chẳng những có thể vì bổ sung tự thân, hơn nữa còn có thể đạt được kỹ năng điểm. Hạ Hợp ánh mắt tỏa sáng. 1 cân thịt 1 điểm thuộc tính. Nếu là như vậy, thịt sói ăn xong về sau hắn lại đi trong núi tìm nhiều hơn nữa linh thú là có thể đạt được nhiều hơn nữa điểm thuộc tính. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tống Bảo trong miệng kia con đại mãng xà, nếu không có đoán sai vậy cũng đúng yêu thú. Bằng vào ta hiện tại kỹ năng, nếu như gặp phải thô to như thùng nước mãng xà, có thể đem đánh bại sao? Thật không nhất định. Cho nên lựa chọn đột phá cái gì thì rõ ràng rồi. Hạ Hợp hít sâu một hơi, lựa chọn đột phá kỹ năng, phóng lao. Đúng lúc này bảng trên thì xuất hiện 2 cái chi nhánh. Chi nhánh 1, trọng kích. Hiệu quả, tăng lên trước mắt lực lượng, cùng với lao xuyên qua sau đó lực sát thương. Chi nhánh 2, phóng nhiều lần. Hiệu quả, tăng lên cơ thể thích ứng lực lượng, tăng lên ném mạnh tốc độ. 2 cái chi nhánh, nhưng mà chỉ có thể lựa chọn một loại. Trọng kích rõ ràng là chú trọng đơn thể lực đạo, vì mỗi lần ném mạnh sau đó ở giữa cơ thể sẽ ngắn ngủi thoát lực, nếu lựa chọn phóng nhiều lần lời nói, rồi sẽ tăng lên thích ứng trình độ. Hạ Hợp hiện tại mỗi lần ném mạnh sau đó, muốn lần nữa ném mạnh cần khoảng cách 2 đến 3 giây, nếu không rồi sẽ giãn cơ thể. Kỳ thực 2 cái này chi nhánh hiệu quả cũng rất không tệ, đáy lòng của hắn bên trong là đều muốn đáng tiếc. Suy xét liên tục, Hạ Hợp hay là chuẩn bị lựa chọn trọng kích. Chi nhánh 2 mặc dù có thể tăng tốc công kích khoảng cách, nhưng rất nhanh lúc tình cảnh hiện tượng hoàn sinh, thật không nhất định có lần thứ 2 cơ hội xuất thủ, còn không bằng lần đầu tiên thì lôi đỉnh một kích. Lựa chọn chi nhánh 1. Làm Hạ Hợp tại nội tâm mặc niệm sau đó, chi nhánh 2 ầm vang phá toái, nguyên bản kỹ năng phía sau nhiều hơn một hiệu quả, hơn nữa còn có đẳng cấp. Kỹ năng: Phóng lao, trọng kích LV1. Tiến độ: 1/400. Công dụng: Ném lực 400, bách phát bách trúng. Lực đạo trọn vẹn tăng trưởng 100 cân. Dường như đã đánh vỡ cực hạn rồi. Có rồi cái này kỹ năng gia trì, ta đến tiếp sau là có thể tập võ. Chương 10, Cự Mãng, Phiên Trấn, Đại Tần Quân Hộ. Chương 10, Cự Mãng, Phiên Trấn, Đại Tần Quân Hộ. Hạ Hợp rón rén đi đến bên giường, nhìn vẫn còn ngủ say bên trong vợ, nhẹ giọng gọi nàng lên ăn điểm tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi bi thương tăng nhạc âm thanh sen lẫn thê thảm tiếng khóc theo ngoài cửa sổ truyền vào. Hạ Hợp nội tâm siết chặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Bây giờ trong thành huyết tật tràn lan được càng phát ra nghiêm trọng, điều này có thể khiến người ta tại ngắn ngủi trong 7 ngày liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình bệnh hiểm nghèo, đến nay đều không thể tìm thấy trị tận gốc chi pháp, chỉ có thể không ngừng mà mua sắm sang quý dược vật, dùng cái này đến trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Nhưng dù cho như thế, trên trấn vẫn như cũ có càng ngày càng nhiều người bởi vì nhiễm lên này tật lại không có tiền mua thuốc mà mệnh tang hoàn toàn. Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu như mình không thể mau chóng kiếm được nhiều bạc hơn đem thuốc giải nối liền, như vậy cuối cùng cũng có một ngày, ngoài cửa sổ người kết cục cũng sẽ vô tình giáng lâm đến vợ chồng bọn họ trên thân hai người. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy dùng cả mình theo cổ sống lên cao lên. Hợp ca, huyết tật dược mỗi ngày đều tại tăng giá, ta lo lắng. Hạ Hợp cầm thật chặt Lý Tuệ Lan tay, ôn nhu mở miệng an ủi vài câu, nhưng lại tự mình nhíu mày nghĩ đến. Nay huyết tật tới quá hung, lại quá mức không hiểu ra sao, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nếu có thể đem nắm giữ kỹ năng tiến thêm một bước, có phải hay không liền có cơ hội triệt để chống cự tiểu này huyết tật đâu? Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa nhanh chóng chiếm cứ tất cả trong óc. Nhất định phải đạt được nhiều hơn nữa điểm thuộc tính. Có rồi tiền, mới có thể nhét đầy cái bao tử, tăng thực lực lên mới có thể tự vệ. Hắn chăm chú địa khép cửa phòng lại, đem ngoại giới tiếng kêu khóc ngăn cách bên ngoài. Đợi phía ngoài ồn ào dần dần lắng lại sau đó, hắn mới đứng dậy cõng lên gối thuốc, cầm lấy lao, hướng về trên núi đi đến. Hết rồi làm cho người chán ghét dù côn nhiễu môn, đón lấy bên trong mấy ngày đô an sinh rất nhiều. Hạ Hợp trải qua cực kỳ quy luật lại đơn điệu đời sống, mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, sáng sớm liền sớm địa rời giường, sau đó vội vàng chạy tới trong núi sâu hái thuốc cùng đi săn. Đến rồi chạm vạng tối hắn rồi sẽ đến hiệu thuốc cầm đào được dược liệu đổi tiền, đánh tới con mồi thỉnh thoảng sẽ đưa đi từ lầu, thỉnh thoảng sẽ mang về nhà. Nếu như không phải liên tiếp vài ngày cũng không đánh đến cái gì đại hàng, chỉ sợ những kia láng giềng lĩnh cư chân muốn đỏ mắt. Ngày này, mắt thấy Thái Dương ngã về tây, hiệu thuốc sắp đóng cửa, nhưng như cũng không thấy Hạ Hợp trở về thân ảnh. Ngày bình thường lúc này, hắn đã sớm mang theo hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch đi vào tiệm thuốc, có thể hôm nay lại chậm chạp chưa hiện, cái này khiến tiệm thuốc lao bản Vương Hành không khỏi sinh lòng tò mò cùng lo lắng. Căn bản không có bao nhiêu người để ý Tống Bảo mấy cái du côn mất tích. Gần đây trong núi ẩn hiện đầu kia to lớn mãng xà, có người thật xa nhìn thấy nó cái bụng phồng lên. Bốn phía lêu lổng kiếm ăn, đã có mấy vị kinh nghiệm phong phú, thân thể khỏe mạnh thợ săn bất hạnh mệnh tang hắn khẩu. Bây giờ đã không có bao nhiêu người dám vào núi, chỉ có Hạ Hợp mỗi ngày còn chạy lên núi. Vương Hành một bên cùng người ta nói chuyện phiếm, một bên nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đứa nhỏ này chẳng lẽ gặp cái gì bất ngờ. Đang lúc hắn lo lắng thời khắc, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào tiếng hô hoán. Đúng lúc này, rất nhiều bóng người liền giống như thủy triều hướng về một phương hướng chen chúc mà đi. Vương lão bản lòng tràn đầy hoài nghi, chậm rãi đi ra cửa tiệm. Đợi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xa xa có hai người một trước một sau cố sức ngẩng lên nhìn một bộ quái vật khổng lồ hướng bên này chậm rãi đi tới, đi ở phía trước đúng là hắn vừa mới còn đang ở nhắc tới Hạ Hợp. Hắn chỗ nhắc vật đúng là đầu kia mọi người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ thi thể của Cự Mãng. Tiểu Hợp, ngươi đây là? Đem thi thể của Cự Mãng nhét vào cửa tiệm thuốc. Hạ Hợp trong núi vẻ mặt tìm vài ngày, rốt cuộc tìm được xúc sinh này. Nuốt ăn vô số dược liệu, nay Cự Mãng trên người mọc ra rồi một tầng thật dày lớp biểu bì. Nếu như không phải hắn dựa vào kỹ năng sau khi đột phá trọng kích gắng gượng đâm thủng, chỉ sợ cũng chỉ có đào tẩu phần. Hắn trước khi tới liền đem con chăn lớn này mở ngực mổ bụng rồi, còn chứng kiến rồi trong bụng chưa tiêu hóa nhân loại hải cốt, quả thực dọa người. Phía sau hắn cái đó dáng người to con cậu thả hán tử tại mọi người nhìn chăm chút thì là vẻ mặt hâm mộ. Nô Đại Thạch, phu cận nổi danh thợ săn, nguyên bản thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, nhưng gần đây mấy ngày này cũng không biết thế nào, liên tục thật nhiều ngày đều không có thu hoạch, trong nhà khoái đói rồi. Thiên Nhất sớm hắn vốn chỉ muốn vào núi thử vận khí một chút, lại không nghĩ rằng gặp phải con chăn lớn này, bị hù hồn cũng phi rồi. Ngay tại hắn kém chút mất mạng Cự Mãng miệng lúc, Hạ Hợp đột nhiên xuất hiện, cách 50 bước khoảng cách, như thiểm điện phát ra trong tay lao, kia lẫm liệt tiếng xé gió như là kinh lôi tinh chuẩn trúng đích. Tiểu này kinh người lực đạo hắn chưa từng nghe thấy, còn đang ở kinh hãi bên trong kia Cự Mãng liền bị sắc bén lao xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Giết Cự Mãng, lại cứu hắn một mạng, lại nhìn Hạ Hợp tuổi còn trẻ, Nô Đại Thạch lúc đó kinh hãi cái cằm cũng kém chút rơi mất. Sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, đem đầu này thể trọng chí ít 90kg trở lên Cự Mãng cho giơ lên quay về. Cự Mãng, là đầu kia ăn người Cự Mãng. Nhà ta nhị cô chính là lên núi bị con chăn lớn này ăn. Theo đầu trấn đi đến hiệu thuốc nơi này chẳng qua mấy khoảng trăm thước, nhưng nghe hỏi đến hóng chuyện hương thân đã sớm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Con chăn lớn này thật đúng là thô to như thùng nước, tối thiểu thì có 15-16 mét, đến mấy cái thân thể cường tráng nam nhân trưởng thành đều không đủ hắn ăn. Nô Đại Thạch làm miệng rộng, thấy mọi người xuống tới, lập tức thêm mắm thêm muối đem trong núi cảnh ngộ tất cả đều nói. Thế mới biết này Cự Mãng lại là Hạ Hợp diệt trừ. Hắn không phải cái ma bài bạc sao? Gió thổi ngược lại ba phần hàng, khi nào mạnh như vậy? Cái này Hạ Hợp triệt để nổi danh.
"Tiểu Hợp, mãng xà này thịt rắn còn có mật rắn ngươi bán cho ta đi." Trong đám người, Vương Hành xoa xoa tay vẻ mặt kích động. Nay cự mãng có rồi linh tính, lại ăn nhiều người như vậy, gần như khai trí có thể xưng thành yêu rồi. Thịt rắn hạ hợp là khẳng định không có ý định bán, bởi vì này đều có thể chuyển đổi thành điểm thuộc tính. Nhưng Vương Hành thì không có để ý, vì rắn chỗ chân quý nhất không phải thịt, mà là mật rắn cùng da rắn. Chẳng qua hắn đang chuẩn bị ra giá, lại bị người tiệt hồ rồi. Một người có mái tóc hoa râm, lại tinh thần phấn chấn lao đầu đột nhiên đi nhanh tới, mở miệng lên đường. "10 lượng bạc, này mật rắn ta muốn lấy hết." Hạ Hợp nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người đến mặc nửa người giáp ra, nắm trong tay nhìn một cây trường thương, nhìn xem bộ dáng đúng là ngoài thành vệ sở quân hộ, không khỏi giật mình. Đại Tần triều kiến quốc 480 năm hơn. Từ lúc bắt đầu hoàng đế quét ngang nhiều quốc chi về sau, thành lập phiên trấn chế độ. Mỗi cái quân trấn có thể tự động chiêu mộ binh lính, phụ trách phòng ngừa biên cương man tử xâm phạm. Mà quân hộ thì là chính thức vào quân tịch người, bình thường chỉ phụ trách thao luyện, nhưng mỗi hộ có thể mộ tập 20 quân nô, ngày thường phụ trách đồng ruộng việc vặt vãnh, ăn ở. Đại Tần tự xưng 500 vạn hùng quân, có thể trong đó hơn phân nửa đều là quân hộ gia quyến. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, có thể đăng chiến trường người đều là tinh nhuệ. Hạ Hợp không khỏi thổ thức. Lưu dân chính là tiện tịch, thậm chí không bằng những kia quân hộ gia quyến. Nếu có thể thành quân hộ, đó mới thật là nhất phi trùng thiên. Chương 11, võ quán, tổng quân, được võ khó, chương 11, võ quán, tổng quân, được võ khó. Thân làm cửa hàng lão bản, Vương Hành cùng ngoài thành vệ sở những kia quân hộ có nhiều quan hệ. Nhận ra lão đầu kia sau đó, lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón chào hỏi. Có thể chợt lại cười khổ nói: "Chú bá, ngươi mới mở miệng thì giá cao như vậy cách, có phải không cho cái khác người lưu đường xuống a?" Chú bá lập tức cười một tiếng, đáp lại nói: "Này ra rắn ta có thể để cho ngươi, tại đây mật rắn ngươi cũng không thể cùng ta cái lao nhân này đoạn." Chú bá là trấn trên lão tư cách quân hộ rồi, trước kia ra trận giết địch dựa vào chiến công đổi lấy rồi trên trấn một chỗ trạch viện ổn định tiếp theo. Với lại nghe nói là thực sự trở thành qua võ giả chỉ là lớn tuổi khí huyết suy bại thực lực kém xa tiền. Tại Đại Tần quân tịch là có thể kế thừa nhưng nhất định phải tích lũy chiến công mới được. Chu Bá Nhi tử năm nay tỉnh cờ 20 tuổi thì đã sớm tham rồi quân, chỉ là một mực không có đánh vỡ khí huyết chính thức biến thành võ giả. Này nhưng làm Chu Bá sầu chết rồi, đương nhiên sẽ không buông tha tất cả hy vọng, này mật rắn là lấy về cho hắn nhi tử ngâm rượu tăng lên khí huyết. Vương Hành tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên cũng không có ý định cùng Chu Bá đoạt dùng cái này tới tội hắn, còn một bên cho Hạ Hợp mấy mắt. "Thế nào, bán hay không?" Chu Bá mặc dù hai mắt tỏa ánh sáng, lại không có cưỡng cầu, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm đến. Hạ Hợp ở đâu nhìn không ra Vương Hành ý nghĩa, lại thêm Chu Bá thân phận, chỉ là hơi suy tư thì gật đầu đáp ứng. Chu Bá trong nháy mắt đại hỉ, lại mở miệng nói: "Lão hán ta tới kịp, trên người không mang tiền, nhưng cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Này mật rắn coi như là ta dự định, ta trở về cầm hết bạc liền lại đến một chuyến. Không có hiện tiền a?" Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, mặc dù âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn là đáp ứng: "Tốt, cảm ơn Chu Bá." Hạ Hợp cũng là nói ngọt. Người ta cho dù không có tại chỗ trả tiền, mà dù sao cũng không có ỷ vào quân hộ thân phận cưỡng ép đem mật rắn mang đi, cho nên không có lộ ra mảy may bất mãn. "Tiểu tử ngươi không tệ. Nay cự mãng có rồi linh tính rồi, nếu không phải võ giả lời nói, tầm thường mấy người đến cũng không nhất định kềm chế được. Là dùng trong tay ngươi lao xuyên qua." Chu Bá được mật rắn tâm tình thật tốt, có chút hăng hai tiến lên lật xem kia cự mãng vết thương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Thật là lớn lực đạo. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hạ Hợp thành thật trả lời: "18 rồi." "Ừm, tuổi tác không coi là nhỏ, nhưng ngươi cái này căn cốt không sai, nếu có thể tập võ lời nói, có cơ hội tại 30 tuổi tiền biến thành võ giả, có thể thoát khỏi ngươi bây giờ tiện tịch rồi. Nếu không phải ta kia một nhà lão tiểu đã sớm đầy 20 người, ngược lại muốn hỏi ngươi có bằng lòng hay không đến dưới trướng của ta tổng quân." "Võ giả?" "Tổng quân?" Từ Hạ Hợp xuyên qua tới sau đó, vẫn nghe được võ giả nghe đồn. Đây là một đám thần bí mà tồn tại cường đại. Trên trấn kỳ thực thì có võ quán giáo võ, nhưng quá đắt cũng quá khó khăn. Lúc trước hắn đi nghe qua, trên trấn mấy cái võ quán nhưng phàm là giáo đồ thật mỗi tháng muốn trước 5 lượng bạc. Nhập môn cơ sở ma luyện 2 năm, tại võ quán những võ sư kia thủ hạ làm đủ 2 năm tạp vụ, và sư phụ tâm tình tốt rồi, mới có chân chính cơ hội luyện võ. Tượng bọn hắn kiểu này không có thế lực bối cảnh tiện tịch, quả nhiên là cho người ta làm trâu làm ngựa còn không thể có lời oán giận. Ngoài ra một con đường chính là nhập ngũ. Có thể nam man quấy nhiễu biên cương, đi theo quân là muốn ra trận giết địch lại không hề có võ sư một đối một chỉ đạo, quả thực là sóng lớn đại cát. Cánh cửa tuy thấp, nhưng kém xa đệ tử võ quán an ổn, cả hai đều có lợi và hại. Chu Bá vẹn vẹn cùng Hạ Hợp nói chuyện phiếm rồi vài câu thì vội vã trở về tính tiền rồi. "Tiểu Hợp, ngươi yên tâm đi, tuần này bá trên trấn có danh vọng, có phải không sẽ quỵt nợ ngươi về trước đi, và Chu Bá đến rồi ta lại tìm người báo tin ngươi, này 10 lượng bạc coi như là tới tay. Nhìn xem ngươi vẻ mặt này, thật chẳng lẽ nghĩ tập võ?" Hạ Hợp khẽ gật đầu. "Ngươi bây giờ có rồi này thân câu chuyện thật, an ổn sống hết đời có cái gì không tốt? Làm gì đi đi cái kia con đường gian nan? Không để ý, nhưng chính là chết oan chết uổng a. Không sợ ngươi chê cười, ngươi Vương thúc ta lúc còn trẻ cũng nghĩ tập võ, thể luyện rồi mấy năm không có mảy may tiến triển, hoàn toàn là lãng phí thời gian, quá ăn căn cốt thiên phú. Đa tạ Vương thúc chỉ điểm, ta tâm lý nắm chắc." Vương Hành lắc đầu không có lại nói cái gì. Còn lại tấm này ra rắn hiệu thuốc thu, chẳng qua bởi vì bị lao xuyên qua có tổn hại, vẹn vẹn chỉ mua 3 lượng bạc. Nhưng dạng này thu hoạch vẫn là để Hạ Hợp phi thường hài lòng, rốt cuộc chuyến này thu hoạch lớn nhất không phải tiền tài, mà là này mấy chục cân thịt rắn. Hạ Hợp có mấy chục cân thịt rắn đi về nhà. Trên đường, không ngừng mà có xe ngựa theo bên cạnh ép qua, thổi qua đến trận trận hôi thối. Từng cỗ thối giữa tanh hôi thi thể bị tùy ý dùng vải rách che kín vận ra khỏi thành bên ngoài. Lại có rất nhiều người vì huyết tật chết bất đắc kỳ tử rồi, bệnh này càng thêm lợi hại. Hạ Hợp trong lòng siết chặt, bước chân không tự chủ tăng tốc. Nhưng vừa vặn tới gần cửa,
trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thoáng nhìn, lại đột nhiên phát hiện cửa nhà mình cách đó không xa có mấy cái thân ảnh đang bốn phía lắc lư. Hắn nhịn không được cau mày dừng bước, hướng phía bên ấy quan sát. Nhìn hồi lâu, phát hiện trong đó khuôn mặt của một người có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ, là trước kia trên sòng bạc cùng Tống Bảo quen biết mấy cái kia đòi nợ tay chân một trong. Mấy người này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hạ Hợp trong nháy mắt tim đập rộn lên, chẳng lẽ mình sát hại Tống Bảo sự việc đã bại lộ? Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là đang tìm người, mục tiêu hẳn là Tống Bảo không giả. Nghe nói cái này Tống Bảo là sòng bạc lão bản em vợ, cũng khó trách Hưng sư động chúng như vậy, việc này khẳng định giấu giếm không được bao lâu. Hắn cứ như vậy một hồi không ở nhà, mấy người kia cũng không biết ở chỗ này lắc lư rồi bao lâu. Nghĩ đến này, hắn vội vàng đẩy cửa ra vào trong kêu gọi vợ tên. Kết quả để cho rồi hồi lâu lại không người đáp lại. Hạ Hợp lập tức sắc mặt đại biến, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện. Hắn vội vàng đưa trong tay thịt rắn phóng, sát khí đằng đằng nắm lên trong tay lao, muốn đi bắt vừa mới mấy người kia hỏi một chút. Có thể vừa vọt tới cửa, liền thấy Lý Tuệ Lan hai mắt phiếm hồng đội vã đi trở về. Hợp ca nhi, ngươi cuối cùng quay về rồi, ngươi này là muốn đi đâu? Hạ Hợp nhìn thấy vợ hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy lập tức nói. Ta thấy ngươi không đang lo lắng ngươi, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, xảy ra chuyện gì? Lý Tuệ Lan nhìn thấy Hạ Hợp có rồi trụ cột, lúc này mới nhào vào trong ngực hắn bi thương nói. Ta vừa mới đi nhà của tỷ tỷ trong, Tiểu Văn nhiễm lên huyết tật rồi, luôn luôn giấu giếm ta đến bây giờ, mua không nổi thuốc, Tiểu Văn sắp không được. Lại là cái kia đáng chết bệnh. Tiền thuốc lại tăng. Hắn vừa tới lúc, tiền thuốc thì đã tăng tới 200 văn, lúc này mới mấy ngày thời gian, lại tăng 100 văn, đây là bức người chết. Ngươi đừng nội, chúng ta cùng đi tỉ tỉ ngươi ra, tiền thuốc ngươi không cần lo lắng, trong tay của ta còn có 3 lượng bạc. Làm Hạ Hợp cùng Lý Tuệ Lan ngựa không ngừng vó cảm thấy thành bắt nhà của tỉ tỉ lúc, lại vừa vặn nghe được bên trong truyền đến chửi rủa cùng xô đẩy âm thanh. Chương 12, người một nhà, Tòng Quân, đêm xuân, chương 12, người một nhà, Tòng Quân, đêm xuân. Hai người trong lòng siết chặt, vội vàng tăng tốc bước chân xông vào trong viện. Chỉ thấy tỷ tỷ Lý Tuệ Anh chính mặt mũi tràn đầy nước mắt, đau khổ cầu khẩn y quán mấy người kia, van cầu các ngươi xin thương xót, có thể hay không đem này dược bán được tiện nghi chút y ta. Chúng ta thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy rồi, con ta bệnh đến lợi hại, không thể lại chỉ hoan á. Nhưng mà, y quán mấy người kia lại là vẻ mặt lạnh lùng, một người trong đó càng là hơn không nhịn được quát, không, có tiền cũng đừng đến mua dược. Này dược giá đã đủ thấp, không thể nào lại hàng. Mà nó, nhường lao tử một chuyến tay không, ngươi muốn chết ta. Dứt lời, người kia dùng sức vung cánh tay lên một cái, lại không chút lưu tình đem Lý Tuệ Anh đạp đổ trên mặt đất. Dừng tay. Nhìn thấy tỷ tỷ bị như thế bắt nạt, Lý Tuệ Lan không chút nghĩ ngợi tiểu sung đi lên nữa. Tỷ tỷ, trưởng tỷ như mẹ, hai tỷ muội mẫu thân qua đời sớm, Lý Tuệ Anh càng nhiều hơn chính là mạo xưng làm mẹ nhân vật, trước đó muội phu không phải là một món đồ, Lý Tuệ Anh giúp đỡ rồi rất nhiều rất nhiều. Cho nên nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng này, Lý Tuệ Lan trong nháy mắt thì cấp bách. Mấy người kia trở lại đến, nhìn thấy Lý Tuệ Lan trên mặt bớt, nhịn không được lộ ra ghét bỏ. Hạ Hợp nội tâm nổi lên tức giận, hắn một bước xa xông lên phía trước, giỗi ra bàn tay lớn, chăm chú bóp lấy cái đó ngang ngực cản rỡ người cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tay của người kia cốt lại bị sinh sinh bẻ gãy. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức nhường người kia phát ra như giết heo tiếng gào thét. Dám khi dễ người nhà ta, các ngươi muốn chết. Hạ Hợp tập trung nhìn vào, lại đột nhiên cảm thấy người trước mắt này khá quen, tiền thân trước đó tại sòng bạc đánh bạc lúc gặp qua người này. Giống như Tống Bảo, là phụ trách đòi nợ còn có làm cò mồi sòng bạc nhân chi một. Sòng bạc người, làm sao lại như vậy cầm ý quán dược ra bán? Hạ Hợp luôn luôn đã cảm thấy này huyết tật cùng y quán không thích hợp. Huyết tật khí thế hung hùng, có thể so với ôn dịch, trùng hợp chỉ có trên trấn mới mở mấy cái y quán có giải dược. Những tiệm thuốc khác nhiều như vậy làng chung đều là thuốc thủ vô sách, làm là lũng đoạn làm ăn, cho nên mới không ngừng tăng giá. Đừng nói những kia bị huyết tật hại chết người, chính là không bỏ ra nổi tiền mua thuốc gắng gượng chờ chết người cộng lại, chỉ sợ cũng có hơn mấy trăm người. Nhưng hôm nay nhìn lên tới, những thứ này y quán lại cùng sòng bạc có quan hệ. Các ngươi rốt cục là y quán người vẫn là sòng bạc người? Thấy Hạ Hợp lạnh lùng đặt câu hỏi, cầm ra tay cùng hổ kìm giống nhau mảy may tách ra bất động. Người kia cánh tay bị bẻ gãy đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là kêu thảm nói: "Giết người rồi, giết người rồi." Một bên mặt người lộ sợ hãi vội vàng lui lại. "Ngươi, ngươi nhận lầm, ngươi muốn làm gì? Không sợ chúng ta báo quan?" Hạ Hợp hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn những người kia. Cút. Chỉ thấy mấy cái kia du côn từng cái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thẻ ra quần địa dắt dịu nhau. Nhất là cái đó cánh tay gãy mất ra hỏa, tức thì bị những người khác kéo lấy, giống như phía sau có ác quỷ đang truy đuổi bình thường, mất mạng địa chạy như điên. Mãi đến khi bọn hắn hoàn toàn biến mất tại rồi trong tầm mắt, Hạ Hợp lúc này mới chậm rãi xoay người lại, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cẩn thận đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Tuệ Anh đỡ dậy. Tiếp theo, hắn nhanh chóng sờ tay vào ngực, lục lọi sau một lúc, móc ra hai hạt tản ra nhàn nhạt mùi thuốc thuốc giải, nhẹ nhàng địa đưa tới Lý Tuệ Anh trước mặt. Lý Tuệ Anh ngẩng đầu nhìn xem xét, phát hiện đứng ở người trước mắt đúng là muội muội của mình cùng muội phu, trong lòng động lại đã lâu tâm trạng trong nháy mắt như nước vỡ đê phun ra ngoài, cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm bi thống cùng tủi thân, hoa một tiếng liền gào khóc lên. "Tỷ tỷ, mau đem thuốc giải đút cho Tiểu Văn đi, bệnh này không thể bị dở dang." Lý Tuệ Anh ngăn lại tiếng khóc, luống cuống tay chân vội vàng vào phòng. Hạ Hợp thấy thế đầu tiên là nhìn chung quanh láng giềng những kia người xem náo nhiệt đầu, quát lớn. Tất cả giải tán tản, không có gì để mắt. Đúng lúc này thì đi theo. Nằm trên giường bệnh suy yếu Tiểu Văn, hắn nhất thời có chút không đành lòng. Lý Tuệ Anh trợ phu, cũng là tỷ phu hắn, mấy năm trước vào núi săn thú lúc không cẩn thận gặp được gấu chó, liền rốt cuộc không có quay về. Những năm này nàng một người nuôi con lớn lên vô cùng không dễ dàng, thì không có tái giá. Cho ăn xong rồi dược, Tiểu Văn tình hình trong nháy mắt thì tốt lên rất nhiều. "Tiểu Văn, nương tại, đừng sợ." Lý Tuệ Anh thấy thế thái có chuyển biến tốt đẹp, lại bưng tới thủy cẩn thận đút cho nhi tử uống. Một bên nhẹ giọng an ủi, một bên nhịn không được rơi lệ. Hạ Hợp thấy thế âm thầm thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Và Tiểu Văn từ từ thiếp đi, Lý Tuệ Anh lúc này mới có rảnh nhìn về phía nhà mình muội muội cùng muội phu, nhưng không khỏi cảm thấy một tia khốn cùng. Trước kia Hạ Hợp thích cờ bạc, một kiện chuyện đứng đắn cũng không được, là chính cống có nạn, đối đãi thân muội muội của mình cũng là cực kỳ ác liệt. Là tỷ tỷ Lý Tuệ Anh tự nhiên nhìn không được, không thể thiếu đối với hắn thường xuyên quát lớn đánh chửi, thậm chí còn từng bức bách hắn cùng muội muội tách ra. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày chưa từng thấy, cái này ngày xưa làm cho người căm hận muội phu lại như là thoát thai hoán cốt bình thường, hoàn toàn biến thành một người khác. Hôm nay nếu như không phải Hạ Hợp kịp thời tới cửa dạy dỗ mấy cái du côn, lại cho ra thuốc giải lời nói, nàng một phụ đạo nhân ra là thực sự không biết làm sao bây giờ. Hạ Hợp đối với Lý Tuệ Anh quá khứ hành động cũng không trong lòng còn có oán hận, bởi vì hắn cũng đúng tiền thân làm những sự tình kia cảm thấy đỏ mặt. "Tỷ, ngươi vừa mới không có bị thương chứ?" "Ta không sao, Tiểu Hợp. Trước kia là tỷ không đúng, ngươi khác ghi hận tỷ." Hạ Hợp lập tức nói. "Đều là người một nhà, tỷ ngươi nói gì vậy, ta đã sớm quên rồi." Chẳng qua, hắn tâm tư hay là nghĩ đến vừa chuyện mới vừa xảy ra. Hắn càng phát giác này huyết tật sự tình phía sau chỉ sợ ẩn giấu đi âm mưu to lớn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bằng không, Song Bạc những người kia năng lực cùng y quán nhất lên quan hệ thế nào? Bây giờ chính mình đã đắc tội Song Bạc đám người kia, ngày sau muốn lại thuận lợi mua được thuốc giải sợ rằng sẽ trở nên dị thường gian nan. Luôn như vậy bị người khác gắt gao bóp lấy mệnh môn còn không phải thế sao kế lâu dài? Ta bây giờ đọc thuộc lòng các loại dược điển, nếu như có thể thông qua điểm thuộc tính đem kỹ năng thêm gần một bước, nói không chừng năng lực phá giải ra thuốc giải bên trong thành phần đâu. Nghĩ kỹ lại, Hạ Hợp lại vô cùng nghĩ mà sợ. Nếu quả như thật có như thế làm lớn hệ, chuyện này còn không thể phao tin ra ngoài. Loại sự tình này chuyện đều muốn cẩn thận là hơn, cảm giác nhường Hạ Hợp vô cùng ngột ngạt. Thì bởi vì bọn họ là thiện tịch, cho nên cho dù hiểu rõ những thứ này thì có ích lợi gì? Đi báo quan. Người ta chỉ cần dùng ngân lượng trên dưới chuẩn bị một chút vài phút thì đùa chơi chết ngươi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Điều này loạn thế, nhân mạng không đáng giá tiền nhất, triều đình thì sẽ không để ý trên trấn lưu dân rốt cục chết rồi bao nhiêu. Muốn an ổn tiếp tục sống đối với hắn hiện tại mà nói quả thực là hoang tưởng. Vận mệnh muốn khống chế ở trong tay chính mình. Nếu hắn thành quân hộ, thậm chí võ giả đâu? Những người kia còn dám đến dọa dẫm không? Thang quân, chỉ có con đường này. Hợp ca, nếu không chúng ta dọn đi đi. Trên giường, Lý Tuệ Lan nằm ở Hạ Hợp trên cánh tay. Dọn đi. Này loạn thế chúng ta năng lực chuyển đi nơi nào? Với lại chúng ta bản thân liền là lưu dân, là thiện tịch, nếu không thoát khỏi tầng này thân phận, ở đâu cũng không đi được. Lan Nhi, ngươi yên tâm đi, ta đã có dự định, ta chuẩn bị đi tham quân. Hợp ca Nhi, ta không nghĩ ngươi có việc, đánh trận sẽ chết người đấy. Hạ Hợp an ủi. Yên tâm đi Lan Nhi, hiện tại tiền tuyến còn không có cấp bách chiến sự, sẽ không lập tức đánh nhau. Huống hồ, nếu không có bối cảnh, chúng ta người một nhà sẽ luôn luôn bị sỉ nhục. Thang quân, thoát khỏi thiệt tịch, ta nhất định phải làm như thế. Hợp ca Nhi, ta tất cả nghe theo ngươi. Ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Đã ngươi lo lắng, kia càng phải biết quý trọng hiện tại. Hạ Hợp cười hắc hắc, đột nhiên trở mình đè lên. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Lý Tuệ Lan một tiếng kinh hô, còn muốn nói chuyện, có thể miệng đã bị ngăn chặn, rất nhanh liền thở không ra hơi, chỉ còn thở gấp rồi. Chương 13, kỹ năng đột phá, tập võ cơ hội, nhận ra thuốc giải. Chương 13, kỹ năng đột phá, tập võ cơ hội, nhận ra thuốc giải. Nhiều người không tưởng tượng được là, thân làm quân hộ Chu Bá liên tục mấy ngày cũng không hề lộ diện. Này có thể để Hạ Hợp trong lòng nghĩ thầm nói thầm, lẽ nào tuần này bá không muốn viên kia mật gián sao? Hoặc nói, có phải chính mình nên thay người mua khác đâu? Rốt cuộc thời gian nhưng không chờ người. Hắn kìm nén không được đi tìm Vương thúc hỏi, lại bị báo cho biết ngoài thành vệ sở thường xuyên sẽ có thao luyện, liên tiếp chính là vài ngày, cho nên không cần phải lo lắng. Nhưng mà một phen suy nghĩ về sau, Hạ Hợp hay là quyết định trước án binh bất động, tạm thời không đi tìm cái khác người mua. Tiếp xuống vài ngày, Hạ Hợp không giống như ngày thường tiến về trong núi đi săn, mà là đàng hoàng đợi trong nhà. Thừa dịp đoạn này thời gian ở không, hắn đem trước đó săn được thịt rắn cho áp đặt rồi, ngon lành là ăn no mới ngừng. Hắn phát hiện, muốn thật sự theo những thứ này thịt của yêu thú bên trong thu hoạch điểm thuộc tính, cũng không phải ăn một lần vào trong bụng có thể ngay lập tức lấy được, mà là nhất định phải chờ đến tất cả loại thịt hoàn toàn bị cơ thể chỗ tiêu hóa hấp thụ mới được. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt liền tới đến rồi ngày thứ ba. Ngày này, Hạ Hợp lần nữa ăn như gió cuốn địa nuốt vào trọn vẹn nặng 5 cân thịt rắn về sau, đột nhiên, một cỗ kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Đau khổ chờ đợi đã lâu mới điểm thuộc tính cuối cùng giáng lâm. Không dễ dàng a. Trọn vẹn 3 ngày, mang về một nửa thịt rắn cũng hạ bụng mới rốt cục đạt được một điểm thuộc tính. Đây có phải hay không thì cùng ta tự thân tiêu hóa năng lực liên quan đến. Cự mang theo lý thuyết muốn so kia thịt sói có linh tính, nhưng vì cái gì thu hoạch điểm thuộc tính tốc độ ngược lại trở nên chậm? Là bởi vì cơ thể không cách nào hấp thụ. Nghe nói thành võ giả về sau, thể nội khí huyết tràn đầy, sức ăn cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó thu hoạch điểm thuộc tính muốn dễ dàng nhiều. Hắn vội vàng mở ra bảng, ánh mắt nhìn về phía kỹ năng, phân biệt dược liệu nội tâm rất chờ mong. Kỹ năng, phân biệt dược liệu. Chi nhánh 1, dược liệu tinh thông. Hiệu quả, có thể biết trăm loại linh thảo, thông dược tính. Chi nhánh 2, dược lý tinh thông. Hiệu quả, có thể biết nhiều loại dược lý, thông nguyên lý. Ừm. Hai cái chi nhánh kỳ thực chỉ có một chữ khác biệt. Nhưng đơn giản điểm tới nói, chi nhánh 1, dược liệu tinh thông là nghiên cứu dược vật nơi phát ra, chế bị cùng với dược tính, có thể được xưng là luyện dược sư. Chi nhánh 2, dược lý tinh thông thì là nghiên cứu tác dụng của dược vật hiệu quả cùng với tác dụng nguyên lý, có thể được xưng là dược lý sư. Luyện dược sư có thể luyện dược, nhưng mà dược lý sư có thể cải thiện dược vật chất lượng, tăng lên hiệu quả trị liệu. Đáng tiếc,
Nếu Hạ Hợp sau này chuẩn bị làm một lang trung lời nói, lựa chọn dược lý học không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng hắn bây giờ tăng lên cái này kỹ năng vẹn vẹn là vì chế tạo ra huyết tật thuốc giải, cho nên chỉ có thể không chút do dự lựa chọn chi nhánh một, dược liệu tinh thông. Theo kỹ năng tăng lên sau đó, hàng loạt tri thức đột nhiên rót vào trong óc. Kỹ năng, phân biệt dược liệu tinh thông Level 1. Tiến độ, 1/100. Công dụng, biết trăm loại linh thảo, thông dược tính. Một nháy mắt hắn cũng cảm giác được đúng dược điển trên những dược liệu kia đã hiểu càng sâu, không còn chỉ là câu nệ tại sách vở trên cứng nhắc, mà là có rồi chính mình đã hiểu. Đối với các loại dược tính phối hợp cùng với xung đột cũng càng vì cái gì quen thuộc. Hít sâu một hơi, Hạ Hợp thấy bốn bề vắng lặng, liền từ trong ngực móc ra trước mấy ngày tốn hơn mấy trăm văn mua được một viên cuối cùng huyết tật thuốc giải, tinh tế nghiên cứu lên. Tiểu Hợp, có ở nhà không? Vương Thúc, ngươi sao đích thân đến?
A,
chú bá. Hạ Hợp đẩy ra cửa sân, đã thấy Vương Thúc vẻ mặt hưng phấn mà đứng, bên cạnh lại vẫn đi theo quân hội chú bá. Lúc này chú bá nhìn lên tới có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia vui mừng cùng ý cười. Chú bá, ta đi đem mật rắn cho người cầm đến. Hạ Hợp đem hai người đón vào, lại quay người đi vào phòng, không bao lâu liền cầm lấy cái mật rắn đi tới. Chú bá, ngươi mấy ngày nay không đến, chẳng lẽ bên ngoài trấn lại xảy ra chuyện gì? Chú bá tiếp nhận mật rắn kia xem xét, trên mặt ý cười càng đậm, lại ném qua đến một tỏi bạc. Muốn ngươi mấy ngày, thật sự là quân vụ thoát thân không ra, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hạ Hợp tiếp nhận bạc xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đồng tiền, bạc vụn, cùng tỏi bạc, ba cái mặc dù có thể trao đổi, 1000 văn tương đương 1-2 bạc vụn, 10 lượng bạc vụn tương đương 1 tỏi bạc, có thể giá cả khó tránh khỏi có phập phồng. Chú bá cho hắn tỏi bạc, coi như là đúng khất nợ rồi vài ngày đền bù. Hạ Hợp cái nào không biết này ý tứ trong đó. Đa tạ chú bá, văn bối cũng không suy nghĩ nhiều.
Được.
Không chờ Hạ Hợp mở miệng hỏi, chú bá liền tiếp theo mở miệng, hùng hùng hổ hổ nói. Bên ngoài trấn 50 dặm một chỗ trạm gác bị man tử giả tập, trong đó 20 quân sĩ không một may mắn còn sống sót, mấy ngày nay ta bị phái quá khứ xem xét tình huống. Hạ Hợp nghe xong lập tức nhíu mày. Đại Tần quốc những năm gần đây quốc lực hạ xuống, luôn luôn bị đám kia man tử nhiễu loạn biên cương, xây dựng phiên trấn chính là vì chống cự. Bây giờ đã đến lúc tháng 10, dựa theo những năm qua đến xem, man tử sẽ đến bắt đầu mùa đông tiền khởi xướng chiến sự, cướp bóc phiên trấn trong thành trì vật tư. Người lúc trước trong núi săn giết đầu kia cự mãng, chính là đám kia man tử phái tới gian tế cố ý để vào trong núi, tâm hắn đáng chết. Chu bá vô vô Hạ Hợp bà vai, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là vận khí không tệ. Còn chưa toàn quân, cũng đã dẫn đầu lập xuống một công. Gần đây mấy tháng này, đám kia man tử quấy nhiễu ngày càng tấp nập, thủ đoạn thì càng phát ra tùy tiện. Tướng quân vì thế nổi trận lôi đình, dưới cơn nóng giận mới lòng rồi toàn quân hạn chế. Bây giờ chỉ cần gia nhập quân đội, căn cốt đột xuất người liền có thể ngay lập tức đạt được truyền thụ võ nghệ cơ hội. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có muốn hay không nắm chắc lần này cơ hội? Hạ Hợp nghe xong lập tức khẽ giật mình. Biến thành võ giả cơ hội, thực sự là tin tức vô cùng tốt. Mong rằng chú bá dẫn tiến. Chú bá cười ha ha. Tốt tốt tốt, liền biết tiểu tử ngươi là có chí hướng. Tất nhiên nghĩ thông suốt, ngày mai liền tới trên trấn quân doanh tìm ta. Chú bá vội vàng rời đi, Vương Hành vẫn còn đứng tại chỗ, cười nói: "Tiểu Hợp, nếu ngươi thật tham quân, sau này làm rồi tướng quân, về sau trên đường nhìn thấy Vương Thúc cũng không nên giả bộ như không biết ta." Hạ Hợp vội vàng cười khổ nói: "Vương Thúc, làm sao lại như vậy? Ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đấy." Đem Vương Thúc đưa tiễn sau đó, Hạ Hợp lúc này mới cầm bạc lại lần nữa vào phòng. Bảng trên: Kỹ năng: Phân biệt dược liệu tinh thông Level 1. Tiến độ: 87/100. Công dụng: Biết trăm loại linh thảo, thông dược tính. Còn kém cuối cùng một loại dược liệu rồi. Kỹ năng thông qua thăng cấp sau đó, Hạ Hợp cơ hồ là không trở ngại chút nào, đem thuốc giải phá giải, bây giờ đã tỉ mỉ tìm ra thập tam vị dược tài, chỉ còn lại có cuối cùng một vị. Là ô đầu. Một lát sau, Hạ Hợp sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cuối cùng một vị dược tài, lại là độc dược. Nếu trường kỳ sử dụng sẽ cho người hô hấp ức chế cùng tử vong, với lại có nghiệt tính. Này y quán đưa cho thuốc giải trong, vì sao lại có độc dược? Thì ra là thế. Chẳng trách này dược căn bản là không có cách trị tận gốc, ngược lại càng ăn càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể luôn luôn dựa vào này dược che mệnh. Chương 14, chân tướng, tham quân nhập ngũ, dũng sĩ doanh, chương 14, chân tướng, tham quân nhập ngũ, dũng sĩ doanh. Lúc trước hắn suy đoán là đúng, trên trấn đột ngột xuất hiện huyết tật cùng trong thành y quán nguyên bản liền có liên hệ nào đó, như là đúng là hoàn toàn nghĩ thông suốt, là có người cố ý giải rồi huyết tật, sau đó dùng thuốc giải đến kiếm lời. Hạ Hợp theo bản năng liền hướng bên ngoài sông, muốn đem việc này báo cho biết trên trấn nha môn. Nhưng đến cửa viện lại đột nhiên dừng lại. Trên trấn những thứ này lưu dân dường như đều là tiện tịch, sở thuộc phiên trấn trong những kia quân sở còn hạn. Huyết tật xuất hiện cách hiện nay đã mấy tháng có thừa, thuốc giải giá cả tăng lên một bậc, quân sở những người kia như thế nào không biết. Lại thêm trước đó đi nhà Lý Tuệ Anh ngẫu nhiên gặp mấy cái kia du côn, năng lực cùng trên trấn sòng bạc dính liễu quan hệ. Nói không chừng việc này chính là Tống Bảo tỷ phu, cũng là sòng bạc kia lão bản phía sau gây nên. Quân sở tất có người che chở việc này. Dù sao chết đều là chút ít dâu riêng nghèo khổ bách tính, căn bản không có bao nhiêu người sẽ để ý. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp trong lòng phát lạnh. Bọn này xuất sinh. Như hắn thật đi nha môn báo cho việc này, huyết tật một chuyện không những sẽ không đạt được giải quyết, hắn cũng sẽ dẫn tới họa sát thân. Với lại vừa mới nghĩ đi tổng quân ý nghĩ cũng sẽ ngâm nước nóng, Chu Bá mặc dù xem trọng hắn, nhưng cả hai quan hệ không quen, khẳng định cũng khó có thể phù hộ hắn, huống hồ Chu Bá cũng chỉ là cái tầm thường quân hộ thôi. Nhân tính, Hạ Hợp không dám đánh cược. Nếu có thế lực bối cảnh, sao lại cần như vậy sợ hãi rụt rè. Hạ Hợp nắm chặt nắm đấm lại trở về rồi trong viện. Không phải hắn không nghĩ cứu trong thành bách tính, mà là thực sự không có có năng lực như thế. Nhất định phải luyện võ, biến thành võ giả. Chỉ có biến thành võ giả, thoát khỏi tiện tịch, biến thành quân hộ, nói chuyện mới có phân lượng. Hắn nhất định phải trèo lên trên, bởi vì này mới là ở cái loạn thế này sinh tồn duy nhất hy vọng. Đến lúc đó những người kia còn muốn đối phó hắn, thì có hảo hảo ước lượng một chút có phải hay không sẽ vỡ nát mấy quả nha.
Ngày mai nhất định phải tổng quân.
Lập tức mặc dù nghiên cứu ra giải dược, lại cũng chỉ năng lực trước cho người trong nhà dùng.
Hôm sau,
gà trống gáy minh,
Hạ Hợp trước tiên từ trên giường bỏ lên.
Trước khi ra cửa, hắn phân phó vợ nói:
"Lan Nhi, ngươi sau này không cần lại đi người khác phủ đệ làm công rồi, liền hảo hảo đợi trong nhà, khi nào cho ta sinh cái đại bản người trẻ tuổi tốt nhất."
Lý Tuệ Lan mặt đỏ lên, hờn dỗi rồi vài câu.
Dạng như vậy nhìn xem Hạ Hợp lại là một hồi lửa nóng, nội tâm vô cùng yêu thương.
Chẳng qua còn có chính sự muốn làm, không thể chậm trễ.
"Này dược ngươi chờ chút cho tỷ tỷ một nhà cầm lấy đi, về sau để các nàng không muốn tại y quán mua thuốc rồi, nhưng nghìn vạn lần không thể phao tin ra ngoài."
Hạ Hợp bây giờ chẳng những nghiên cứu ra giải dược, hơn nữa còn đem ẩn chứa trong đó độc tính ố đầu cho bỏ đi.
Nhường vợ mang đến nhà của tỷ tỷ dược cũng bất quá mấy quả mà thôi, sau này cũng không cần lại nhiều ăn rất nhanh liền năng lực khỏi hẳn.
"Hợp ca nhi, ngươi sớm đi quay về, ta trong nhà chờ ngươi."
Hạ Hợp hơi cười một chút, đi qua hôn vợ một ngụm, tại nàng xấu hổ đỏ ngượng ngùng dưới, lúc này mới xách mấy cân đun sôi thịt rắn ra cửa, chuẩn bị vừa đi vừa ăn.
Trong thành hay là bộ kia như cũ, giống như mọi thứ đều không có bất kỳ biến hóa nào.
Ánh nắng sáng sớm vẩy vào đầu đường.
"A, đi tham quân người thật giống như không ít ta."
Hạ Hợp nhìn thấy không ít người trên người con bao lớn bao nhỏ hướng phía quân doanh phương hướng đi, có người tuổi trẻ thì có người lớn tuổi.
Tòng quân mặc dù muốn lên trận sát địch mười phần nguy hiểm, nhưng mà có cơm ăn, còn có cơ hội luyện võ, cho nên rất nhiều người cùng hắn giống nhau muốn đi chạy cái tiền đồ.
Chẳng qua quân doanh cũng không nuôi người rảnh rỗi, Hạ Hợp đã sớm âm thầm suy nghĩ qua.
Lần này tướng quân bung ra chiêu binh hạn chế, còn có được thụ võ nghệ cơ hội, khẳng định là biên cương những kia man tử gây áp lực quá lớn.
Những năm gần đây mỗi cái phiên trấn cho dù không có man tử, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ có ma sát tranh đấu, chết rồi không biết bao nhiêu người.
Cũng khá huyên náo.
Người tới toàn bộ xếp hàng đứng vững.
Hạ Hợp đi vào chiêu binh địa điểm, vừa vặn nghe được một người mặc giáp nam tử trẻ tuổi mặt lạnh quát lớn, những người còn lại lập tức không dám lên tiếng nữa.
Hắn trước đây thì dự định thành thành thật thật xếp hàng, lại không nghĩ rằng vừa hay nhìn thấy rồi Chu Bá.
"Ngươi không cần cùng những người khác cùng nhau xếp hàng, đi theo ta."
Chu Bá vây tay một cái, trực tiếp rời đi một cỗ xe la, mang nàng ra khỏi thành, "Ta trực tiếp dẫn ngươi đi vệ sở, ngươi giết cái kia cự mãng, trong quân doanh không ít người đều nghe nói ngươi đây, ha ha."
Xung quanh không ít ngạc nhiên cùng ánh mắt hâm mộ trực tiếp nhìn lại.
Hạ Hợp sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Hắn nguyên bản còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng Chu Ba giọng là thật quá lớn, xem ra là không có cơ hội này.
Hạ Hợp vị trí trấn nhỏ sở thuộc Cú Châu, ngoài thành tiểu vệ sở, đối ngoại danh xưng mấy vạn đại quân là tính cả rồi những kia quân nô ở bên trong tổng cộng quân hộ chủ lực cộng lại nên có mấy ngàn.
Những thứ này quân hộ mặc dù cùng do phiên trấn chủ soái tiết độ sứ trưởng quản, lại không phải chân chính chủ lực.
Vệ sở vẹn vẹn là cơ sở, đi lên thật sự chống cự Nam Man tinh nhuệ chính là tứ vệ dũng sĩ doanh dưới trướng tiết độ sứ, đây mới là nhường những kia Nam Man không dám tùy tiện xâm chiếm căn bản.
Nếu có thể gia nhập dũng sĩ doanh, đây mới thực sự là lên như diều gặp gió. Đãi ngộ rất hậu đãi, với lại có cơ hội biến thành tướng lĩnh.
Hạ Hợp hiểu qua những thứ này sau đó mới xem như đã hiểu rồi.
Hắn trước mắt chỗ quốc gia mặc dù gọi lại tần, có thể cùng hắn trong ấn tượng cái đó đại tần hoàn toàn khác biệt.
Rất nhiều chế độ càng giống là nhiều cái cổ đại quốc gia lộn xộn, mấu chốt nhất là người nơi này có thể tu luyện, biến thành võ giả.
Có thể chính là bởi vì có những võ giả này tồn tại, đại tần mới có thể liên miên kéo dài tồn tại hơn mấy trăm năm.
Theo chú bá trong miệng biết được nhiều tin tức như vậy, Hạ Hợp một bên tiêu hóa một bên gật đầu.
"Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc."
Cho chuyện một chút, bất chi bất giác đã đến ngoài thành mấy chục dặm bên ngoài quân doanh vệ sở trong.
Trấn nhỏ phía bắc chính là Đại Lương sơn mạch, hắn lúc trước đi săn hái thuốc trỗi chẳng qua là cạnh góc bên ngoài, phiên trấn chín cái vệ sở liền hướng phía trước xâm nhập, chằm chằm vào những kia thỉnh thoảng muốn quấy nhiễu mà đến ma tử.
Hạ Hợp lại tới đây mới phát hiện vệ sở cùng tưởng tượng không giống nhau.
Không phải loại đó cao cao dựng lên thành trại hoặc là liều trại, ngược lại thoạt nhìn như là một phòng ốc tạo thành bình thường thôn làng.
Nhưng rõ ràng khác nhau liền ở chỗ có không ít người tuần tra, với lại thôn làng chính giữa còn có một mảng lớn dùng để thao luyện giáo trường, tiếng hò hét rung trời.
Ngoài ra trong phòng còn có không ít nhìn lên tới không giống như là binh lính người ẩn hiện, nhưng lại cùng người bình thường có chút khác nhau.
Những người này chính là những kia quân hộ thu quân nô rồi, thường ngày phụ trách đồng ruộng việc vặt vãnh.
Ma tử tại Đại Lương sơn mạch ngoài ra một bên, vì thế núi hiểm trở muốn đem đại bộ đội hành quân đến dường như là không có khả năng.
Cho nên chúng ta không cần trực diện chủ lực của bọn họ, chỉ cần chống cự lại tiểu cô đến thăm dò ma tử liền có thể.
Đến rồi tiếp cận giữa trưa, hai người cuối cùng đuổi tới chỗ cần đến, Chu Bá đem xe la đứng tại một vệ sở bên ngoài.
"Chu Bá, người dưới trướng quân nô số lượng đã đầy, hắn là lưu dân tiện tịch, muốn phòng quân chỉ có thể đi hỏa đầu quân."
Trong quân doanh phụ trách đăng ký binh sĩ cười khổ một tiếng, nhường Chu Bá sắc mặt biến hóa.
"Đây, hai ngày trước dưới trướng của ta một quân nô tuổi già qua đời, vừa vặn chống đi một danh lệnh, ngươi có phải hay không sai lầm?"
"Chu Bá à, không có lầm, lời của ngươi nói ta biết, có thể sáng hôm nay con trai của ngươi dẫn người đến đã đem danh lệnh chiếm, cho nên..."
"Cái gì?"
Chương 15, Hỏa đầu doanh, Vương Nhị Bản, cảnh giới võ đạo. Chương 15, Hỏa đầu doanh, Vương Nhị Bản, cảnh giới võ đạo.
Chu Bá là một tên thâm niên quân hộ, biết rõ trong quân doanh đủ loại quy củ cùng môn đạo. Hắn nguyên bản cố ý chống ra một quân nô danh lệnh.
Kể từ đó, Hạ Hợp liền không cần tượng cái khác lưu dân như thế bị phân phối đến gian khổ hỏa đầu doanh.
Mặc dù tạm thời còn không cách nào lập tức thoát khỏi tiện tịch thân phận, nhưng cơ hội rõ ràng muốn lớn hơn một chút.
Hạ Hợp trong nháy mắt thì minh bạch qua đến, mặc dù chỉ là một quân nô, nhưng hắn nếu năng lực lưu tại Chu Bá bên cạnh, sau này tập võ có thể có được chỉ điểm, rốt cuộc Chu Bá lúc còn trẻ là trở thành qua võ giả.
Cái này vô liêm sỉ, lại vì làm người thèm nhỏ dãi ra thân thể thì lại.
Khẳng định là bị lừa, ta cái này đi tìm hắn.
Chu Bá là giả mới có con, con của hắn năm nay còn chưa đón dâu, lại coi trọng trên trấn nào đó phong trần nữ tử. Trước đó hiểu rõ việc này, Chu Bá khí giận sôi lên, thật không nghĩ đến nhi tử lại vụng trộm đem quân hộ danh ngạch cho nữ nhân kia. Hạ Hợp lại đối với cái này nhìn rất thoáng, hắn biết rõ Chu Bá đối với mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cảm thấy còn có một chút cảm kích. Bởi vậy, đi theo Chu Bá cùng đi ra khỏi căn phòng, hắn vội vàng trấn an nói, "Chu Bá, ngài tuyệt đối đừng vì chuyện này phiền lòng, ta đi hỏa đầu doanh là được, tin tưởng bằng vào tự thân nỗ lực, chắc chắn sẽ có đường ra." Nghe được Hạ Hợp lời nói này, Chu Bá không khỏi thở một hơi thật dài nói ra, "Hai tử a, ngươi có chỗ không biết, một khi bước vào hỏa đầu doanh, liền lại không người có thể cấp cho ngươi dốc lòng chỉ điểm rồi. Ngày sau tập võ con đường toàn bộ được dựa vào ngươi tự mình tìm tòi tiến lên, huống hồ chỗ nào ngày thường phức tạp công việc bệ bộn, muốn bộc lộ tài năng nói dễ hơn làm nha." Dứt lời, Chu Bá mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua Hạ Hợp, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Hắn nhìn chúng Hạ Hợp tự nhiên là bởi vì hắn năng lực một mình săn giết đầu kia cự mãng, điều này nói rõ hắn là có nhất định căn cốt thiên phú cho nên dậy rồi lòng yêu tài. Chẳng qua hiện nay ý tưởng này lại là ngâm nước nóng rồi. Quân nô trừ phi sinh lão bệnh tử, bằng không là không thể tùy ý thay thế. Chỉ có thể như vậy. Nhưng ngươi sẽ không cần quá mức nản chí, liền xem như vào nhóm đầu phòng, nguyệt hướng thì có 5 tiền bạc, chỉ là 5 tiền bạc cũng là 500 văn tiền, kỳ thực cũng coi như còn có thể rồi. Chú Bá, vào nhóm đầu phòng xác định có tập võ cơ hội sao? Hạ Hợp từ quân, chính là vì tập võ nếu nhóm này đầu phòng không thể tập võ lời nói, hắn muốn lại đi suy tính. Có thể. Chẳng qua giáo quan cũng không phải võ giả, với lại sẽ chỉ truyền thụ võ học cơ sở tiên, như một tháng trong không có tiến triển, cũng chỉ có thể cả đời làm hỏa đầu quân. Như thế nào mới có thể biến thành quân hộ? Chu Bá thần sắc kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Hạ Hợp như thế có dạ tâm. Muốn trở thành quân hộ, cần chạm nam man đầu lâu ba viên. Ngoài ra, chính là ta trước đó nói với ngươi 30 tuổi trước đó biến thành võ giả. Hạ Hợp suy nghĩ một lúc. Không có lắm. Nam man hiện tại hắn tạm thời còn không gặp được, nhưng hắn bây giờ mới chừng 20, 10 năm biến thành võ giả. Này nếu làm không được lời nói vậy cũng chớ la lộn, rốt cuộc hắn có kỹ năng mang theo. Chu Bá than thở đi rồi, Hạ Hợp cũng chính thức đăng ký vào nhóm đầu doanh. Hắn đi doanh trại nhận một cái gì xét cũ đao, cùng một quyển công pháp cơ bản bí tịch. Về phần giáp trụ, đó là quân hộ mới có tư cách thứ nắm giữ. Tố vàng cũ kỹ đóng chỉ sổ phong bì bên trên, viết quân tốt cơ sở võ học tiên vài cái chữ to. Hạ Hợp hít sâu một hơi, nhìn thấy sổ lúc này mới cuối cùng an tâm. Từ giờ trở đi, hắn liền chính thức biến thành đại tần triều một tên tầng dưới chốt binh lính. Một tháng, chỉ có chút điểm thời gian này. Hạ Hợp nắm chặt nắm đấm. Tất nhiên đầu quân, không nói kiến công lập nghiệp trở thành tướng quân, cũng không thể cả đời làm một hỏa đầu quân a. Vừa mới hắn thì hiểu được, nhóm này đầu doanh tuy nói là cái doanh, nhưng nói trắng ra thì cùng ban nấu ăn không có gì khác biệt. Chẳng những ngày bình thường phải chịu trách nhiệm trong quân doanh các loại tạp vật, đời sống nấu cơm nhàn rỗi còn muốn nghề nông nuôi ngựa, quả thực hồ cha. Hắn theo chỉ điểm đi vào một sân lớn, nơi này chính là bọn hắn hỏa đầu doanh sau này muốn thao luyện địa phương. Bản này quân tốt cơ sở võ học tiên trừ ra bao hàm cơ sở quyền pháp bên ngoài, lại còn có một môn đao pháp. Và tòng quân báo danh kết thúc về sau, quân doanh rồi sẽ phái giáo quan đến truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ. Mỗi tháng cũng có khảo hạch, như khảo hạch thành tích thượng giai lời nói, liền có cơ hội rời khỏi hỏa đầu doanh. Nay thì tương đương với là kiểm tra rồi, nghĩ thật đúng là cạnh tranh kịch liệt, vì rời đi danh ngạch tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hạ Hợp bước vào phòng bếp, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, xen lẫn các loại thức ăn hương khí cùng tiếng người huyên áo. Này không lớn trong không gian đầy áp người, thô sơ giản lược khẽ đến, không ngờ có 20-30 nhân chi nhiều. Những người này phần lớn thân hình gầy yếu, quần áo cũ nát, mang trên mặt mỏi mệt cùng mê man, không còn nghi ngờ gì nữa đều là đến từ trên trấn lưu dân. Mặc dù trước đó cũng không ít người lớn tuổi đến tham quân, nhưng xem ra đều bị quét xuống rồi, rốt cuộc quân doanh không phải sống cho qua ngày chỗ. Đang lúc Hạ Hợp đánh giá chung quanh lúc, một cái tròn vo tiểu mập mạp đột nhiên hướng hắn chen chúc tới. Kia tiểu mập mạp cười rạng rỡ, nhiệt tình hướng Hạ Hợp chào hỏi, cũng tự giới thiệu mình. Đại ca, ta gọi Vương Nhị Bản, đã sớm nghe nói đại danh của ngài á. Hạ Hợp sững sờ. Ngươi biết ta? Đúng à, đại ca ngươi bây giờ tại trên trấn có thể ra tên, hôm qua ngươi con đầu kia cự mãng quay về, hảo ra hỏa, cho ta nhìn xem trận cả mắt lên. Quán Ưu. Thì ra là thế, khắc kêu ta đại ca rồi, ta gọi Hạ Hợp, về sau gọi tên ta là được. Được rồi Hợp ca, ngươi tổ tiên là thợ săn. Nhìn lên tới ngươi trời sinh thần lực a. Vương Nhị Bản nói xong muốn đi sờ Hạ Hợp trên người cơ thể, như quen thuộc nhường Hạ Hợp đều có chút không thích ứng. Chẳng qua thông qua đối thoại biết được, phụ thân của tiểu bản tử vốn là cái quân nô. Chẳng qua đi theo quân hộ xuất chinh lúc cùng chết trận, cho nên hắn tổng quân cũng chỉ có thể đến phòng bếp. Hợp ca, này sổ ngươi vừa nắm bắt tới tay sao? Cái đồ chơi này ta mới vừa biết chữ lúc cha ta liền để ta học thuộc, bất quá ta đến bây giờ cũng chỉ còn nhớ một nửa. Hạ Hợp lông mày trao lên. Như vậy nói ngươi luyện võ qua? Coi như là luyện qua, tập võ trước ba cái cảnh giới theo thứ tự là luyện bỉ, luyện huyết, luyện cốt. Chúng ta lần này phòng bếp cuối cùng khảo hạch ngươi nghe nói đi, kỳ thực yêu cầu chính là đạt tới luyện bỉ tiểu thành. Chỉ cần luyện bỉ tiểu thành. Đơn giản như vậy. Kia luyện huyết cùng luyện cốt đâu? Hợp ca, thật không đơn giản. Ta nghe ngóng, đến giao chúng ta giáo quan cũng bất quá luyện bỉ mà thôi. Luyện huyết đại thành là có thể chính thức được xưng là võ giả, những kia quân hộ thì không nhất định năng lực đạt tới. Về phần luyện cốt, đó chính là bách hộ cấp bậc nhân vật rồi, có thể làm quân quan. Thì ra là thế. Nói như vậy làm võ tốt cánh cửa chính là luyện bỉ. Nếu không cũng chỉ có thể một mực phòng bếp làm tạp vụ. Không sai biệt lắm thì ý tứ này đi. Vương Nhị Bàn sắc mặt đột nhiên có chút phát khổ. Cái nào đơn giản như vậy a? Tập võ là phi thường ăn thiên phú, cha ta từ nhỏ đã nói ta lưng hổ eo gấu, trời chưa sáng thì bước ta lên luyện quyền, bất quá ta cũng hơn 20 rồi. Thì không có đạt tới luyện bỉ cảnh giới. Hạ Hợp nhìn hắn này mập mạp dáng vẻ, nhắc tới luyện võ chính là vẻ mặt khổ tướng. Nguyên nhân gì trong lòng ngươi không có đến sao? Có tốt như vậy tập võ cơ hội lại không biết chân quý. Nghĩ đến luyện bì, trước tiên đem này thân thịt mỡ giảm xuống lại nói còn tạm được. Xem ra nếu Vương Nhị Bàn cha hắn không chết trận, nói không chừng liền định đời này ăn không ngồi rồi rồi.
Chương 16, võ tốt, binh tốt cơ sở thiên, Vũ Hoan, chương 16, võ tốt, binh tốt cơ sở thiên, Vũ Hoan.
Hạ Hợp lại là như có điều suy nghĩ. Võ đạo trước ba cái cảnh giới, đạt tới luyện bì mới có thể biến thành võ tốt. Như vậy không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thành võ tốt mới có thể thu được càng võ học cao thâm. Bằng không, cùng loại với trong tay tiểu này binh tốt cơ sở thiên đều là nát đường cái mặt hàng, chỉ cần tham rồi quân đó chính là nhân viên một quyển. Vương Nhị Bàn cha hắn thì sẽ không dễ dàng cho hắn nhìn xem. Chẳng qua này công pháp cơ bản cũng không thể xem nhẹ, năng lực đạt tới luyện bì như vậy là đủ rồi, rốt cuộc cơm muốn từng miếng một mà ăn. Với lại Hợp ca ngươi biết không, thật sự cường đại võ học công pháp, lấy ra đến là có thể lấy một địch trăm. Ngươi luyện qua? Vương Nhị Bàn lập tức lúng túng. Chưa từng luyện, ta cũng vậy nghe ta láo cha nói. Được thôi, lại đơn giản trò chuyện một chút, nhớ kỹ phòng bếp vị trí. Hạ Hợp thì cùng Vương Nhị Bàn cáo biệt sau đó chuẩn bị về nhà. Trên đường hắn thì hạ quyết tâm, nhất định phải trong vòng một tháng đạt tới luyện bì cảnh giới biến thành võ tốt. Nếu không đời này đều là hỏa đầu quân vậy coi như là thật xong rồi, lên chiến trường không phải pháo hôi chính là hậu cần nấu cơm. Hắn tập võ thiên phú hẳn là sẽ không đặc biệt kém a. Tối nay trở về liền đem bản này binh tốt cơ sở thiên toàn bộ học thuộc. Tới gần cổng sân nhà mình cậu, còn ở bên ngoài Hạ Hợp đã nghe đến bên trong truyền ra mùi cơm chín. Từ hắn xuyên qua tới về sau, trong nhà đời sống mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn. Trước kia là kém nhất gạo kê cũng ăn không nổi, bây giờ lại năng lực thường thường ăn được thịt. Đây hết thể dựa vào đều là hắn bảng trên thức tỉnh kỹ năng, nếu luyện võ cũng có thể thức tỉnh kỹ năng lời nói, như vậy thì không cần lo lắng sau một tháng khảo hạch. Trên bàn cơm, Hạ Hợp mở miệng hỏi: "Lan Nhi, ta Bạch Thiên không tại, những kia du côn không có lại đến môn a?" Lý Tuệ Lan lắc đầu, lại đột nhiên nhắc tới mất tích Tống Bảo. "Hợp ca, sòng bạc người dường như bốn phía đang tìm người, ta nghe nói cái đó sòng bạc lao bản Hổ ca còn bắt không ít người. Bị hắn hoài nghi trên người đều bị đánh gần chết, sát vách Lưu Thẩm gia nhi tử cũng bởi vì phản kháng một chút, chân liền bị ngắt lời rồi, ngón tay cũng bị chặt đi xuống tận mấy cái, quá dọa người liệt." Hạ Hợp nghe về sau lập tức sắc mặt phát lạnh. "Cái này Hổ ca không khỏi quá bá đạo. Hắn khẳng định là đang tìm Tống Bảo, dù sao cũng là em vợ của hắn." Mất tích vài ngày như vậy khẳng định có hoài nghi rồi, chỉ là không biết có thể hay không hoài nghi đến trên đầu mình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi gấp rút mà mãnh liệt tiếng gõ cửa, nương theo lấy trận trận phách lối tiếng mắng chửi. Lý Tuệ Lan vừa nghe đến này thanh âm quen thuộc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn nghi ngờ gì nữa bị dọa cho phát sợ. "Hợp ca, là đám kia du côn đến rồi." Một bên Hạ Hợp thấy thế, vội vàng nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ Lan Nhi, có ta ở đây đâu, ta đi ra xem một chút." Dứt lời, hắn đứng dậy, đưa tay cơ lấy đặt lên bàn cái kia thanh trước đó không lâu vừa từ trong quân doanh nhận lấy trường đao. Chấn định hướng phía ngoài cửa đi đến. Ầm. Môn trực tiếp bị một cỗ cự lực đẩy ra, mấy cái kia còn đang ở gõ cửa du côn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. "Thảo, ngươi hắn sao?" Cầm đầu cái đó du côn một tay còn cuốn băng, vẻ mặt nộ khí bò lên muốn chửi rủa. "Có việc?" Hạ Hợp một bộ áo mỏng, cầm trong tay trường đao một mình xuất hiện ở trước cửa. Mấy cái du côn nguyên bản hung thần ác sát ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Hạ Hợp trong tay nắm chắc trường đao rõ ràng là quân đội sở dụng vật. Kết hợp với hắn giờ phút này không chút nào vẻ mặt sợ hãi cùng với trên người tán phát ra mơ hồ sát khí, trong lòng mọi người không khỏi hơi hồi hộp một chút, lẽ nào gia hỏa này đã tham quân nhập ngũ? Cầm đầu du côn chính là trước mấy ngày tại nhà Lý Tuệ Anh bị Hạ Hợp bóp gãy mất cánh tay người kia. Hắn lần này đến tự nhiên là mượn điều tra Hổ ca em vợ Tống Bảo mất tích danh nghĩa tùy thời trả thù. Rốt cuộc trước đó Tống Bảo vì đúng Hạ Hợp vợ có tà tâm, bí mật còn nói qua không ít lời nói thô tục, việc này không ít người đều biết. Lúc trước hắn thỉnh thoảng muốn đến Hạ Hợp trong nhà một chuyến, bây giờ đột ngột mất tích vài ngày, đúng Hạ Hợp ghi hận trong lòng nam nhân một cách tự nhiên đúng Hạ Hợp sinh lòng hoài nghi. Cho nên lập tức liền tìm người đến, nghĩ đem Hạ Hợp hành hung một trận sau đó lại ép hỏi. Rốt cuộc tại đây trong trấn nhỏ, trừ ra những cái này quân hộ, ai dám đắc tội bọn hắn, ai dám đắc tội Hổ ca. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Hợp đao trong tay, bọn hắn không dám vọng động. Nếu Hạ Hợp vẹn vẹn chỉ là cái phổ phổ thông thông lão bách tính, như vậy đối phó quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ khi nào hắn đi theo quân, sự việc coi như hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc, mỗi một tên binh lính trong quân đội đều cũng có đăng ký tạo sách. Giả sử thật sự ở nơi này náo ra nhân mạng hoặc là làm bị thương hắn dẫn đến hắn mất tích, quân doanh phương diện tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó truy tra tiếp theo, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, bọn này du côn nhóm nhìn nhau sững sờ. Mà nó, tới chậm. Hạ Hợp sắc mặt hiện lạnh, nhìn mấy cái này du côn trên mặt thần sắc biến hóa, không chút nghĩ ngợi liền biết bọn hắn đến là vì cái gì. Chúng ta là đến hỏi một chút, ngươi có hay không thấy qua Tống Bảo? Tống Bảo? Chưa từng thấy, hắn làm sao vậy? Thấy Hạ Hợp vẻ mặt kinh ngạc đặt câu hỏi, thần sắc không giống làm bộ, mấy cái kia du côn thì kỳ quái. Lẽ nào sai lầm? Hắn mất tích, Hổ ca để cho chúng ta tìm thấy hắn. Hắn mất tích, ngươi không đi tìm hắn tới nhà của ta làm cái gì? Hạ Hợp giọng nói bất thiện, lại nhìn về phía những người kia, rõ ràng mười phần kỳ lạ. Ngươi thật nhập ngũ? Nếu không đâu? Hạ Hợp giương lên trên tay đao, cười lạnh nói. Thế nào, ngươi muốn thử xem? Không biết thế nào, Hạ Hợp mặc dù vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, nam nhân lại không có từ trước đến nay hai chân mềm nhũn, nhất thời đứng cũng không vững. Đã ngươi không thấy được, vậy coi như xong, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút. Chúng ta đi. Mấy cái du côn cũng như chạy trốn chạy. Nhưng đến rồi cửa, nam nhân sợ hãi trong lòng đột nhiên tan đi. Chợ ổ chăn túi cùng phẫn nộ lấp đầy. Mà nó, lão tử sao sợ hắn? Hổ ca, tiểu tử này đi theo quân, có thể khó đối phó. Khó đối phó?
hắn là cái thá gì? Trở về đem chuyện này nói cho Hồ ca, ta nhìn xem Tống Bảo mất tích chuyện khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng chính là hắn làm. Hồ Đại trong lòng quyết tâm, đúng Hạ Hợp càng thêm tăng hận. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù việc này không có quan hệ gì với Hạ Hợp, cũng muốn tại Hồ ca trước mặt thêm mắm thêm muối, đem nước bẩn dội đến trên người hắn. Chọc giận Hồ ca, hắn dù thế nào đều muốn lột một tầng ra. Hồ ca đi ra, ngày mai mới quay về. Vậy liền ngày mai tìm. Hồ Đại hung tợn che lấy đau đớn cánh tay, khập khiễng rời đi. Hạ Hợp luôn luôn đứng ngoài cửa chằm chằm vào mấy cái rời đi du côn, gặp bọn họ xì xào bàn tán, lại thêm kia Hồ Đại vẻ mặt toán độc bộ dáng, trong mắt sát ý lóe lên. Không thể lưu hắn. Hắn mặc dù không sợ mấy cái này du côn, nhưng nếu là sòng bạc Hồ ca cũng đối phó hắn đã không tốt làm. Mặc dù hắn tham rồi quân, mà dù sao còn chưa biến thành võ tốt. Như Hồ ca chỉ là cái sòng bạc lão bản thì cũng thôi đi, nhưng nghe đồn hắn hàng năm đều sẽ đem sòng bạc rích lợi một nửa hiếu kính cho trong quân doanh những quân quan kia, bí mật có nhiều lui tới. Với lại nếu huyết tật thật là hắn làm ra, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trong này thủy coi như sâu rồi. Mắt nhìn bên ngoài dần dần đen nhánh sắc trời, Hạ Hợp quay người đối trong phòng vợ nói: "Lan Nhi, ngươi đóng ký cửa lại, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Chương 17, giết Hồ Đại, luyện võ, quyền trang tinh thông, chương 17, giết Hồ Đại, luyện võ, quyền trang tinh thông. Lúc nửa đêm, Du Côn Hồ Đại lắc lắc cung dung điệu theo kia tràn ngập son phấn hương khí cùng hờn dỗi cười nói trong ký viện đi ra: "Mau mau cút, đại gia ta một tử đều không thừa rồi, lần sau lại đến." Hôm nay, trong ngực trong túi cất theo một nhà khác bách tính chỗ nào cưỡng đoạt mà đến tiền tài, lòng tràn đầy vui mừng dự định tận tình hưởng thụ một phen. Nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ là vị kia mới tới xinh đẹp nương tử thế mà ngay tại chỗ lên giá. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, dù sao chính mình trên người này một ít bạc thực sự là có hạn. Kết quả là, hắn đành phải không có cam lòng địa vội vàng cùng nương tử kia vân vũ một phen, thậm chí ngay cả qua đêm sức lực đều không có, thì vội vàng rời đi kia ấm áp cái bụng. Thời khắc này Hồ Đại, đầy người tản ra nồng đậm mùi rượu, dưới chân tượng đạp đông gòn bình thường, loạn trà loạn choạng mà hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Đột nhiên, một cô manh liệt mắt tiểu giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn nhìn đông nhìn tây một phen về sau, nhìn thấy ven đường có đầu tối tăm chợt hẹp hẹp nhỏ. Liền không chút nghĩ ngợi địa một đầu xuống tới, chuẩn bị ngay ở chỗ này tùy chỗ giải quyết quá mất vấn đề. Đang lúc hắn cởi ra dây lưng quần, móc ra tiểu tử sồ sồ soạt soạt bắt đầu đổ nước, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc đồng thời. Sau lưng đống nhiên truyền đến một hồi bén nhọn kinh phong, giống như mánh hổ hạ sơn hung manh đánh tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, một cái vô cùng sắc bén lao đã vô tình xuyên qua lồng ngực của hắn. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, Du Côn kêu lên một tiếng đau đớn, bị cường đại quán tính đẩy, lập tức nặng nề mà té ngã trên đất, tại lạnh băng cứng rắn đường lát đá trên tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Hắn dãy rủa vài câu, muốn kêu to, có thể toàn thân lại lạnh băng bất lực, tay chân co quắp sau khi rất nhanh liền hết rồi tiếng động. Ra tay tàn nhẫn không phải người khác, chính là luôn luôn âm thầm theo dõi Du Côn Hạ Hợp. Chỉ gặp hắn mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất đã tắt thở Du Côn, trong lòng không hề nửa chút thương hại tâm ý. Xác nhận Du Côn triệt để tử vong sau đó, Hạ Hợp động tác nhanh nhẹn địa nâng lên thi thể, bước nhanh đi đến cách hẻm tối không xa một ngụm giếng cạn bỏ hoang bên cạnh. Nay khẩu giếng cạn chung quanh cỏ dại rậm rạp, có vẻ đặc biệt hoang vu. Vì nơi đây đã từng chịu được một hồi lửa lớn hung hực, trước kia cư trú ở này đám người sớm đã sôi nổi thoát khỏi, ngày bình thường căn bản sẽ không có người tới gần nơi này. Nguyên nhân chính là như thế, đem Du Côn thi thể vứt bỏ rồi vào trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm thanh âm, lại có dày đặc hạt mưa giáng xuống. Hạ Hợp thần sắc thư giãn, lần này tốt, những kia vết máu cũng sẽ bị cọ rửa rơi. Bao nhiêu người bị ngươi hại chết, tiếp sau đầu cái hảo thai đi. Không ai vừa ra đời chính là người xấu, nhưng làm chuyện xấu nhất định phải trả giá đắt. Hạ Hợp thở ra một hơi, cầm trong tay lao, rất nhanh rời khỏi hẻm tối chui vào trong bóng đêm. Về đến trong nhà lúc, ngắn ngủi lại mưa đã tạnh, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Yếu ớt ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa vẩy vào trên mặt đất, hình thành một đạo hẹp dài quang ảnh. Đi vào phòng, hắn một chút liền nhìn thấy ghé vào trên bàn cơm nhịn không được ngủ tức phụ Lý Tuệ Lan. Chỉ thấy khuôn mặt của nàng điềm tĩnh địa dán trên cánh tay, như thác nước tóc dài tản mát một bên. Hạ Hợp lặng lặng địa nhìn chăm chú vợ kia khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Không đành lòng quấy nhiễu phần này yên tĩnh cùng mỹ hảo, cẩn thận xê dịch bước chân, như cái tập giống nhau rón rén đi đến vợ bên cạnh. Túi người, Hạ Hợp dùng nhu hòa động tác đem Lý Tuệ Lan ôm lấy. Thân thể của hắn nhẹ nhàng mà mềm mại, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Hạ Hợp ôm nàng chậm rãi đi về phía bên giường, mỗi một bước cũng đi được cực kỳ cẩn thận, sợ làm ra một chút tiếng vang đem nàng bừng tỉnh. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đem Lý Tuệ Lan đặt lên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó ngồi ở bên giường yên lặng nhìn chăm chú nàng. Thời khắc này Hạ Hợp tâm trạng phức tạp, vừa mới đã trải qua một hồi kinh tâm động phách giết chóc, máu của hắn còn đang ở sôi trào, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Do dự một chút về sau, hắn quyết định đứng dậy rời đi căn phòng, để tránh đánh thức Lý Tuệ Lan. Vòng qua phòng khách, hắn đi tới trong viện. Ánh trăng trong sáng như thủy ngân chút xuống, chiếu sáng tất cả đình viện. Hạ Hợp đứng ở dưới ánh trăng, từ trong ngực móc ra binh tốt cơ sở thiên. Bản này ố vàng sách vợ nhìn qua nhiều năm rồi, góc sách đã mài mòn. Cẩn thận đọc sau đó, Hạ Hợp phát hiện trong sách miêu tả quyền pháp trên thực tế là một loại trang công, thông qua đặc biệt tư thế cùng phương pháp hô hấp đến rèn luyện nội lực cùng lực lượng. Mà trong đó đao pháp càng là hơn đơn giản trực tiếp, cường điệu dạy bảo làm sao chính xác vận dụng chém vào kỹ xảo cùng với phát lực cách thức. Có điểm giống thể dục thể thao qua phát thanh, chính là động tác tương đối khó. Hạ Hợp sau khi xem xong thật là có điểm hoài nghi, chỉ dựa vào những thứ này thật có thể đột phá luyện bì. Không chỉ như thế, trong quyển sách này trừ ra kỹ càng chữ viết nói rõ bên ngoài, vẫn xứng có một vài bức sinh động hình tượng trang công bức họa động tác. Mỗi cái động tác cũng miêu tả được 10 phần rõ ràng sáng tỏ, để người liếc qua thấy ngay. Hạ Hợp vừa hướng chiếu vào sách vở, một bên bắt chước đồ bên trong tư thế bắt đầu luyện tập lên.
Bởi vì hắn trời sinh có hơn người trí nhớ, cũng không lâu lắm, trên sách 36 cái trang công động tác liền đã thật sâu ấn khắc tại rồi trong đầu của hắn. Nhưng mà rất nhanh Hạ Hợp liền bị đánh mặt rồi. Đã vậy còn quá mệt. Hắn dựa theo hình ảnh trên động tác, vẹn vẹn là duy trì mấy hơi thở cũng cảm giác cơ thể đau đớn khó nhịn, thậm chí dừng không ngừng run rẩy lên. Còn muốn nhìn một hơi đem 36 cái trang công toàn bộ luyện một lần, kết quả chỉ qua rồi gần nửa canh giờ thì không kiên trì nổi, thở hồng hộc kém chút rút gân. Hạ Hợp mấy cái kỹ năng sau khi đột phá, thể chất đã vượt qua người bình thường, như đặt ở người chưa từng luyện võ bên trong tố chất thân thể tuyệt đối gần phía trước. Nhưng lại chỉ đứng 7 cái trang công thì hoàn toàn không kiên trì nổi. Chẳng trách Vương Nhị Bản kiên trì không xuống, quá mệt mỏi, cũng quá đau. Không biết thiên phú của ta mạnh hơn hắn bao nhiêu. Ung ung cục. Hạ Hợp chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, có thể trong bụng nồng đậm cảm giác đói bụng nhường hắn sửng sốt. Đói bụng? Nhanh như vậy? Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ ăn nước chừng 10 cân thịt rắn, không đến bình minh tuyệt đối sẽ không đói. Này trang công có thể tăng tốc hấp thụ. Hạ Hợp trong nháy mắt đại hỉ. Cứ như vậy lời nói, chẳng phải là đạt được điểm thuộc tính tốc độ cũng thay đổi nhanh. Hắn nhanh gọn tới trong phòng bếp, theo trong tô xuất ra một ít nấu xong quen thịt rắn, để vào trong miệng cắn xé, 2-3 lần thì đã ăn xong. Sờ lên bụng, hắn lúc này mới cảm giác thiếu hụt không nghiêm trọng như vậy rồi. Này trang công hữu dụng, tuyệt đối có thể tới lợi bì. Chẳng qua cứ như vậy, liền cần phối hợp nhiều hơn nữa thịt, hơn nữa còn nhất định phải là giống như cự mãng, đã ra đời linh tính yêu thú. Thịt rắn bị ăn không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 10 mấy cân. Xem ra sau này còn phải tranh thủ đi trong núi đi săn. Hạ Hợp về đến trong viện lại bắt đầu đứng như cọc gỗ. Kỹ năng, quyền trang tinh thông, chưa nhập môn. Tiến độ, 34/100. Công dụng, tạm thời chưa có. Luyện võ quả nhiên cũng được, thức tỉnh kỹ năng. Nhìn thấy bảng trên xuất hiện chữ, Hạ Hợp mừng rỡ phía dưới, lòng tin bạo tăng. Cảm nhận được thể nội truyền đến mọi mệnh. Hôm nay tới đây thôi đi, không thể hăng quá hóa dở, nếu không sẽ giãn cơ thể. Thời gian còn vô cùng dư dả, Hạ Hợp có lòng tin đem 36 cái quyền trang triệt để luyện đến tinh thông. Chương 18, khảo hạch ban thưởng, bánh bao thịt, tứ vệ dũng sĩ doanh. Chương 18, khảo hạch ban thưởng, bánh bao thịt, tứ vệ dũng sĩ doanh. Ra một thân mồ hôi, hắn đi trong viện giếng nước đánh lên đến một thùng nước, vọt lên cái tắm nước lạnh, lúc này mới tinh bị lực tận về đến ổ chăn, ôm tức phụ chìm đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp thì đuổi tới quân doanh. Sân lớn của hỏa đầu doanh trong, không ngờ kinh có người tại đứng như cọc gỗ luyện công. Theo cái chán không ngừng trượt xuống mồ hôi có thể nhìn ra bọn hắn đã tới không ít canh giờ. Thật quân a. Hạ Hợp âm thầm tắt lưỡi, hắn đã tới đủ sớm. Tối thiểu thì đây giáo quan trước thời hạn hơn nửa canh giờ, thật không nghĩ đến có người sớm hơn. Nhưng cũng bình thường, rốt cuộc lần này nhập ngũ hỏa đầu doanh tân binh tối thiểu thì có 30-40 người, lẫn nhau trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ, đã âm thầm so kẻ rồi. Hạ Hợp quan sát trong chốc lát, chú ý tới người lính mới kia động tác có chút không đúng. Hắn mấy cái mấu chốt động tác rõ ràng đã xảy ra biến hình, không còn nghi ngờ gì nữa, không có nắm giữ chính xác tư thế mấu chốt. Hạ Hợp lắc đầu, lại không nói gì thêm, rốt cuộc hắn cũng không có mở miệng chỉ điểm người ta tư cách. Đúng lúc này, một cái tròn vo thân ảnh chạy như bay đến. Nguyên lai là Vương Nhị Bản. Chỉ gặp hắn thở hồng hộc chạy đến Hạ Hợp trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, trong tay còn cẩn thận nâng lấy một giấy dầu bao. Hắc hắc, Hợp ca, ta mang cho ngươi ăn món á. Vương Nhị Bản hưng phấn mà nói xong, một bên mở ra giấy dầu bao, lộ ra bên trong bốn nóng hôi hổi bánh bao thịt. Kia mùi thơm mê người trong nháy mắt tràn ngập ra, để người thèm nhỏ dãi. Mang cho ta. Hạ Hợp thần sắc hơi kinh ngạc. Nói trắng ra hai người hôm qua chẳng qua là bèo nước gặp nhau, nay tiểu mập mạp lắm lời một chút coi như xong, lại còn cho hắn mang bữa sáng. Hợp ca, ngươi khác suy nghĩ nhiều, ta là thực sự bội phục ngươi, muốn theo ngươi học đi săn. Lần sau đi trong núi, ngươi có thể hay không mang ta lên? Về sau ngươi căn này đuổi ta dù sao là ổn định. Hạ Hợp có chút im lặng. Hắn có thể tính gì chứ đuổi? Chẳng qua tiểu mập mạp nhiệt tình như vậy, hơn nữa nhìn đi lên không giống như là có cái gì tâm cơ. Hắn cảm kích tiếp nhận bánh bao thịt, cắn một cái, lập tức cảm thấy miệng đầy lưu hương. Không khỏi nói với Vương Nhị Bản, Nhị Bản a, ngươi chắc chắn đủ ý tứ. Này bánh bao tự vả. Vương Nhị Bản đắc ý nở nụ cười, vỗ bộ ngực của mình nói, đó là đương nhiên á. Hợp ca, luyện võ thế nhưng vô cùng vất vả, nhất định phải nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng mới được, bằng không cơ thể có thể nhịn không được nha. Nghe nói như thế, Hạ Hợp nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Nhị Bản, ngươi không nên nhiều tiền như vậy mua thịt bánh bao nha. Chúng ta vừa tới, còn chưa phát quân lương a. Trước ngươi không phải nói trong nhà chỉ một mình ngươi sao? Vương Nhị Bản gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, kỳ thực là bởi vì cha ta sau khi qua đời, trong quân cho ta phát một bút tiền tuất, lại thêm ta trước kia trong thành tựu lầu giúp việc bếp núc, cũng có chút thu nhập, cho nên ngẫu nhiên năng lực mua chút ăn ngon khao một chút chính mình. Này bánh bao chính là ta buổi sáng hôm nay theo trong tiểu lâu thuận ra tới. Hạ Hợp lập tức cảm giác trong tay bánh bao không thơm rồi, từ trong ngực sờ soạng hai cái tiền đồng ném qua đi. Về sau khác làm tiểu này trộm đạo chuyện. Hai người nói chuyện, người trong viện thì càng ngày càng nhiều. Chờ đến canh giờ, một chừng 30 tuổi binh sĩ long hành hổ bộ đi đến. Khi hắn bước vào sân lúc, liền lớn tiếng quát lớn, tất cả mọi người ngay lập tức cho ta xếp hàng đứng vững. Ta họ Trương tên Mãnh, các ngươi có thể gọi ta Trương giáo quan. Các tân binh nghe được tiếng giống giận này, không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh liền địa sắp xếp số tròn được. Nhìn kia siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ, Trương giáo quan nhíu nhíu mày, lại quát lớn rồi vài câu, lúc này mới lên tiếng nói. Trang công hôm qua cũng phát cho các ngươi rồi, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn qua rồi. Quân trang, đao pháp, ta trước cho các ngươi từ đầu tới cuối biểu thị một lần. Hắn không nói hai lời, tại chỗ biểu hiện ra lên cơ sở quyền trang cùng môn kia đao pháp động tác. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, dùng cả tay chân, chiêu thức nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nhưng mà, động tác của hắn thực sự quá nhanh, những người có mặt căn bản là không có cách thấy rõ trong đó chi tiết biến hóa. Nhất là những kia chưa hoàn toàn nhớ kỹ 36 cái trang công người, giờ phút này càng là hơn nhìn trận mắt hốt mồm, vẻ mặt sững sờ, trong lòng lo nghĩ muôn phần. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong động tác lưu loát sợ hai thán phục bên trong lúc, Trương giáo quan đột nhiên dừng lại động tác, cất cao giọng nói: "Nếu người nào năng lực trong thời gian ngắn nhất đột phá luyện bị cảnh giới, liền có thể lập tức thoát khỏi lưu dân tiên tịch, cũng đạt được tham dự tứ vệ dũng sĩ doanh tranh cử quý giá tư cách." Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người lập tức sôi trào lên. Rất nhiều người đúng tứ vệ dũng sĩ doanh tuyển chọn tư cách cảm xúc không lớn, có thể đủ thoát khỏi tiên tịch. Cái này quá mê người rồi. Đại Tần quê quán chia làm ngũ đẳng, quý tộc, quân tịch, bình dân tịch, tiện tịch, nô tịch. Hạ hợp đến tham quân một trong những mục đích chính là thoát khỏi tiện tịch, tự nhiên là vô cùng kích động. Về phần tứ vệ dũng sĩ doanh, Trương giáo quan cũng không có quá nhiều giải thích trong đó hàm nghĩa. Cuối cùng vẫn trước đó trước kia liền đến trong viện đứng như cọc gỗ thanh niên đứng dậy, liếc mắt mọi người, trong mắt có ưu việt ngưng tụ, chợt giải thích nói: "Tứ vệ dũng sĩ doanh chính là ta Đại Tần biên quân tinh nhuệ, có thể gia nhập tứ vệ trong đó bất luận cái gì mở doanh, đều có thể lập tức biến thành quân hộ, còn có cơ hội bị tướng quân tự mình thu làm đệ tử, truyền thụ võ nghệ. Một tháng sau khảo hạch, không qua lọt thì cả đời lưu tại hỏa đầu doanh đi." Trương giáo quan cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bọn này lưu dân tạo thành tân binh, âm thầm khinh thường nói: "Thực sự là một giới không bằng một giới." Và Trương giáo quan sau khi rời khỏi, đám người cũng nhịn không được nữa, xôi trào. "A, tinh nhuệ, đây chẳng phải là trên chiến trường xông lên phía trước nhất? Không tới không tới, chết như vậy nhanh nhất. Tiểu chủ, cái này Trương Tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Ngu xuẩn, ngươi lẽ nào không muốn trở thành quân hộ?" Có người đúng tham sống sợ chết đám người này thịt mũi coi thường. "Chúng ta những người này ở đây trên chiến trường mới là phá hôi. Chỉ cần thành võ giả, thực lực cường đại, ngươi cho rằng dễ dàng chết như vậy sao? Chỉ cần thành võ giả, thì rốt cuộc không cần qua kiểu này nghèo khổ thời gian." Một đám tân binh nhìn nhau sững sờ, mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, bắt đầu phối hợp luyện tập lên trang công. Hạ Hợp không nói thêm gì, mà là bắt đầu đứng như cọc gỗ. Lúc này, dáng người mập mạp Vương Nhị Bàn thì thầm tiến tới Hạ Hợp bên cạnh. Nhưng tựa hồ là vì hình thể vấn đề, Vương Nhị Bàn động tác rất buồn cười với lại khó chịu. Bên cạnh có người trực tiếp cười nhạo một tiếng châm chọc nói: "Rác rưởi." Lên tiếng người chính là mới vừa rồi cái đó mở miệng tân binh. Tựa hồ là vì vừa nãy nhân tiền hiện thánh giờ phút này bên cạnh hắn thì hội tụ một đại ba người. Kẻ yếu luôn luôn thích báo đoàn Vương Nhị Bàn hung tợn nhìn bên ấy một chút, cũng không dám hồi nói móc. Thấy Hạ Hợp băng tới ánh mắt nghi hoặc, Vương Nhị Bàn một bên thở hổn hển, một bên tức giận bất bình giải thích nói: "Gia hỏa kia là của ta hàng xóm Lưu Huy, hừ, đồng dạng là quân nô thế tử, giống như ta đều là trước giờ đạt được rồi binh tốt cơ sở thiên người. Hợp ca, ngươi phải cẩn thận hắn, lần này hạng nhất chớ để cho hắn đoạt đi." Hạ Hợp liếc bên ấy một chút, khẽ gật đầu, nội tâm có rồi gấp gáp. Trước đó Lưu Huy mặc dù động tác không thế nào tiêu chuẩn, nhưng nhìn lên đã luyện đến 10 cái động tác, tốc độ này đã vượt qua tuyệt đại đa số người, thì bao gồm hắn, nhất định phải cầm xuống khảo hạch tân binh hạng nhất, thoát khỏi tiện tịch. Chương 19, trên lệnh, áp lực, hô hấp pháp. Chương 19, trên lệnh, áp lực, hô hấp pháp. Đại Tần biên phòng quân sở quân kỳ tan rã, không cần tân binh luôn luôn lưu tại quân doanh. Tiếp xuống mấy ngày, Hạ Hợp mỗi ngày Bạch Thiên liền tới đến hỏa đầu doanh luyện võ, đến rồi buổi tối tiểu theo thời về nhà. Cũng không lâu lắm tân binh chi ở giữa chênh lệch liền bị kéo ra. Trương giáo quan đến tiếp sau tới qua mấy chuyến, cũng báo cho biết mọi người muốn thỉnh giáo có thể đi tìm hắn. Nhưng cái đồ chơi này là thu lệ phí. Một lần thỉnh giáo muốn 50 văn, quá mắc. Cho nên rất nhiều người dứt khoát nằm ngửa rồi. Lúc xế trưa, nắng gắt như lửa, phản phất muốn đem mặt đất nướng cháy giống như. Trong đại viện, một đám người chính cắn răng kiên trì nhìn luyện võ. Mặc dù mặc quần áo, nhưng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên người. Trên mặt của mỗi người cũng treo đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt càng không ngừng lăn xuống. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người như thế chăm chỉ khắc khổ. Tại cách đó không xa dưới bóng cây, mấy cái thân ảnh chính lười nhác địa ngồi dựa vào nhìn. Thừa dịp này nóng bức thời tiết lười biếng, trốn ở chỗ thoáng mát hóng mát. Thậm chí có người đánh lên ngủ gật, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Những người này đến tham quân vốn là đến sống cho qua ngày, chính là cả đời tại hỏa đầu doanh thì không có gì lời oán giận, chỉ cần mỗi tháng quân lương y theo mà phát hành thì thỏa mãn. Mà lúc này Hạ Hợp vừa mới hoàn thành một quyển trang động tác, hắn miệng lớn thở hổn hển, như là vừa trong nước mới vớt ra bình thường, toàn thân ướt nhẹp. Nhưng hắn cũng không có chút nào ngừng ý nghĩa, đúng lúc này lại bắt đầu chuẩn bị xuống một quyển trang. Kỹ năng, quyển trang tinh thông, chưa nhập môn. Tiến độ 55/100. Công dụng, tạm thời chưa có. Hô, cũng không tệ lắm. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực luyện tập, Hạ Hợp tiến bộ có thể nói thần tốc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, 36 cái quyền trang hắn đã thành công luyện đến cái thứ 20. Đã siêu việt rồi tuyệt đại đa số tân binh rồi. Trước đó luôn luôn dẫn trước tại mọi người Lưu Huy, giờ phút này cũng bất quá mới làm được thứ 23 cái quyền trang mà thôi. Mắt thấy Hạ Hợp sắp siêu việt chính mình, Lưu Huy cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, tấp nập hướng phía bên này trông lại. Hắc hắc, Hợp ca, hay là ngươi mạnh, cái này đồ chó hoang Lưu Huy lập tức liền muốn bị ngươi vượt qua. Ta nhìn hắn trước đó mũi vểnh lên trời dạng liền nổi giận. Vương Nhị Bàn đứng ở Hạ Hợp bên cạnh cắn răng kiên trì nhìn, mấy ngày tiếp theo hắn lại gầy đi trông thấy, nhìn lên tới thì rất là tiểu thụy. Nhưng nếu như không phải Hạ Hợp giám sát lời nói, hắn khẳng định là kiên trì không xuống. Lưu Huy tiểu tử này tâm nhãn thật nhỏ, Hạ Hợp sắp vượt qua hắn khẳng định là không phục, mỗi ngày so trước đó còn sớm đến một canh giờ, ngay cả mỉa mai tâm tình của người khác cũng mất. Cho nên Vương Nhị Bàn cảm thấy cảm giác vô cùng thoải mái. Hạ Hợp nghe vậy chưa hề nói pháp, ánh mắt xéo qua liếc nhìn Lưu Huy run không ngừng cơ thể, lại sớm một canh giờ. Thật không sợ đem chính mình luyện vô dụng. Quấn, quá quấn. Chẳng qua hắn căn bản không có tâm trạng đi quản người khác. Hô. Thật sâu thở ra một hơi, Hạ Hợp kết thúc quyền trang, vuốt vuốt cơ thể chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút. Cách đó không xa Lưu Huy nhìn thấy Hạ Hợp động tác,
lại cắn răng kiên trì một hồi, lúc này mới thư giãn tiếp theo.
Hạ Hợp,
đúng không?
Ngươi tối về thì thêm luyện.
Hạ Hợp chính uống vào Vương Nhị Bản đưa tới thủy, ngẩng đầu nhìn liền thấy Lưu Huy đứng ở trước mặt, chân mày nhíu rất căng.
Đúng a, ta cũng luyện thông tiêu.
Lưu Huy nghe xong thần sắc biến đổi, không nói một lời thì ra sân.
Giống như hạ quyết tâm, bước chân kiên định lại nặng nề.
Hợp ca, ngươi thật luyện thông tiêu a?
Vương Nhị Bản vẻ mặt kinh ngạc.
Ngươi đây cũng tin?
Ta buổi tối không ôm vợ đi ngủ, luyện cái gì võ?
Hạ Hợp dở khóc dở cười, tiếp nhận Vương Nhị Bản đưa tới bánh kẹp hành chi tử, một bên ngay vừa nói.
Nhị Bản, khắc thư giãn, đến lúc đó chúng ta cùng đi làm võ tốt.
Vương Nhị Bản căn cốt thật không kém, chính là ngày thường quá lười, với lại cần người chằm chằm bảo, này mấy ngày thì luyện đến cái thứ 10 quyển trăng rồi, cho nên Hạ Hợp chuẩn bị kéo hắn một cái.
Tốt, Hợp ca.
Chờ ta cầm cố võ tốt, ta nhìn xem cái này đồ chó hoang Lưu Huy còn dám hay không mắng ta rất rưởi.
Hạ Hợp ăn xong bánh bột nô, nhưng vẫn là cảm giác đói bụng không có tiêu tán.
Hôm qua thịt rắn thì ăn hết tất cả rồi, nếu không thể tiếp tục bổ sung, luyện võ tiến độ muốn chậm lại rồi.
Với lại hắn tâm niệm niệm điểm thuộc tính không có xuất hiện, cái này khiến hắn có chút thất vọng.
Luyện võ, không ăn no không thể được a.
Nhìn tới phải tìm cơ hội lại vào sơn một chuyến, nhìn xem biết đánh nhau hay không đến con mồi.
Được rồi, đã ăn xong tiếp tục luyện.
Đợi lát nữa ta đấm bóp cho người cơ thể.
Con luyện a được rồi Hợp ca.
Vương Nhị Bàn trên mặt cũng chen ở cùng nhau, than thở.
Buổi chiều Hạ Hợp cùng Vương Nhị Bàn đang đứng như có gỗ, hồi lâu biến mất không thấy gì nữa, Lưu Huy đột nhiên quay về rồi.
Hắn cố ý theo Hạ Hợp cùng Vương Nhị Bàn trước người đi qua, còn liếc bọn hắn một chút, trên mặt loại đó kiêu căng cùng tự tin lại quay về rồi.
Hạ Hợp thần sắc kinh ngạc, một bên Vương Nhị Bàn càng là hơn vẻ mặt hoài nghi.
Lưu Huy tại dễ thấy vị trí bắt đầu đứng như có gỗ.
Hạ Hợp bén nhạy phát giác được,
hô hấp của hắn tần suất không đồng dạng, chẳng những động tác tiêu chuẩn không ít, với lại nương theo lấy loại đó hô hấp, cơ thể run rẩy thì thật to giảm bớt.
Ừm.
Hợp ca, hắn khẳng định là tìm Trương giáo quan học hô hấp pháp rồi, thật cam lòng a, đây chính là 50 lượng bạc.
Trong quân doanh cũng là nhạn qua nổ lông.
Tầm thường quân hộ mỗi tháng cứ như vậy điểm quân lương làm sao đủ?
Cho nên liền có thêm rất nhiều biện pháp kiếm tiền.
Thì như Trương giáo quan, tìm hắn thỉnh giáo đòi tiền.
Hô hấp pháp thì là có thể phối hợp trang công tu luyện, sẽ để cho trang công tốc độ càng nhanh, gánh nặng của thân thể thu nhỏ.
Còn có loại vật này.
Hạ Hợp trong lòng cả kinh.
50 lượng bạc.
Trên tay hắn vẫn đúng là không có nhiều tiền như vậy.
Rất rõ ràng Lưu Huy dùng tiền học hô hấp pháp là vì ổn vượt qua hắn.
Một buổi chiều quá khứ, Lưu Huy tốc độ tăng tốc, tiến hành đến thứ 26 cái quyền trăng rồi, mà Hạ Hợp chỉ luyện đến rồi thứ 22.
Tà Dương lặn về phía tây, Lưu Huy đột nhiên đi đến Hạ Hợp trước người, cười nhạo nói:
"Ta biết ngươi trên trấn có chút danh khí, vận khí tốt đánh tới rồi mấy cái con mồi lớn, chẳng qua luyện võ ngươi không được. Lần này khảo hạch thứ nhất ta quyết định được, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này."
Sau khi nói xong, Lưu Huy thì cũng không quay đầu lại đi rồi.
Mà nó, như bức cái gì?
Vương Nhị Bàn muốn xông tới đánh hắn, lại bị Hạ Hợp giữ chặt.
Quân doanh ẩu đả, ngươi muốn được đánh vậy?
Hợp ca, hắn nói ta có thể, nói ngươi không được.
Hạ Hợp cười, mở miệng nói:
"Yên tâm đi, có ta ở đây, khảo hạch thứ nhất hắn cầm không được.
Kỹ năng, quyền trang tinh thông, chưa nhập môn.
Tiến độ, 65/100.
Công dụng, tạm thời chưa có.
Kỹ năng còn kém không ít tiến độ.
Chỉ bất quá,
trước mắt kỹ năng điểm thuộc tính, 1 điểm.
Thuộc tính này điểm rốt cuộc đã đến.
Về nhà trước."
Trong quân trướng, Khổng Hổ mang theo thủ hạ mấy cái dù côn dạo bước đi vào.
Hổ tử đến rồi.
Phạm Thiên Hộ thả ra trong tay rượu thịt, lộ ra ý cười.
Khổng Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người đứng phía sau vội vàng định nọt đem đồ vật đẩy tới.
Phạm Thiên Hộ giả bộ như hứng hờ mở ra bao vây xem xét, lông mày trong nháy mắt nhăn thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy không vui chất vấn: "Này bạc sao so với tháng trước có ít?"
Chương 20, Phạm Thiên Hộ, lợn rừng, quyền chi tâm, chương 20, Phạm Thiên Hộ, lợn rừng, quyền chi tâm.
Khổng Hổ vội vàng cười làm lành nhìn giải thích nói: "Đại nhân ngài có chỗ không biết, bây giờ trên trấn người nghèo sớm đã bị nghiền ép không còn chút nào.
Thật sự là rốt cuộc chen không ra nhiều hơn nữa chân béo.
Lại thêm ngài âm thầm nâng đỡ mấy cái kia võ quán vừa mới cất bước, ngày bình thường cũng cần các loại chi tiêu để duy trì vận hành, khắp nơi đều là chỗ tiêu tiền nhà. Cho nên tháng này có thể thu đến nhiều như vậy bạc liền đã vô cùng không dễ dàng.
Rất nhiều người không biết, những kia lưu dân năng lực trên trấn mở võ quán, đều là chịu trong quân người nâng đỡ.
Hắn bí mật nuôi những thứ này võ quán đệ tử, như thật gặp được chuyện gì, đó chính là hắn tư binh.
Mấu chốt nhất là, võ quán bí mật có thể mua bán ruộng đồng, lại quay lại trồng linh dược dùng cho tu luyện.
Tiên kỳ mặc dù cần đầu tư, chỉ khi nào đã có thành tựu, trong đó lợi ích chi lại khó có thể tưởng tượng.
Phạm Thiên Hộ bất mãn hết sức, ánh mắt sắc bén quá lớn, cho ta nghĩ biện pháp tăng lớn huyết tật tán truyền bá cường độ, tháng sau ngân lượng một phần cũng không có thể thiếu.
Nghe nói như thế, Hổ ca cũng đúng gật đầu đáp ứng.
Thừa dịp Thiên Hộ còn chưa nổi giận trước đó, hắn lại cẩn thận mở miệng nói:
"Đại nhân, tiểu nhân còn có một chuyện muốn nhờ.
Em vợ của ta mấy ngày trước đây đột nhiên mất tích, đến nay bặt vô âm tín.
Ta hoài nghi, có phải là hắn hay không đúng chỗ nào đắc tội trong quân người, tiểu nhân khẩn cầu đại nhân ngài có thể giúp đỡ chút, điều tra thêm rốt cục là ai hạ thủ."
Phạm Thiên Hộ không nhịn được phất phất tay, tỏ vẻ hiểu rõ rồi việc này.
Đạt được Thiên Hộ đáp ứng sau đó, Hổ ca như được đại xá rời khỏi lều quân.
Chỉ là khi hắn đi ra lều quân một khắc này, nguyên bản khiêm tốn lấy lòng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng.
Hắn cắn răng nghiến lợi âm thầm thề nói: "Nếu để cho ta tra ra đến tột cùng là ai hại Tống Bảo, nhất định phải đem nó cả nhà tru diện, để tiết mối hận trong lòng."
Nói xong, hắn lại âm trầm nhìn về phía thủ hạ bên người nói:
"Sau này trở về, hiểu rõ nên làm như thế nào a?"
"Hổ ca, ta cái này đi làm."
Hạ Hợp cùng Vương Nhị Bản mới ra quân doanh, đối diện thì ngoài ý muốn đụng vào một người.
"Chú bá, ngươi đây là?"
"Tiểu Hợp, tìm ngươi bàn bạc chuyện gì?"
"Trên núi có đầu lợn rừng đả thương người, chắc hẳn cũng là thành tinh rồi." Da dày thịt béo còn đả thương không ít binh lính cùng máy tính, mấu chốt xuất sinh này rất giàu hoạt, chúng ta mấy lần lên núi ngay cả bóng dáng của nó đều không có tìm được. Hạ Hợp lập tức vui mừng. Có loại sự tình này. Thành tinh. Lại là năng lực đạt tới yêu cấp những dã thú khác. Hắn đang lo thịt rắn đã ăn xong, cần nhiều hơn nữa thịt đền bù thiếu hụt đấy.
Đúng.
Thiên hộ đại nhân phát lệnh rồi, như ai có thể bắt được đầu này lợn rừng, ban thưởng võ học cấp thấp một quyển.
Võ học cấp thấp.
Hạ Hợp khẽ giật mình.
Tiểu Hợp, ngươi đối phó đám hung thú này có kinh nghiệm gõ cửa, ta nghĩ có thể hay không kêu lên ngươi, đến lúc đó nếu làm thịt đầu kia lợn rừng, chúng ta chia đôi điểm, làm sao?
Hạ Hợp mặc dù tâm di chuyển, lại không vội vã đáp ứng.
Chu Bá năng lực tới tìm hắn, nói rõ đầu này lợn rừng khó đối phó.
Với lại kiểu này xuất sinh vô cùng thông minh, giống như sẽ dùng dầu chân hoặc là nước bùn cút ở trên người trở thành áo giáp. Trên tay hắn lao nhìn xem là mũi tên, trước đó vốn là gì xét rồi, với lại dùng mấy lần lại có mài mòn, sợ là chưa đủ a.
Chu Bá, ngươi cái kia có không muốn mũi tên sao?
Lợi hại một điểm.
Nếu như có, ta liền đáp ứng.
Chu Bá nghe về sau trong nháy mắt đại hỉ.
Có, như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi cầm đến, ngươi đến lúc đó xin nghỉ một ngày theo ta lên sơn thế nào?
Tốt.
Và Chu Bá vội vã sau khi đi, Vương Nhị Bản trợn mắt há hốc mồm.
Hợp ca, ngươi còn biết nhau quân hộ.
Trước đó bán cho hắn mật rắn biết nhau.
Ngươi thật muốn đi trong núi săn lợn rừng.
Mang ta lên đi.
Ta có nhiều khí lực, cho ngươi khiêng ống tên.
Hạ Hợp liếc nhìn hắn một cái, có chút do dự. Chẳng qua đầu kia lợn rừng nếu quả như thật có mấy trăm kg, dựa vào hắn cùng Chu Bá có thể vẫn đúng là vẫn không trở lại, chẳng bằng mang lên Vương Nhị Bản.
Dẫn ngươi đi có thể, chẳng qua đến lúc đó ngươi phải nghe lời ta không thể chạy lung tung.
Tốt, nhất định.
Vương Nhị Bản hưng phấn không thôi.
Hạ Hợp khi về đến nhà, đồ ăn đã làm tốt rồi.
Đã ăn cơm rồi sau đó, Lý Tuệ Lan liền trơ mắt nhìn hắn.
Hợp ca, chúng ta khi nào đi ngủ?
Mẹ.
Hạ Hợp có chút kinh ngạc.
Mấy ngày nay vội vàng luyện võ, ngược lại là đem chính mình tức phụ cho lại nhạt.
Thật sự là không nên a.
Lan Nhi, ngươi cho ta đốt tốt nước tắm, tắm rửa xong chúng ta liền đi ngủ.
Lý Tuệ Lan hoan thiên hỉ địa đi.
Hạ Hợp lúc này mới xấu hổ, mở ra bảng.
Qua đã mấy ngày, lúc này mới cuối cùng tích lũy ra một điểm thuộc tính, thật sự là không dễ dàng.
Kỹ năng, quyền trang tinh thông, chưa nhập môn.
Chi nhánh 1, quyền trang độ thành thạo.
Hiệu quả, có thể tăng lên trên diện rộng quyền trang độ thành thạo, trực tiếp đạt tới nhập môn.
Chi nhánh 2, quyền chi tâm.
Hiệu quả, tại đứng như cọc gỗ thời có thể vào không minh trạng thái, trên phạm vi lớn ngưng tụ tinh thần lực.
Quả nhiên,
cho dù kỹ năng không có nhập môn cũng là có thể dùng điểm thuộc tính đến để thăng.
Không quá phận chi có thể biết đối ứng xảy ra biến hóa.
Chi nhánh 1 có thể trực tiếp đem quyền trang tinh thông tăng lên tới nhập môn, nói cách khác trực tiếp có thể đột phá luyện bì.
Chí ít giảm bớt mấy ngày khổ tu, quả thực là đường tắt bên trong đường tắt.
Chẳng qua cái này quyền chi tâm là cái gì?
Có thể để cho ta tại lúc tu luyện càng chuyên chú.
Hạ Hợp xoắn suýt rồi.
Một cái là trực tiếp tăng lên độ thành thạo, một cái là thêm một tu luyện bờ UFF.
Có thể tuyệt đại đa số người chọn không làm mà hưởng.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Nhưng mấu chốt là đây là duy nhất một lần với lại muốn lãng phí một điểm thuộc tính, cái này có chút tính không ra rồi.
Khoảng cách khảo hạch còn thừa lại hơn 20 ngày, đầy đủ rồi.
Nếu thịt đầy đủ, điểm thuộc tính thì đầy đủ, hắn không chút do dự chọn chi nhánh 1, nhưng mấu chốt ngay tại ở, điểm thuộc tính quá mức quý giá rồi.
Một lần tăng lên, cùng một mãi mãi bờ UFF, kẻ ngốc cũng biết chọn cái nào.
Chi nhánh 2, quyền chi tâm.
Nương theo lấy thuộc tính thăng cấp, độ thành thạo quả nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác không đồng dạng.
Chỉ cần đi vào đứng như cọc gỗ trạng thái, rồi sẽ tự động che đậy tất cả tạp niệm.
Vẹn vẹn nửa canh giờ, lại vừa học được một quyền trang.
Luyện quyền tốc độ tu luyện tối thiểu là trước kia gấp 3.
Hạ Hợp đắm chìm trong phần này trong vui sướng, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm vũ oán.
Hợp ca nhi, thủy khoái lạnh.
Lan nhi, ta cái này đi.
Nhìn tới quá chuyên chú cũng không phải chuyện tốt ta.
Kém chút đem vợ lại cho là nhạt.
Tối nay chỉ định để ngươi ăn no.
Hạ Hợp sờ lên Lý Tuệ Lan khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt chân thành bảo đảm nói.
Sáng sớm hôm sau,
tức phụ mềm nhũn không nghĩ tới tới.
Hạ Hợp lại tinh thần phấn chấn, không có chút nào mỏi mệt.
Từ bắt đầu luyện quyền về sau, sẽ không vì dày vò một đêm mà đau lưng rồi.
Chỉ là này bụng là thật là đói không được, bây giờ trong nhà vại gạo lấp đầy sau đó không có mấy ngày rồi sẽ thấy đấy.
Luyện võ, ăn thức ăn thông thường quả nhiên là không đủ.
Nhìn lúc không sai biệt lắm, hắn thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Tại đầu trấn gọi lên chờ đã lâu Vương Nhị Bản, tiếp nhận hắn mang tới bánh bao thịt, một bên ăn rất nhanh liền đi tới quân doanh.
Chú bá,
Tiểu Hợp, ngươi cuối cùng đến rồi, mũi tên này đầu ngươi xem một chút được hay không?
Hạ Hợp nhìn quá khứ, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Đây là dùng để bắn mã.
Mũi tên lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén, do tinh thiết chế tạo thành, mũi nhọn bảy biện ra bén nhọn hình tam giác hình, còn có khắc nhỏ xíu đường vân, khiến cho đang phi hành thời giảm mất không khí lực cản.
Cái này rõ ràng so trước đó tại Vương Thúc chỗ nào mua đồng tiễn lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm sắc bén cùng kiên cố.
Chương 21, Tầm Tung, săn lợn rừng, con trai chú bá, chương 21, Tầm Tung, săn lợn rừng, con trai chú bá.
Có rồi thích hợp mũi tên, Hạ Hợp đối phó đầu kia lợn rừng thì có lòng tin rồi.
Chú bá, Nhị Bàn là trợ thủ của ta. Nhiều cái nhiều người phần lực lượng.
Cải tiến lao vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Hạ Hợp cầm tại lòng bàn tay ước lượng, tìm khoảng cách đó không xa dương thụ, trực tiếp ném ném tới.
Phốc phốc.
Lao dễ như trở bàn tay ngập vào cây cối trong, tất cả thân cây cũng trực tiếp phá khai rồi một cái độc lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn.
Một bên Chu Bá nhìn xem hoảng sợ, này tối thiểu thì cách 34 bước khoảng cách, uy lực như thế lại.
Tiểu Hợp, ngươi này kinh lực thật to lớn a, lẽ nào ngươi lại bị?
Vương Nhị Bàn càng là hơn miệng năng lực nhét vào một nắm đấm, không chút nào keo kiệt tán dương.
Hợp ca, châu bò.
Trên chiến trường,
ngươi này có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thượng tướng thủ cấp.
Không có, là chú bá mang tới mũi tên lợi hại.
Bản này chính là dùng để bắn mã mũi tên, mặc dù không có cùng, nhưng nếu là khí lực đầy đủ, lao uy lực ngược lại lớn hơn.
Hạ Hợp tại nội tâm yên lặng thì thầm.
Về phần khí lực gia tăng, đều là quyền trang công lao.
Chú bá, chúng ta vào núi đi, chậm trễ nữa trời sắp tối rồi.
Được.
Đại Lương Sơn u mật thâm thúy, càng đi chỗ sâu đi liền càng nguy hiểm, liền xem như kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng là kết bạn mà đi.
Ba người cùng nhau bước vào trong núi sâu.
Trên đường đi, chú bá khịt khịt mũi, rất nhanh đã nhận ra trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm lợn rừng mùi nước tiểu khai.
Tại phía bắc.
Nhưng mà, Hạ Hợp cũng không đồng ý chú bá quan điểm, hắn lắc đầu nói ra, không tại phía bắc, đầu này lợn rừng rất là giàu hoạt, nó là cố ý gây nên, muốn lừa dối chúng ta.
Dứt lời, Hạ Hợp mắt sáng như đuốc địa nhìn chăm chú phía trước, tầm mắt theo một cái như ẩn như hiện màu trắng sợi tơ kéo dài mà đi.
Không bao lâu, khoe miệng của hắn có hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, bởi vì hắn đã chuẩn xác không sai lầm khóa chặt rồi lợn rừng chỗ ẩn thân.
Cái này,
Chu Ba có chút do dự. Có thể vừa nghĩ tới Hạ Hợp đã từng một mình săn giết một đầu cự mãng, liền quyết định tin tưởng hắn một lần.
Theo không ngừng xâm nhập rừng núi, hoàn cảnh chung quanh càng thêm có vẻ âm trầm kinh khủng.
Mọi người biết rõ, càng là hướng trong núi tiến lên, cảnh ngộ nguy hiểm cũng liền càng lớn.
Hơi không cẩn thận, một khi lầm vào tràn ngập chướng khí hiểm ác chi địa, chỉ sợ cũng lại không còn sống cơ hội rồi.
Hạ Hợp giữa khu rừng xuyên thẳng qua, lại là như dẫm trên đất bằng.
Nhị Bàn, theo sát chút ít.
Vương Nhị Bàn cắn răng gật đầu, vừa mới bắt đầu cỗ này hưng phấn kình thì tàn đi, đã bắt đầu có chút thở hổng hộc.
Tiểu Hợp, ngươi tổ tiên hẳn là chính là thợ săn.
Nếu không vì sao tuổi còn trẻ liền lão luyện như vậy?
Cha vợ của ta chính là Lang Trung, thường xuyên đến trong núi hái thuốc, ta là cùng hắn học.
Hạ Hợp tùy tiện giật cái lý do, thấy mang theo sợ hai thán phục chi sắc Chu Bá khẽ gật đầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Kỹ năng, Thẩm Tung. Nhập môn.
Tiến độ, 122-300.
Công dụng, hai ngay bắt phương, nhìn rõ mấy trượng.
Cho dù là vào sơn, có thể Hạ Hợp ngược lại như là điệu vào rừng cây, đến rồi chân chính sân nhà.
Tiểu Hợp, chờ chút.
Chu Bá đột nhiên túi người, nhặt lên một sợi như vừa gai bộ lông màu đen, lại nhìn mắt cách đó không xa còn quấn con rồi màu đen tức heo.
Đầu kia lợn rừng quả nhiên tại đây.
Tiếp xuống mấy chục bước bên trong, dường như khắp nơi đều là xuất sinh này dấu vết.
Mấu chốt nhất là, còn có thể nhìn thấy người chết hài cốt.
Vương Nhị Bàn bị hù sắc mặt trắng bệch.
Con lợn rừng này ăn người.
Không sai.
Hạ Hợp sớm liền hiểu rõ, nhưng phàm là vào yêu hung thú, cũng yêu thích hấp thụ thiên địa linh tính vật.
Dược liệu linh tính sung túc, đã có ở đâu sánh được nhân tài.
A.
Vừa lúc này, từ nơi không xa truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ chính vạn phần hoảng sợ mà đối diện nhìn giống như núi nhỏ cuồng nộ lợn rừng, mắt thấy là phải bệnh tang hoàng tuyển.
Chu Ba tập trung nhìn vào, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.
Đó là nhà ta tiểu tử kia, hắn khi nào vụng trộm vào sơn?
Nguyên lai nam tử kia đúng là con trai ruột của hắn.
Chu Ba lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự co cẳng hướng nhi tử chạy như điên. Nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách kịp thời đổi tới cứu viện.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Hợp trong tay nắm chắc lao tựa như tia chớp bỗng nhiên bay ra.
Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên triệt tung lũng, kia khí thế hung hăng lợn rừng lại bị gắng gượng địa đánh lui mấy bước.
Mà nhận công kích sau lợn rừng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo dị thường, trong miệng phát ra trận trận rít gào trầm trầm, răng nanh lóe ra làm cho người sợ hãi qua mang, thay đổi rồi phương hướng hướng phía Hạ Hợp mạnh phát đến.
Hạ Hợp gặp nguy không loạn, hít sâu một hơi đột nhiên phát lực, trên cánh tay cơ thể tụ tập giống như sắt thép, kinh khủng lực đạo rót vào mà xuống, trong tay lao như là đạn pháo giống nhau trực tiếp bắn ra.
Nương theo lấy liên tiếp thanh thúy đâm xuyên tiếng vang lên, kia mấy chi lao đều không ngoại lệ toàn bộ thật sâu đâm vào lợn rừng thân thể cao lớn trong.
Thụ trọng thương lợn rừng phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, sau đó ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất.
Sự việc phát sinh còn như điện chớp nhanh chóng, để người vội vàng không kịp chuẩn bị.
Mà lúc này, Chu Bá mới vội vàng địa đuổi tới hắn trước người con trai, rút đao lại chém hụt.
Phía sau hắn thanh niên cùng hắn có phần giống nhau đến mấy phần, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy co quắp ngồi dưới đất, giống như mất đi tất cả khí lực.
Ở bên người hắn thì dáng cái đó bị con của hắn mang về nhà bên trong phong trần nữ tử, nàng cũng là vẻ mặt hoảng sợ, mặt mày tái nhợt.
Chu Ba tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, kém một chút muốn chảy máu não phát tác.
Hắn hầm hầm địa bước đi đến thanh niên trước mặt, không nói hai lời, đưa tay một phát bắt được nhi tử cổ áo, đột nhiên giơ tay lên chính là hung hăng một cái tát vào tới.
Tách. Thanh thúy cái tát vang dội âm thanh quanh quẩn trên không trung.
Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi đến mạo hiểm như vậy?
Con trai của hắn nguyên bản còn đắm chìm trong cực độ kinh hãi trong, giờ phút này bị bất thình lình một cái tát đánh cho có chút bối rối.
Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia khổng lồ lợn rừng đã không nhúc nhích nằm trên mặt đất chết đi lúc, cuối cùng từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại.
Đợi thấy rõ trước mặt đứng đấy chính là phụ thân của mình lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, chuyển từ trắng thành xanh.
Dưới chân một cái lảo đảo, nhưng lập tức lửa giận trong lòng liền cháy hừng hực lên.
Ngươi không phải nói ta vô dụng?
Săn rồi đầu này lợn rừng, ta muốn chứng minh cho ngươi xem.
Ngươi?
Chu Bá đưa tay muốn lại đánh, nhưng nhìn đến vành mắt trong quật cường nước mắt, nhưng lại đột nhiên cứng đờ.
Chu Bá, quên đi thôi, người không sao là được.
Hạ Hợp đã đi lên trước, liếc mắt thanh niên kia cùng bên cạnh hắn khuôn mặt tiểu mỹ nữ tử.
Tiểu Hợp, nhờ có ngươi,
lão giả ta thật sự là.
Chu Bá xoay người muốn quỳ xuống, lại bị Hạ Hợp trực tiếp lấy tay nâng, dở khóc dở cười nói.
Chu Bá, ngươi là cái này quá khen ta rồi.
Ngươi đúng tiểu tử ngu ngốc này có ân cứu mạng, sau này có làm được cái gì được lao đầu từ chỗ, cứ mở miệng.
Hạ Hợp nguyên bản không nghĩ nhiều, có thể nghe được Chu Bá nói như vậy lại đột nhiên nội tâm khẽ động, nhịn không được tra hỏi.
Chu Bá, quyền trang hô hấp pháp, ngươi năng lực âm thầm truyền thụ người khác sao?
Chương 22, ân tình, xích hậu man tử, man nhu kính. Chương 22, ân tình, Xích hậu man tử, man nhu kính, quyền trang hô hấp pháp. Chu Bá lập tức khẽ giật mình. Tự nhiên có thể, chẳng qua bình thường tân binh đều sẽ đi tìm những huấn luyện viên kia hoặc là bách hộ, lao già ta lớn tuổi khí huyết suy bại, đã thật lâu không từng có người đến tỉnh giáo ta. Không có chuyện gì Chu Bá, nếu như có thể mà nói, ngươi liền báo cho biết ta hô hấp pháp phương pháp tu luyện, cũng coi là chống đỡ rồi nhân tình này. Chu Bá năm nay đã hơn 60 tuổi rồi, dưới thực lực trượt lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng đã từng là đạt tới qua luyện huyết võ giả. Học rồi hô hấp pháp, này chẳng phải tiết kiệm được 50 lượng bạc. Về phần đầu này lợn rừng, không giống nhau Hạ Hợp mở miệng, Chu Bá liền lập tức nói: "Tiểu Hợp, đầu này lợn rừng là ngươi lực lượng một người chém giết, lao già ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ, tự nhiên đều thuộc về ngươi." "Chu Bá, ngươi cái này khách khí. Lại là chúng ta cùng đi sao có thể để cho ta độc chiếm?" "Tiểu Hợp, ngươi là xem thường ta già đầu lĩnh, cảm thấy chúng ta già rồi không còn dùng được, cho nên phải tiếp nhận ngươi bố thí." Chu Bá lại tức giận, rõ ràng cảm thấy Hạ Hợp xem thường hắn. Hạ Hợp dở khóc dở cười: "Chu Bá, ta không phải ý tứ này. Nếu không phải Chu Bá dẫn đường lời nói, hắn khẳng định cũng được biết không được đầu này lợn rừng thông tin. Với lại đầu này lợn rừng tối thiểu thì có 200-300 kg, phân đi ra một ít thì không có gì. Chu Bá, sau này tại quân doanh có tương tự thông tin, ngươi kịp thời báo cho biết ta là được." Chu Bá kia còn không biết, đây là Hạ Hợp đang bán cá nhân hắn tỉnh. Gặp hắn thanh niên trước mắt cách đối nhân xử thế như thế khéo đưa đẩy, lại nghĩ tới bên cạnh bất thành khí nhi tử, nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp. Hạ Hợp cùng Chu Bá sóng vai đi về phía cái kia khổng lồ như núi lợn rừng thi thể, Vương Nhị Bàn thấy thế, cũng bước nhanh đuổi theo tới trước hiệp trợ. Chu Bá xuất ra dao, không chút do dự hướng phía lợn rừng chém tới. Theo đao lên đao rơi, lợn rừng thân thể bị mở ra, máu tươi văng khắp nơi, nhưng hắn cũng không dừng lại động tác, tiếp tục thuần thục đem nó chia cắt số tròn viên, cũng tìm đến tráng kiện gậy gỗ, cẩn thận đem khối thịt buộc chặt trên đó. "Thật nặng a, đủ ăn 10 ngày nửa tháng rồi." Hạ Hợp nội tâm nghĩ, nhiều như vậy thịt, năng lực cung cấp bao nhiêu điểm thuộc tính? Lại thêm Chu Bá giáo hô hấp của hắn pháp, chỉ sợ không đến mấy hôm thời gian có thể đem quyền trang độ thành thạo đống đến tinh thông, đột phá luyện bị cảnh giới. Trước khi đi, Hạ Hợp ánh mắt đảo qua ổ heo phụ cận rơi là tả trên đất hải cốt. Trong đó đại bộ phận thuộc về những kia từng mạo hiểm đến đây đi săn đám thợ săn, mà còn có một số thì là trước đây đến từ quân doanh, cố gắng bắt giết đầu này lợn rừng quân sĩ di hải. Chẳng qua, làm người khác chú ý nhất thuộc về một bộ chỉ vừa bị gặm ăn rồi một nửa thi thể. Làm cho người kinh ngạc là, cỗ thi thể này trên da thịt lại khắc lấy quỷ dị kỳ lạ hình xăm đồ án, mà hắn mặc nhìn tàn phá quần áo phong cách cũng là cực kỳ quái dị. Một bên Chu Bá nhìn chăm chú sau một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, la thất thanh nói: "Cái này là man tử phái tới Xích Hầu." "Xích Hầu?" Hạ Hợp nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Căn cứ hắn biết, những thứ này man tử đều là hung tàn thành tính, giết người không chớp mắt đao phủ. Không biết đồ giết bọn hắn đại tần bao nhiêu biên cương bách tính. "Xích Hầu, man tử khẳng định phải có hành động rồi. Chúng ta mau trở lại quân doanh, đem việc này báo cho biết Thiên Hộ đại nhân." Ý thức được tình huống khẩn cấp, Hạ Hợp đám người không dám có chút trì hoãn, gấp rút thu thập hành trang, nâng lên kia nặng nghề lợn rừng thịt, hướng phía quân doanh phương hướng tiến đến. Chạy về quân doanh lúc, vừa vặn đụng phải mấy cái cầm trong tay nặng cùng chuẩn bị ra ngoài quân hộ. "Ừm, Chú Bá, con lợn rừng này cho các ngươi săn." Mấy người bước chân trì trệ, vẻ mặt khó có thể tin. Đầu này lợn rừng còn không phải thế sao hàng thông thường, hung tàn đả thương người, xảo trá đa dạng. Ngay cả Thiên Hộ đại nhân cũng đúng làm sao bắt được nó cảm thấy nhức đầu không thôi. Nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được là, cuối cùng lại là do một vị tuổi tác đã cao quân hộ dẫn theo mấy cái mới ra đời tân binh hoàn thành cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Nay chuyện hiếm giống như một viên to lớn nam châm, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý, vô số quân hộ như ong vỡ tổ địa lao qua, đem Hạ Hợp ba người bao bọc vây quanh. Hạ Hợp đứng sau lưng Chu Bá, chỉ cảm thấy chung quanh kia từng đạo tò mò mà ánh mắt nóng bỏng để cho mình toàn thân không được tự nhiên, da đầu từng đợt địa run lên. Đúng lúc này, Chu Bá dùng sức đẩy ra đám người, lớn tiếng nói: "Chư vị đừng nội, chúng ta có chuyện quan trọng cần mặt hiện lên Thiên Hộ đại nhân." Nói xong, hắn liền dẫn hai người gạt ra vòng đây, hướng phía Thiên Hộ đại nhân chỗ lều trại bước đi đi. Trên đường đi, mọi người sôi nổi quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt khâm phục. "Vế đút có vế đút, đây là ta đã thấy lớn nhất là rừng, thật thành yêu. Đến cùng là thế nào săn giết? Trước mấy ngày ta cùng ta huynh đệ vào sơn, kết quả heo hào đều không có tìm thấy một cái, chỉ người heo đi tiểu. Người đây coi là cái gì? Lý lão nhị trước đó vào sơn, đến bây giờ còn không có quay về. Sợ không phải đã chết tại con súc sinh này khẩu hạ." Quân doanh trong đại trướng, Phạm Thiên Hộ chính hết sức chăm chú địa đứng ở một tấm to lớn xa bàn trước, cùng vài vị bách hộ thôi diễn chiến sự. Nghe được có người tới trước bẩm báo, Phạm Thiên Hộ lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đợi nghe rõ chỗ báo sự tình về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, vội vàng mang theo mọi người đi ra liều quân. Nhìn thấy Chu Ba đám người, Phạm Thiên Hộ mở miệng hỏi: "Là các ngươi săn giết đầu kia làm nhiều việc các lợn rừng? Thật là không tầm thường a. Khoái cho bản Thiên Hộ nói một chút kỹ càng trải qua." Chu Ba vội vàng chắp tay hành lễ, sau đó không nhanh không chậm giảng thuật lên. Rằng đến chỗ mấu chốt lúc, hắn cố ý ngừng lại một chút, tiếp lấy chỉ hướng bên cạnh Hạ Hợp nói ra: "Lần này có thể thành công săn giết lợn rừng, toàn do vị tiểu huynh đệ này trí dũng song toàn, nếu không phải hắn, chỉ sợ khó mà đắc thủ." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Làm những người có mặt biết được kinh người như thế chiến tích đúng là xuất từ một tên tân binh chi thủ lúc, từng cái không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, vang vọng tất cả quân doanh. "Mạnh, quá mạnh mẽ. Hỏa đầu doanh tân binh, không thể nào. Trời sinh thần lực a tiểu tử." Phạm Thiên Hộ cười híp mắt chằm chằm vào Hạ Hợp, dường như cực kỳ thỏa mãn. "Tốt, căn cứ ta trước đó ban bố mệnh lệnh, săn lợn rừng người, ban thưởng võ học cấp thấp một quyển." Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra một quyển sách đưa tới. Hạ Hợp tiếp nhận, nhìn thật kỹ. Võ học cấp thấp, Man Nhu Kính. Tựa hồ là một môn tăng cường lực đạo võ học. Chính thích hợp hắn. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân. Tốt tốt tốt. Vương Nghị bản vẻ mặt hâm mộ. Một hỏa đầu doanh tân binh lại đạt được rồi Thiên Hộ đại nhân tự mình ngợi khen, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực là muốn lên như diều gặp gió. Chu Bá đột nhiên mở miệng. Thiên Hộ đại nhân, ta còn muốn chuyện muốn bẩm báo, là về Man Tử xâm lấn sự việc. Phạm Thiên Hộ nụ cười trên mặt trong nháy mắt tàn đi, dần dần trở nên nghiêm trọng. Và nói, Hạ Hợp không cùng vào trong, tiểu này liên quan đến chiến sự sự việc, hắn vẹn vẹn là một tân binh thì không chen lời vào. Xoay người, đám kia quân hộ vẫn như cũ đưa hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngươi trẻ tuổi, dưới tay ta vừa vặn có một quân nô danh ngạch, không bằng ta đi hỏa đầu doanh đem ngươi muốn đi qua. Nói chuyện tào lao, ta nhìn xem tiểu tử này vô cùng hợp ta khẩu vị, nên đến dưới trướng của ta. Mau mau cút. Tiểu tử này trời sinh thần lực, ta nhìn xem vừa mới vài vị bách hộ đại nhân cũng có ý động, nói không chừng muốn tới đào người, cái nào chuyển động trên các ngươi. Một đoàn người huyên náo vô cùng, lao nhau. Hạ Hợp nhất nhất qua loa hàn huyên, khó khăn mới xách thịt heo phá khai rồi đám người. Bên trong hỏa đầu doanh, Lưu Huy ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, một ngày cũng không thấy Hạ Hợp, chắc hẳn tại hắn khuyên cáo ngay cả lộ diện cũng không dám sao. Thì này, còn muốn cùng hắn đấu. Hắn tính nhìn chính mình tiến độ, đã cái thứ 30 quyển trăng rồi, lại có mấy ngày, hắn là có thể đột phá luyện bì, thông qua khảo hạch, biến thành tân binh bên trong đệ nhất nhân. Như vậy tiến độ, đã là chưa từng có tiền lệ. Vừa nghĩ tới đột phá khảo hạch về sau, có thể được đến Thiên Hộ đại nhân thưởng thức, còn có gia nhập tứ vệ dũng sĩ doanh cơ hội, cuối cùng còn có thể bị tướng quân nhìn trúng, hắn thì kích động run lên. Chương 23, tân binh định ngọt, bách hộ lôi kéo, chương 23, tân binh định ngọt, bách hộ lôi kéo. Đông đảo tân binh sôi nổi phun lên tiến đến cùng Lưu Huy lôi kéo làm quen. Mở miệng toàn bộ là khen không dứt miệng, a du linh hót. Lưu ca, chúng ta hỏa đầu doanh hơn 30 người, thì ngươi võ đạo tiên phú lợi hại nhất. Đúng vậy a, đúng vậy à, trước mấy ngày trương giáo quan còn thân hơn khẩu tán dương đâu, ta nhìn xem lần này khảo hạch thứ nhất trừ Lưu ca ra không còn có thể là ai khác rồi. Hắc hắc Lưu ca, chờ ngươi vào quân tịch, cũng không nên quên mấy ca, đến lúc đó cần phải chiếu ứng. Lưu Huy cả người đều có chút phiêu nhiên, ngoài miệng còn giả mù sa mưa địa khiêm tốn, nhưng trên thực tế nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Tiểu này như muôn sao vây quanh mặt trăng, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, làm hắn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Thứ nhất, đúng là ta đệ nhất. Những người khác là cái thá gì? Nhưng mà, đúng lúc này, doanh trại bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ hưng phấn hô to, "Hợp ca, lần này ta xem ai còn dám cùng ngài tranh đoạt khảo hạch này thứ nhất a." Bất thình lình tiếng la trong nháy mắt đánh nát Lưu Huy kia nguyên bản mỹ hảo tâm tình. Cửa viện phương hướng, Hạ Hợp cùng Vương Nghị bản hai người chính cố hết sức xách nguyên một phiến nặng nề như núi lợn rừng thịt chậm rãi đi qua, bọn hắn vốn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Rốt cuộc nói với rồi một ngày nghỉ, tự nhiên không thể nào còn cố ý hồi hỏa đầu doanh một chuyến. Nhưng Vương Nghị bản ở đâu nhịn được, cố ý lớn tiếng mở miệng, thu hút người bên trong chú ý. Quả nhiên, những tân binh kia vừa nghe đến động tĩnh này, toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc, nhanh chóng xuống lại đi qua nhìn náo nhiệt. Nghị bản, ở đâu ra thịt heo a? Lẽ nào là quân doanh phát cho chúng ta cải thiện cơm nước? Mẹ ngươi chứ, ngươi có cái này mệnh sao? Đây là trên núi yêu trừ, ăn qua thịt người. Là Hợp ca tự mình săn trở về. Vương Nghị bàn gia hỏa này từ trước đến giờ chính là cái miệng rộng, gặp hắn mặt mày hớn hở, thêm mắm thêm muối đem Hạ Hợp sông sáo núi sâu săn giết lợn rừng anh dũng sự tích giảng thuật được sinh động như thật, rất sống động. Nhưng lập tức có người đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, cảm thấy khó có thể tin, có thể Vương Nghị bàn ở đầu khẳng yếu thế. Hắn lập tức nhảy ra lớn tiếng phản bác, các ngươi khác không tin a? Ngay cả Thiên Hộ đại nhân đều biết chúng ta Hợp ca đại danh a, hơn nữa còn đặc biệt ban cho hắn một quyển chân quý võ học cấp thấp đâu. Lời nói này vừa ra, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ngay cả Thiên Hộ đại nhân đều kinh động. Còn phần thưởng một quyển võ học cấp thấp. Đừng nhìn chỉ là cấp thấp, có thể người nơi này nơi nào thấy qua cái gì võ học. Binh tốt cơ sở thiên cũng đều không đủ trình độ võ học cấp thấp, liền xem như Lưu Huy cùng Vương Nghị bản cũng chưa từng thấy qua. Bình thường chỉ có quân hộ lập công, đạt được thượng cấp thiên hộ đại nhân, tướng quân đại nhân thưởng thức mới có cơ hội tiếp xúc đến. Lúc này Lưu Huy mắt thấy chính mình thật không dễ dàng mới tạo nên phong quang cảnh tượng cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị Hạ Hợp cướp đi, lửa giận trong lòng quả là nhanh muốn phun ra ngoài. Cái kia khuôn mặt âm trầm được giống như năng lực gạt ra thủy đến, ánh mắt bên trong càng là hơn tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Tiểu tử này nguyên lai không đi, một ngày không tại nguyên lai là chạy đến trong núi săn lợn rừng đi. Lưu Huy âm trầm mà đè nén từ trường, ngay cả trước đó những kia đối với hắn a du linh hót, cực lực thổi phồng người thì bén nhạy đã nhận ra. Bọn hắn không tự chủ được qua loa xê dịch bước chân, cùng Lưu Huy kéo ra một chút khoảng cách. Gia hỏa này, sao như thế gặp may mắn? Lúc này, đám người chính ầm ĩ mắt thấy muốn cùng Vương Nghị bàn cãi lộn được túi bụi rồi. Hỏa đầu doanh bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đúng lúc này, chỉ thấy mấy cái khoác lên thuộc gia giáp trụ quân hộ bước nhanh đi tới. Mấy người này vừa xuất hiện, liền nghiêm nghị quát lớn lên huyên náo không nghỉ mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả cảnh tượng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người câm như hến. Sau đó, trên mặt mấy người treo lấy nụ cười hiền hòa, đi đến Hạ Hợp trước mặt hướng hắn chuyển đặt nói, người trẻ tuổi, chúng ta bách hộ đại nhân mời ngươi uống rượu, ngươi khi nào có rảnh? Ừm, muốn uống cũng là đi trước đại nhân nhà ta ở đâu uống. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn a? Dám cùng ta đoạn? Mau mau cút! Lời này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người ở giữa nổ vang. Nguyên bản đúng Vương Nghị bàn lời nói bán tín bán nghi mọi người, giờ phút này cuối cùng hoàn toàn tin tưởng hắn nói tới tất cả. Bách hộ mặc dù không bằng thiên hộ, nhưng cũng là trong quân doanh quân quan, giờ phút này tất nhiên tự mình phái người tới trước mời Hạ Hợp, còn muốn cùng hắn rượu vào lời ra. Hơn nữa còn là mấy cái. Điều này có ý vị gì? Không hề nghi ngờ, Hạ Hợp đã trở thành lần này tân binh doanh bên trong một thất hành không xuất thế đại hắc mã. Lưu Huy nguyên bản trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn, cho rằng Vương Nghị bản chẳng qua là tại ăn nói địa chuyện. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện thực tàn khốc lại như là một chậu nước đá, vô tình tưới lên trên đầu của hắn, đưa hắn trong lòng chỉ có điểm này ngạo khí cùng lửa giận trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Một loại vô hình áp lực thật lớn như là một tấm lưới gió thổi không loạn, chăm chú đem hắn bao phủ trong đó, làm hắn dường như không thở nổi. Hắn chỉ có thể gắt gao cầm nắm đấm của mình, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Cuối cùng, Lưu Huy không nói một lời, sắc mặt xanh xám xoay người rời đi, lưu lại một không cam lòng lại rơi mịch bóng lưng. Không người để ý Lưu Huy rời đi. Bách hộ đại nhân. Hạ Hợp nội tâm giật mình, ở đâu nhìn không ra đây là mấy cái bách hộ đại nhân cố ý lôi kéo. San giết lợn rừng bực này cử động còn không đến mức để bọn hắn làm như thế, chủ yếu là lúc trước trong quân doanh người đều thấy được, còn phải rồi thiên hộ đại nhân tán dương. Giờ phút này như hắn đáp ứng lời nói không chừng là có thể ngay lập tức thoát khỏi tiệt tịch, thậm chí đều không cần khảo hạch. Nhưng mấy cái này bách hộ cùng hắn vốn không quen biết, Hạ Hợp căn bản không biết bọn hắn là ai. Giờ phút này tới lôi kéo xem chừng cũng bất quá là nghĩ lấy lòng thiên hộ đại nhân mà thôi, với lại đáp ứng tùy ý một người, đều sẽ đắc tội những người khác, lợi bất cập hại. Hạ Hợp cũng không vì vậy mà lâng lâng, ngược lại cẩn thận nói: "Đa tạ vài vị bách hộ đại nhân ý tốt, nhưng khảo hạch tân binh sắp đến, chờ ở hạ thông qua khảo hạch, tất nhiên tự mình thăm hỏi." Đưa tiễn rồi cái cuối cùng tới trước lôi kéo quân hộ về sau, đứng ở một bên Vương Nhị bàn gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Hạ Hợp hỏi: "Hợp ca, này nhưng đều là khó được cơ hội tốt ta, chỉ cần đáp ứng, về sau nhất định có thể lên như diều gặp gió, vì sao ngài thì trực tiếp như vậy cự tuyệt đâu?" Đối mặt Vương Nhị bàn nghi vấn, Hạ Hợp cũng không làm nhiều giải thích, nhếch miệng mỉm cười, vô vô bờ vai của hắn nói ra: "Nhị bàn, có một số việc không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi chiếu ta nói làm là được." Nói xong, Hạ Hợp liền quay đầu phân phó nói: "Nhị bàn, ngươi bây giờ nhanh đi doanh trại bên ấy mượn thanh đao cắt lấy một viên thịt theo đến, sau đó cho chúng ta trường giáo quan đưa qua." Vương Nhị bàn miệng đầy đáp ứng, thì hướng phía doanh trại chạy tới. Mà Hạ Hợp thì tại trước mắt bao người, không thèm để ý chút nào chung quanh những tia hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt ghen tị, bước nhanh hướng phía ra phương hướng đi đến. Về đến trên trấn, này một đại phiến lợn rừng thịt có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Rất nhanh, thông tin ngay tại quê nhà trong lúc đó truyền ra, mọi người sôi nổi xuống lại đến, đối Hạ Hợp chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ. "Nha a, đây không phải Hạ Hợp nha, nghe nói ngươi tham quân à nha. Nhìn xem điệu bộ này, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ nha. Còn không phải thế sao sao, nhìn này to con thịt heo, thật là khiến người ta trông mà thèm nha. Thịt kho tàu, thịt heo viên thuốc, thịt heo sủi cảo, heo nướng thịt. Lau lau nước miếng của ngươi, ngươi đặt này báo tên món ăn đâu?" Chương 24, nhận ngươi làm cha, bại lộ, đột phá luyện bị cảnh giới. Chương 24, nhận ngươi làm cha, bại lộ, đột phá luyện bị cảnh giới. Trong đám người tiếng khen ngợi hết đợt này đến đợt khác, Hạ Hợp mỉm cười nhất đáp lại nhiệt tình của mọi người. Ngay cả tiệm thuốc Vương thúc trên tay xách cái bình rượu, trên mặt chất đầy nụ cười, "Ha ha, Hạ Hợp à, tiểu tử ngươi chắc chắn cho ngươi nhạc phụ tăng thể diện. Tới tới tới, hôm nay Vương thúc ta dù thế nào cũng muốn cùng ngươi hảo hảo uống một chén." Không nghĩ Mát Hợp lại không ý định này, hay là bộ kia lý do thoái thác, chỉ nói qua một đoạn thời gian khảo hạch sau đó tự mình đến nhà thăm hỏi. Và cuối cùng chạy về nhà trong, đem một quạt thịt heo phóng trên mặt đất, Vương Nhị bàn lúc này mới toàn thân ướt đẫm sủi lơ trên mặt đất. Bên ngoài trấn vệ sở cách nơi này mấy chục dặm địa, này mấy trăm cân thịt heo gắng gượng khiêng quay về quả thực quá mệt mỏi. "Hợp ca nhi, quân doanh hôm nay mổ heo à nha?" Hạ Hợp vừa vào cửa, liền nhìn thấy chính mình kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vợ đi ra, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, như là gặp được vật hi hãn gì giống như. Hắn thấy thế, khoe miệng không khỏi có hơi dương lên, lộ ra một vòng cương triều nụ cười tới. Đối với Hạ Hợp mà nói, mỗi một lần khi hắn có thu hoạch lúc, mong đợi nhất nhìn thấy chính là nhà mình vợ trên mặt lộ ra vui mừng. Đã sớm bảo đảm muốn để vợ được sống cuộc sống tốt, bây giờ coi như là sơ bộ thực hiện. Một bên Vương Nhị bàn đã sớm biết được Hạ Hợp cưới vợ, giờ phút này gặp mặt, tự nhiên là miệng cùng lau mật dường như mở miệng một tiếng tàu tử điệu tê. Này nhưng làm vốn là có chút ít thẹn thùng Lý Tuệ Lan làm cho càng là hơn đỏ bừng rồi mặt. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh, đúng lúc này một cái đầu nhỏ ló ra. Nguyên lai là cháu trai Tiểu Văn, chỉ gặp hắn nhảy nhót tưng bừng điệu từ trong nhà chui ra. Hạ Hợp nhìn lên, trong lòng liền đã hiểu rồi mấy phần, tiểu gia hỏa này bệnh hẳn là gần như khỏi hẳn rồi, không phải sao, lại đã chạy tới ăn trực á. Thế là hắn cố ý nghiêm mặt, cười mắng: "Ngươi tiểu quỷ đầu này, có phải hay không nghe mùi thơm thì không kịp chờ đợi chạy tới?" Tiểu Văn thì không sợ, hì hì cười một tiếng, chạy đến Hạ Hợp bên cạnh ôm lấy bắp đùi của hắn. "Dượng, đi theo ngươi có thịt ăn. Về sau ta nhận ngươi làm cha đi." Bên cạnh Lý Tuệ Lan khẽ giật mình, Hạ Hợp thì lập tức ha ha bật cười. Chẳng qua Tiểu Văn đứa nhỏ này cũng là quái đáng thương, từ nhỏ đã hết rồi cha, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn thì không chút ăn no. Về sau muốn ăn thịt rồi liền đến dượng này, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, cũng không thể bị đói. "Ừm. Dượng, chờ ta trưởng thành ta muốn bảo vệ mẹ ta, không nhường người, bắt nạt nàng. Hảo hài tử, đợi lát nữa ăn nhiều một chút." Nhìn tới hắn chế tác huyết tật thuốc giải quả nhiên hữu hiệu, Tiểu Văn đã không có đáng ngại. "Nhị bàn, khoan hãy đi rồi, để ở nhà ăn cơm đi." Vương Nhị bàn từ hắn phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân lại sửa lại gả, qua nhiều năm như vậy luôn luôn lẻ loi hiệu quản một nhân sinh công việc. Bởi vậy, nghe được Hạ Hợp lưu hắn ăn cơm về sau lập tức thì khóc. "Hợp ca, ta liền biết đi theo ngươi có thịt ăn, về sau ta nhị bàn chính là của ngươi người. Mau mau cút, ngươi nhà muốn ăn đòn a." Sau đó, hai người lại cùng nhau động thủ đem vừa mua về mới mẹ thịt heo thu thập thỏa đáng. Không bao lâu, trong phòng bếp liền bay ra trận trận mùi thơm mê người. Một nồi nóng hôi hổi, sắc hương vị đều tốt bắp cải thảo hầm miến được bưng lên rồi bàn. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận địa hưởng dụng cái này đông nhiên phong phú bữa tối. Tiếng cười cười nói nói thỉnh thoảng quanh quẩn tại đây ở giữa nho nhỏ trong phòng, để người cảm nhận được nồng đậm thân tình cùng ôn hòa. Màn đêm buông xuống, cả viện giống như bị một tầng tĩnh mịch hắt xa bao phủ, yên lặng như tờ.
Hạ Hợp Trần chùi màu đồng cổ thân trên, mồ hôi như đoạn mất tuyến hạt châu không ngừng mà lăn xuống đến, thấm ướt dưới chân thổ địa. Hắn vững vàng ghim trung bình tấn, song quyền nắm chặt, vì một loại đặc biệt tư thế đứng vững quyền trang. Tối nay hắn một hơi ăn trọn vẹn 8-9 cân mới mẹ thịt heo. Giờ phút này, kia hàng loạt đồ ăn đang hắn trong bụng tiêu hóa, phân giải, phóng xuất ra một cô nóng bỏng năng lượng dòng lũ, trong cơ thể hắn lao nhanh chảy xuôi. Mà Hạ Hợp thì hết sức chăm chú địa dẫn dắt đến những nhiệt lưu này, cố gắng đưa chúng nó chuyển hóa làm năng lượng. Hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn, mỗi một lần hấp khí cùng hơi thở đều mang đặc biệt tiết tấu cùng vật luật. Điều này kỳ lạ hô hấp cách thức, đúng là hắn trên đường trở về theo Chu Bá chỗ nào học được quyền trang hô hấp pháp. Phối hợp thao luyện sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được tự mình tu luyện quyền trang thời tiến triển càng thêm nhanh chóng. Nguyên bản quyền trang tiến độ thì không chậm, quyền chi tâm chuyên chú lại điệp ra vừa tập được hô hấp pháp, tốc độ nhanh quả thực kinh người. Thứ 27 cái, thứ 28 cái, thứ 29 cái. Ngắn ngủi 2 canh giờ quá khứ, hắn liền thành công địa đột phá đến cái thứ 33 quyền trang, khoảng cách hoàn toàn tinh thông chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Hạ Hợp dần dần cảm thấy mình cơ thể dường như sắp đạt tới cực hạn, nhất là lồng ngực bộ vị, càng là hơn giống như đưa thân vào cháy hừng hực trong lò lửa bình thường, cực nóng khó nhịn. Nhưng mà, dù thế, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, không chịu có chút thư giãn. Ánh trăng càng ngày càng đậm. Cuối cùng, đường chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Hạ Hợp cuối cùng hoàn thành cái cuối cùng quyền trang động tác. Hắn thật dài địa thở ra một ngụm trọc khí, cả người giống như thoát thai hoán cốt bình thường, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế cảm giác hưng phấn. Cơ sở quyền pháp, tinh thông. Kỹ năng, quyền trang tinh thông, nhập môn. Tiến độ, 0-200. Công dụng, quyền có thể thấu giáp, đồng bì. Hạ Hợp cảm nhận được rõ ràng, ngay tại quyền trang đạt đến tinh thông trong chớp mắt ấy, không chỉ có là lực lượng đạt được rồi rõ rệt tăng cường. Những kia trải qua vô số lần quyền trang rèn luyện cơ thể tầng ngoài, lại dần dần ngưng tụ thành một tầng thật mỏng màng ra. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tầng da này màng giống cứng cỏi vô cùng da trâu bình thường, chăm chú bao trùm tại cơ thể phía trên, giao phó hắn vượt mức bình thường phòng hộ năng lực cùng tính bền dẻo. Là cái này luyện bị cảnh giới. Hạ Hợp hết sức kích động, hôm nay đã là hắn luyện quyền ngày thứ 7. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng xong rồi. Hắn tìm đến liêm đao hướng trên cánh tay một chặt, lại chỉ để lại một đạo bệnh ấn. Mạnh như vậy, hắn lại nhìn chung quanh mắt, nhảy tới sát vách nhà hàng xóm trước cửa, đối trước cửa đại thụ dùng sức quanh ra một quyền. Ầm. Cành lá lắc lư, thân cây run rẩy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn phía dưới, nắm đấm trực tiếp xuyên thấu qua mấy thân nhường phía sau nổ tung một lỗ hổng lớn. Vẹn vẹn là luyện bì mà thôi thì tăng lên nhiều như vậy. Rất rõ ràng Hạ Hợp hoàn toàn không có dự kiến đến. Trước mắt kỹ năng điểm thuộc tính, 1 điểm. Một đêm luyện võ, nhường tối hôm qua ăn lợn rừng thì hoàn toàn bị cơ thể hấp thụ, cuối cùng lại đạt được rồi 1 điểm thuộc tính. Mừng rỡ sau khi, Hạ Hợp nhưng cũng cảm giác được trên thân thể một hồi dinh dính còn có một chút hôi thối. Hắn nhanh chóng đi dùng hậu viện dùng nước lạnh vọt vào tắm, lại đổi thân sạch sẽ trang phục. Từ sau chủ ngủ cũng uống mấy chén lớn nước lạnh, thở phào, mới lấy ra hôm qua mang về sổ. Man nhu kính, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng võ học cấp thấp. Mới được tới điểm thuộc tính vừa vặn dùng đến phía trên này tăng lên độ thành thạo, chỉ tiếc bây giờ trên trấn không yên ổn, hay là một bước đúng chỗ, cũng tốt làm bảo mệnh át chủ bài. Hồ ca, thi thể tìm được rồi, cũng đều tìm đến. Nghe phía bên ngoài dồn dập gõ cửa, một chỗ đại trạch viện rơi bên trong, Hồ ca khoác lên trang phục thua thiệt ra bố theo ấm áp mềm sập mỹ tiểu nương trên bụng bò lên. Mở cửa sau sắc mặt đã là âm trầm trải rộng. Ta thi thể của em vợ ở đâu, mang ta đi. Chương 25, khảo hạch thứ nhất, là cái này thiên phú sao? Chương 25, khảo hạch thứ nhất, là cái này thiên phú sao? Hôm sau, sáng sớm, bên trong hỏa đầu doanh, lục tục ngo ngoe có tân binh tới trước đưa tin, bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt. Sân lớn chính giữa, Lưu Huy toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cắn răng đứng quần trang. Lưu ca, ngươi buổi tối hôm qua không có trở về. Lưu Huy không nói một lời. Hôm qua Hạ Hợp săn rồi đầu kia lợn rừng xuất tận danh tiếng, là thật là đem hắn kích thích. Từ bước vào đầu bếp tân binh doanh một ngày kia trở đi, người này liền bị hắn coi là đối thủ mạnh mẽ. Hắn đã sớm nghe qua, Hạ Hợp chẳng qua là trên trấn một cái bình thường cùng hộ thôi, hay là cái ma bài bạc, chỉ là những ngày gần đây mới khai thiếu. Lưu Huy gia tộc thế hệ đều là quân nô, sớm liền được binh tốt cơ sở thiên đem 36 cái quyền trang công tác đọc thuộc lầu, lại hao tốn giá tiền rất lớn học rồi hô hấp pháp, như còn bắt không được khảo hạch thứ nhất, này võ sợ là luyện đến cầu thân đi lên rồi. 3 ngày, không, lại cho hắn 2 ngày trời, hắn liền có thể đứng vững 36 cái quyền trang, đặt tới luyện bị cảnh giới. Đến lúc đó tân binh này thứ nhất hay là hắn, cái này danh tiếng ai cũng đoạt không đi. Theo người càng ngày càng nhiều, không ít người cũng đối với Lưu Huy chỉ trò trò. Luyện một đêm, đúng là điên. Chẳng qua này tiến độ thực sự là bất mãn, 33 cái quyền trang rồi, nhìn tới khảo hạch này thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Rộn ràng trong đám người, Hạ Hợp cùng Vương Nhị Bản cùng nhau không nhanh không chậm bước vào sân. Nhìn Lưu Huy liều mạng bộ dáng có chút nhịn không được cười lên, chẳng qua lại không có quá nhiều lưu ý. Ngược lại là một bên Vương Nhị Bản có chút nóng nảy. Hừ, đắc ý cái gì? Ta cũng không tin cái thằng chó này nhất định năng lực cầm đệ nhất. Hợp ca, ngươi luyện quyền tiến độ thế nào? Hôm qua chúng ta vào núi làm trễ lại một ngày, không có ảnh hưởng à? Hạ Hợp vừa ăn Vương Nhị Bản cho hắn mang bánh bao thịt, một bên thuận miệng nói. Vẫn được, vẫn được. Vương Nhị Bản nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn ngồi xổm ở Hạ Hợp bên cạnh, chăm chăm vào kia vẻ mặt kiêu ngạo Lưu Huy, mười phần nhíu môi khinh thường. Đám người không sai biệt lắm đến đông đủ, trương giáo quan lại xưa nay chưa từng thấy đến rồi một chuyến sân. Nhìn thấy Hạ Hợp sau đó, còn cố ý đi tới cười híp mắt tán dương hắn vài câu. Hạ Hợp nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết, đây là ngày hôm qua một đại đồng thịt heo phát lực rồi. Bất kể như thế nào, hiện tại trương giáo quan mới là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Đạo lý đối nhân xử thế này một viên, hạ hợp làm người hai đời tự nhiên là thoải mái nắm bóp. Một phen hàn huyên dưới, Trương giáo quan gật đầu một cái, tiếp lấy quay người nhường mọi người xếp hàng luyện võ. Cách tân binh vào doanh đã là ngày thứ 8, mọi người chênh lệch rõ ràng, nhìn xem Trương giáo quan nhíu chặt mày lên. Những kia kéo dài công việc lười biếng tân binh lười nhác không thôi, có một ít mà ngay cả tiền mấy cái quyền trang cũng đứng siêu siêu vẹo vẹo. Chẳng qua những thứ này hỏa đầu doanh tân binh nguyên bản thì không cần gì quân kỷ. Triều đình cắt xén quân lương, hiện tại trong quân doanh bất luận là quân quan hay là bình thường quân hộ cũng đội vã kiếm tiền, thỉnh giáo một chút liền muốn mấy chục văn tiền, bộ dáng này liền có thể lý giải rồi. Lưu Y thấy một lần Trương giáo quan hướng chính mình đi tới, ngay lập tức rất thẳng người, ngẩng đầu đỡ ngực nói, "Giáo quan, dựa theo hiện nay tiến độ, tiếp qua 2 ngày, ta liền có thể triệt để tinh thông quyền trang chi thuật." Dứt lời, trên mặt còn toát ra một vẻ đắc ý không che giấu được tình. Nghe được Lưu Y tự tin như vậy tràn đầy lời nói, Trương giáo quan thỏa mãn gật gật đầu, cười lấy thích lệ nói, "Ngươi cũng không tệ lắm." Đạt được giáo quan tán thành, Lưu Y càng là hơn đắc ý phi phàm. Hắn một bên hưởng thụ lấy chung quanh các đồng bạn quăng tới hâm mộ ánh mắt, một bên dùng mang theo khiêu khích ánh mắt trong đám người tìm kiếm Hạ Hợp thân ảnh. Nhưng mà, khi hắn cuối cùng bắt được Hạ Hợp thân ảnh lúc, vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, Lưu Y đồng tử trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, vệ sở bên ngoài, một đám quân sĩ chính phong trần mệt mỏi địa vội vàng đường trở về. Từng cái nét mặt mỏi mệt, trên người giáp trụ dính đầy bụi đất. Từ hôm qua chú bá mang về liên quan đến man nhân thông tin về sau, Thiên hộ đại nhân ngay lập tức điều động rồi một tiểu đội xích hậu tiến về dò xét tường tình. Bọn hắn một bên nện bước bước chân nặng nề đi trở về nhìn, trong miệng còn không ngừng địa oán trách, ai nha nha, thực sự là không may cực độ. Trước đây tối hôm qua nên ôm nên xuân lâu trong những kia mỹ tiểu nương ấm áp mềm mại cái bụng khoái hoạt đâu, kết quả lại tại nơi này chịu khổ bị liên lụy. Ai nói không phải đâu. Bọn này man tử tạp thoái, hàng năm đều muốn đến một màn như thế. Chẳng qua theo ta nói a, bọn hắn không có can đảm đánh tới, sợ cái gì? Ta nói chư vị, các ngươi hay là yên tĩnh chút ít đi. Man tử tung tích đã là chu bá phát hiện, tự nhiên cần hắn dẫn đường. Cùng những người tuổi trẻ kia táo bạo khác nhau, hắn luôn cảm thấy này man tử có cái gì khác mục đích. Sợ là thật muốn đánh trận rồi. Này, Chu Bá a, không phải ta nói, người đã già chính là sợ chết. Chúng ta liền lấy như thế điểm quân lương, với lại mấy năm này triều đình còn thỉnh thoảng cắt xén, chúng ta liều cái gì mệnh a? Đúng a, ta nghe nói con trai của ngươi mang cho ngươi vóc vợ quay về. Ngươi hay là vội vàng nghĩ biện pháp làm ít tiền cho hắn thành thân đi. Đối mặt mấy cái đồng nghiệp trêu chọc, Chu Bá khỏe miệng giật một cái. Mụ nội nó, hiện tại cho nhi tử cưới tốt vợ, trong nhà được có điền có trạch, này cũng không có gì, hết lần này tới lần khác kia bất thành khí thích một thanh lâu nữ tử. Này nếu nói ra hắn này cái mặt già này cũng mất hết. A, động tĩnh gì, náo nhiệt như vậy. Đây không phải là hỏa đầu doanh phương hướng sao? Sớm như vậy thì phóng cơm. Cô ngươi, cũng không nhìn một chút hiện tại giờ nào, chỉ có biết ăn. Tựa như là những tân binh kia viên đang làm ở Mỹ, đi qua nhìn một chút. Phòng bếp bên ngoài giờ phút này lại còn chen lấn không ít người, cũng rỗi cổ hướng phía bên trong nhìn xem. Tại rộng rãi trong sân, ánh năng chiếu nghiêng xuống, tỏa ra cả người tư mạnh mẽ thanh niên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ gặp hắn thân hình như giống như du long linh động, động tác trôi chảy tự nhiên, giống như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Mỗi một lần ra quyền, đá vào cẳng chân cùng rời bước đổi vị trí, một cô vô hình khí thế cũng theo đó lan ra. Bộ kia nhìn như bình thường không có gì lạ quyền trang đấu pháp, trong tay hắn lại bị suy diễn được phát huy vô cùng tinh tế, một mạch mà thành. Mỗi từng chiêu từng thức cũng tinh chuẩn đúng chỗ, cương nhu cùng tồn tại, ẩn chứa lực lượng cường đại. Mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua vị thanh niên này, bọn hắn thậm chí quên đi lớn tiếng khen hay, hoàn toàn đắm chìm trong rồi trận này đặc sắc vô song biểu diễn trong. Chu Ba đứng ở trong đám người, con mắt chăm chú tập trung vào Hạ Hợp, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Hắn sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, tiểu tử này thế mà có thể đem cơ sở quyền pháp tu luyện tới như thế tinh thông tình trạng. Phải biết, ngay tại 8 ngày tiền Hạ Hợp mới vừa vặn vào doanh, trước đó thậm chí ngay cả mảy may võ đạo thì không có dính qua. Với lại, hôm qua Hạ Hợp vừa mới săn giết lợn rừng trở về, cũng tại Thiên Hộ đại nhân trước mặt bộc lộ tài năng, tâm kia trẻ tuổi khuôn mặt bởi vậy cho rất nhiều quân sĩ lưu lại ấn tượng. Là ngày hôm qua người trẻ tuổi, hắn quyền trang tinh thông. Ta nhớ không lầm, giới này tân binh vào doanh còn chưa mấy ngày a. Hôm qua mới vào núi đi săn, còn có rảnh rỗi luyện quyền. Tiểu tử này đủ bận bịu a. Chu Ba cái mặt già này cứng ngắc. Rõ ràng còn nhớ chính mình hôm qua mới đem hô hấp pháp truyền thụ cho Hạ Hợp. Có thể vẹn vẹn qua một đêm, tiểu tử này thì lấy được rồi to lớn như vậy tiến bộ. Huống hồ hôm qua hắn lên núi đi săn còn làm trễ nải dòng dã một ngày, nói cách khác thực tế dùng cho luyện tập thời gian chỉ có 7 ngày không đến. Vậy nếu như sớm đạt được hô hấp pháp đâu? Thời gian có thể hay không càng nhanh? 3 ngày hay là 2 ngày? Thiên phú như vậy cùng căn cốt, ngay cả cầm cố mấy chục năm quân hộ Chu Bá thì cảm thấy không thể tưởng tượng. Giữa sân, Trương giáo quan càng là hơn trợn mắt há hốc mồm. 8 ngày, luyện bị lại cho hắn hỏa đầu doanh ra cái võ đạo căn cốt tuyệt cao hạt giống tốt. Đổi lại thiên phu không tốt người, nghĩ đạt tới luyện bì chỉ sợ muốn thời gian mấy năm. Tượng trưng vi loại đó thế hệ quân nô, tốc độ khoái là bởi vì có nội tình, thực tế lúc luyện tập dài chừng năng lực đã nhiều năm rồi. Là cái này thiên phu sao? Chương 26, tranh đoạn. Thiện ý. Tứ đại doanh tuyển chọn, chương 26, tranh đoạn. Thiện ý. Tứ đại doanh tuyển chọn. Tại mắt thấy Hạ Hợp thể hiện ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối võ đạo thiên phú về sau, mấy cái kia vốn là có ý lôi kéo Hạ Hợp quân hộ nhóm trong nháy mắt sôi trào. Ta thao, tiểu tử này có thể a, đi săn là tay thiện nghệ, luyện võ thì như thế được. Quả nhiên thành công nhân tinh lực đều vô cùng thịnh vượng, có thể chiếu cố nhiều loại kỹ năng. Mà đó, sớm biết hôm qua nên cưỡng ép đưa hắn mang đi, này nếu như bị ta cấp trên bách hộ biết không được chặt ta. Không được, nhất định phải đem tiểu tử này kéo đến dưới trướng. Hôm qua bọn hắn còn nhiều là nể tình Hạ Hợp bị thiên hộ nhìn chúng trên mặt mũi.
hôm nay thì lại khác rồi. Khảo hạch thứ nhất có thể thoát khỏi thiện tịch, còn có thể đạt được tứ vệ dũng sĩ doanh tuyển chọn tư cách. Như thật có cực cao võ đạo thiên phú vào dũng sĩ doanh, tại tay người nào dưới đáy ra ngoài đó là không giống nhau, là muốn đi theo được nhờ. Lão Triệu, ngươi làm cái gì, muốn đi cơ người? Thế nào, không được. Ta nhìn xem tiểu tử này có duyên với ta. Dưới tay ta vừa vặn có một nhàn rỗi quân nô danh ngạch. Cái rắm, ngươi cho rằng hắn để ý ngươi? Ta nhường chúng ta bách hộ đại nhân tự mình dạy hắn. Mẹ nó ngươi xem thường ta, cút. Mấy người hùng hùng hổ hổ, nộ khí rất lớn, kém chút muốn đánh. Trong viện đám kia tân binh chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Tuy nói hôm qua liền đã nhìn thấy mấy vị này quân hộ vì đem Hạ Hợp đặt vào trận doanh mình mà tự mình tới trước du thuyết, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại bởi vì tranh đoạt Hạ Hợp hơi kém ra tay đánh nhau. Tình cảnh này lệnh những người có mặt trong lòng vừa kinh ngạc lại cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà giờ này khắc này có một người lại là tim như bị đau cắt, hối tiếc không thôi. Người này chính là Chu Bá. Theo ban đầu nhìn thấy Hạ Hợp lên, Chu Bá liền cảm giác người trẻ tuổi này rất là đúng tính tình của hắn bản tính, như muốn thu nhận dưới trướng. Chỉ tiếc trời không toại lòng người, bởi vì nhà mình cái đó không chịu thua kém nhi tử từ đó cản trở, dẫn đến sự việc triệt để làm hư. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày a, ai có thể ngờ tới Hạ Hợp lại có thể nhanh chóng như vậy địa thu hút rất nhiều người chú ý cùng ưu ái đâu. Chu Bá trong lòng rõ ràng, dưới mắt như còn muốn đi lôi kéo Hạ Hợp, chỉ sợ thì đã chế vậy. So với Chu Bá đau lòng nhất, Vương Nhị Bản thì hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế. Trước đây hắn luôn luôn lo lắng, sợ Hợp ca sẽ bị Lưu Vi làm hạ thấp đi. Nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến Hạ Hợp thâm tàng bất lộ thực lực về sau, hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hợp ca một mực giấu rốt. Lại nhìn một cái một bên Lưu Vi bộ kia giống như ăn đầy miệng thối cất chó sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương Nhị Bản trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, kia phần thư sướng sức lực thì khỏi phải đề á. Làm sao lại như vậy, hắn sao lại nhanh như vậy? Lưu Vi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Quyền kia thung tiến độ tu luyện, Hạ Hợp lúc trước thế nhưng luôn luôn xa xa lạc hậu hơn hắn a. Hắn không chỉ trước giờ tu tập cao thâm hơn hô hấp pháp, càng là hơn toàn lực ứng phó, tâm không tạp niệm địa vùi đầu vào luyện tập trong. Trái lại Hạ Hợp, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái chạy tới trong núi đi săn, không công làm trễ nải dòng dã một ngày quý giá thời gian. Lưu Huy nguyên bản lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Rốt cuộc dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày, lần khảo hạch này hạng nhất thì tất nhiên sẽ bị hắn thu vào trong túi. Nhưng mà, hiện thực lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, vô tình đánh nát hắn tất cả mỹ hảo hoang tưởng. Giờ phút này chung quanh những người đó chú ý mặc dù không ở trên người hắn, nhưng lại là như kim đâm giống nhau, đến rồi lỗ tai hắn đều là cười nhạo. Lưu Huy tức giận đến toàn thân phát run, ngực một hồi khí huyết cuộn, kém chút muốn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đối mặt mọi người chúc mừng cùng rất nhiều ánh mắt phức tạp ánh mắt, Hạ Hợp lại thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cuối cùng thoát khỏi thiện tịch, sau này không còn là một lưu dân rồi, mà là hàng thật giá thật đại tần võ tốt rồi. Với lại hắn đợi trong quân đội chỉ cần đến tiếp sau lập công hoặc là biến thành võ giả, sớm muộn sẽ trở thành quân hộ. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này trở về nói cho Lan Nhi. Được rồi, đây là lính của ta, các ngươi muốn cướp người, có phải hay không cũng phải hỏi trước một chút ta. Trong đám người, Trương giáo quan một cái đẩy ra đám người đem Hạ Hợp kéo ra ngoài, hùng hùng hổ hổ. Hắn đi lên trước, méo méo Hạ Hợp làn ra, lúc này mới gật đầu nói, không sai, đúng là lợi bị. Lần này khảo hạch tân binh thứ nhất quý ngươi, ngươi bây giờ liền có thể đi nơi đăng ký quân tịch đem tiện tịch từ bỏ, về phần tứ vệ dũng sĩ doanh tuyển chọn tư cách, đi theo ta, ta vừa vặn dặn dò hai người câu. Thấy Trương giáo quan lôi kéo Hạ Hợp liền muốn rời khỏi, những người khác lập tức cấp bách. Họ Trương ngươi làm gì, ngươi muốn ăn một mình? Trương giáo quan cười mắng, cút nhanh lên, lão tử cũng không các ngươi nhiều như vậy tâm nhãn. Thật muốn nghĩ kéo người, các ngươi đi tìm thiên hộ đi nói. Như làm trễ nải tiểu tử này tại tứ vệ tuyển phong, các ngươi cái nào đảm nhận nổi? Tốt. Những người khác lúc này mới không nói lời nào, nhưng vẫn còn có chút cắn răng nghiến lợi. Bọn hắn vị trí vệ sở quân doanh mấy trăm quân hộ, nhưng lại không có bao nhiêu người có tư cách vào dũng sĩ doanh. Nếu quả như thật ra cái căn cốt không tệ hạt giống tốt, dựa theo thiên hộ đại nhân bản tính, vẫn đúng là sẽ không tùy bọn hắn làm ẩu. Hạ Hợp đi theo Trương giáo quan một đường đi vào hậu viện. Ta giả Trương thật đúng là nhìn sai rồi, ta trước đó vẫn cho là khảo hạch thứ nhất thuộc về Lưu Huy tiểu tử kia, thật không nghĩ đến ngươi Hạ Hợp vô thanh vô tức trước hắn một bước. Hắn đúng Hạ Hợp quen thuộc cũng không sâu, chẳng qua hôm qua đưa tới thịt heo nhường hắn cảm thấy tiểu tử này vô cùng trên nói, cho nên liền sinh chỉ điểm vài câu tâm tư. Nhìn ra tiểu tử ngươi là cẩn thận. Ngươi yên tâm đi, tại tứ vệ dũng sĩ doanh tuyển chọn trước đó, ngươi không cần để ý những kia bách hộ lôi kéo, không cần phải gấp gáp đứng đỉnh núi, không ai dám động tới ngươi. Hạ Hợp không khỏi có chút hiếu kỳ. Mời Trương giáo quan chỉ điểm. Tứ vệ dũng sĩ doanh là ta đại tần tinh nhuệ, ngươi tổng quân trước đó nên thì có chỗ nghe thấy. Phàm vào doanh người, thưởng bách hộ đãi ngộ, còn có thể tu tập các loại tinh diệu võ học. Ta đại tần bây giờ có nhiều hơn một nửa quân quan, tướng quân đều xuất từ tứ đại doanh. Trong quân đội này chẳng những là thiên đại vinh quang, cũng là biến thành tướng lĩnh tốt nhất con đường. Tứ đại doanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, muốn nhập doanh, võ đạo thiên phú, căn cốt thiếu một thứ cũng không được. Thiên phú không cần nhiều lời. Vậy căn cốt đâu? Lưng hổ eo gấu, tay vượn eo ong chân bọ ngựa, là cái này căn cốt. Chỉ là am hiểu khác nhau, ra trận chém giết võ tướng, chính là lưng hổ eo gấu tốt nhất, như cung thủ thì là tay vượn eo ong tốt nhất. Hạ Hợp nghe có chút ý động. Khác nhau căn cốt, tại tứ đại doanh có thể học được khác nhau võ học. Tại vệ sở, võ giả luyện huyết liền đã là cường giả, có đó không tứ đại doanh, sợ là luyện cốt cũng khắp nơi có thể thấy được, là cái này chênh lệch. Quyền pháp của ngươi đã nhập môn, đao pháp cũng đừng rơi xuống, bây giờ sau cùng người lúc đang chém giết cần dùng đến. Đúng. Hạ Hợp từ hậu viện ra đây, hắn vẫn còn nhớ nhìn vừa mới. Nhưng đúng lúc này, một đám người liền vây quanh. Chương 27, lợi hại. Chuyện xảy ra, vì ta làm chủ, chương 27, lợi hại. Chuyện xảy ra, vì ta làm chủ. Trong viện, một đám người vây quanh. Lúc này mới đến quân doanh mấy ngày. Hạ Hợp thì liên tiếp náo ra khác nhau động tĩnh lớn, đơn giản chính là danh tiếng xuất tẫn. Ca, ta bái ngươi làm thầy đi, ngươi luyện thế nào thành? Vương Nhị Bàn cảnh giác đem Lịnh Nọt một đoàn người ngăn tại bên ngoài, một bộ số một tiểu đệ tư thế mở miệng nói. Ta nhìn xem các ngươi chính là nghĩ bạch chơi đi. Hợp ca, ta vừa nãy nhìn thấy cái đó Lưu Uy Nha cũng cắn nát, cùng nuốt con rồi giống nhau, ha ha. Hạ Hợp cảm thấy im lặng. Thực chất hắn từ đầu đến cuối cũng không có ở ý qua Lưu Uy, nhưng đối phương lại đem hắn coi là đối thủ mạnh mẽ. Trên con đường tu hành, nếu để ý như vậy người khác thái độ, còn luyện cái gì võ? Ta đi trước chỗ ghi danh, quê quán việc này không thể trì hoãn, được mau chóng xử lý. Hạ Hợp không cùng mọi người nói chuyện tào lao, mà là bước nhanh ra sân. Hắn chính thức vào quân tịch sau đó, toàn gia liền đều có thể triệt để thoát khỏi lưu dân tiện tịch thân phận, với lại sau này Nguyệt Nguyệt nhưng cầm trong quân đồng lộc, cũng không tiếp tục dường như trước đó như vậy mệnh như lục bình. Hạ Hợp rời đi về sau, lưu tại chỗ Lưu Uy, nhưng trong lòng thì tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Hắn ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng quyết định đi tìm Trương giáo quan. Lưu Uy lòng mang một tia may mắn, nóng nhìn Trương giáo quan có thể nể tình những bạc này phần bên trên, lại cho hắn một cơ hội. Không chỉ như thế, vì gia tăng chính mình tỷ lệ thành công, hắn còn che giấu lương tâm ác ý tố giác Hạ Hợp gian lận. Trương giáo quan, hắn lúc trước tiến độ còn chậm hơn ta. Ta thực sự không tin hắn năng lực trong vòng một đêm quyền trang tinh thông. Vậy ngươi nói một chút, hắn ở đâu gian lận? Ngươi nhưng có bằng chứng? Cái này, cha một cái liền biết. Cha, ngươi còn muốn cha? Trương Mãnh là thật tức tới muốn cười. Lúc trước hắn còn cảm thấy người này là không tệ người kế tục, không ngờ rằng như thế tiểu nhân. Tiếc được, chờ ngươi cha được bằng chứng lại tới tìm ta, ta nhất định thay ngươi chủ trì công đạo. Thấy Trương Mãnh giọng nói lạnh lùng, thần sắc niệm ai, Lưu Uy cuối cùng triệt để tuyệt vọng, lòng như cho ngựa rời đi lều trại giáo quan. Bên kia, Hạ Hợp cao hứng bừng bừng địa về đến trong nhà, vừa thấy được vợ Lý Tuệ Lan. Liền không kịp chờ đợi đem đã thoát khỏi tiện tịch thân phận tin tức tốt nói cho nàng. Lý Tuệ Lan nghe xong đầu tiên là sững sờ, đúng lúc này nước mắt tràn mi mà ra, vui đến phát khóc. Nàng kích động đến không kềm chế được, nhào vào Hạ Hợp trong ngực, bên cạnh khóc vừa cười nói, "Hợp ca nhi, ngươi thực sự là quá lợi hại." Nhìn vợ như vậy vừa khóc lại cười, hồn nhiên bộ dáng đáng yêu, Hạ Hợp trong lòng một hồi lửa nóng, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động, túi người hôn lên Lý Tuệ Lan tới. "Hợp ca, trời còn chưa có tối đấy." "Không muốn." "Muốn chính là bạc tiền, chúng ta thử một chút hành động mới." "Không, ồ ồ." Ngay tại hai người khó kìm lòng nổi, Tổng phó Vu Sơn mây mưa lúc. Ngoài viện, Lý Tuệ Anh lại đột nhiên mang theo Tiểu Văn đến rồi, còn một bên dặn dò. "Tiểu Văn, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi dượng, phải thật tốt cảm tạ hắn, bằng không, ngươi này lại còn không biết ở chỗ nào, biết không?" "Nương, ta biết ta, đi theo dượng có thịt ăn, ta muốn cho dượng làm cha ta được hay không?" "Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng đâu." Nhưng tùy theo nàng vừa bất đắc dĩ thở dài. Từ trượng phu sau khi qua đời, Tiểu Văn thiếu khuyết tình thương của cha, bên ngoài còn có người mắng hắn là con hoang. Nàng lại làm sao không khổ? Chỉ là gần đây hắn người muội phu này đột nhiên chuyển rồi tính. Thật là làm nàng nghi hoặc không thôi. Nhưng mà, làm đi tới cửa lúc, trong phòng truyền ra trận trận kỳ lạ tiếng vang nhường Lý Tuệ Anh lập tức mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không thôi. Nàng lâu làm vợ người, ở đâu không biết người ở bên trong đang làm cái gì. Ngược lại là Tiểu Văn vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Nương, gì cùng có phải dượng đánh nhau, ta sao nghe được gì đang khóc đấy?" "Hừ, cái này đang đồ tử, còn như trước kia giống nhau, lại tại bắt nạt muội muội ta." Lý Tuệ Anh không biết giải thích thế nào, lại sợ hãi bị phát hiện, sắc mặt đỏ lên vội vàng lôi kéo Tiểu Văn cũng như chạy trốn chạy. Trong quân trướng, Khổng Hổ vẻ mặt âm trầm đến bái kiến Phạm Thiên Hộ. "Mời Thiên Hộ đại nhân vì ta làm chủ." Phạm Thiên Hộ nguyên bản nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh bàn bày biện rượu thịt, trông thấy người tới đột mà có chút ngoài ý muốn. "Khổng Hổ, sao ngươi lại tới đây?" "Làm chủ, làm cái gì chủ?" Khổng Hổ ngày bình thường phụ trách trên trấn cho Phạm Thiên Hộ kiếm tiền, làm việc coi như trung tâm. Nhưng vì tranh hai mắt của người, trừ ra đưa tiền lúc sẽ không tùy tiện đến trong quân, cũng đúng thế thật hắn cố ý đã phân phó. Bây giờ nhìn hắn cuống quýt thần sắc tức giận, không khỏi nhíu mày. "Ta em vợ bị người giết hại, hung thủ đã tìm được rồi." "Ồ, tìm được rồi? Người nào lớn mật như thế? Ta tất nhiên báo thủ cho người tuyết hận." Khổng Hổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu hai mắt đã thông hồng. Nhưng đúng lúc này Hạ Hợp tên vừa ra tới, Phạm Thiên Hộ sắc mặt lập tức thì cứng lại rồi. "Người này giàu hoạt, mấy ngày trước đây cố ý đi theo quân, ta sợ phạm vào kiêng kỵ, cố ý báo cho biết Thiên Hộ đại nhân, hy vọng âm thầm đem người này giao cho ta xử trí." Phạm Thiên Hộ như có điều suy nghĩ. "Hạ Hợp, tên này cũng có chút ít quen tai a. Bất quá, ngươi nói bị giết rồi nhà ngươi em vợ, bằng chứng đâu?" Khổng Hổ ngây ngẩn cả người. Hắn tìm kiếm Tống Bảo nhiều ngày, một mực không có thông tin. Mấy ngày trước đây khó khăn trong núi phát hiện Tống Bảo thân thể tàn phế, bị tia sói hoang dã hùng gặm chỉ còn một cái đầu lâu kem chút không nhận ra. Lại thêm tại một chỗ trong ngõ tối phát hiện dưới tay ngoài ra một thi thể của Du Côn, tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng khóa chặt rồi người khả nghi. Tống Bảo ngày bình thường đắc tội không ít người, có thể người nào không biết hắn là hổ ca em vợ, ai dám động đến hắn? Khổng Hổ ép hỏi tra tấn không ít người, đều là chút ít dân chúng tầm thường, đều không phải là hung thủ. Trong những người này, gần đây làm việc cổ quái, lại đột nhiên tính tình đại biến có năng lực giả chỉ có Hạ Hợp một người. "Không có, tạm thời còn chưa bằng chứng, chẳng qua hắn..." Khổng Hổ: "Ngươi đem quân ta doanh làm địa phương nào?" Phạm Thiên Hộ đột biến sắc, trong mắt lóe ra tức giận. "Không có bằng chứng, ngươi là để cho ta đi giết hắn? Kia trong quân những người khác làm sao nhìn ta? Còn nữa nói, hắn không sao động tới ngươi em vợ làm gì, ngươi sao không tìm xem tự thân nguyên nhân?" Khổng Hổ trực tiếp bối rối. "Sao đúng Hạ Hợp, này..." Phạm Thiên Hộ trong giọng nói mơ hồ có giữ gìn tâm ý. "Phạm Thiên Hộ, này Hạ Hợp lúc trước thiếu nợ cờ bạc, ta em vợ nhiều lần tới cửa đòi hỏi, định thời gian hắn cảm thấy mất mặt mũi, lúc này mới dậy rồi lòng xấu xa thống hạ sát thủ.
Đủ rồi.
Phạm Thiên Hộ liếc nhìn hắn, vì Khổng Hổ phản bác, thần sắc vô cùng bất mãn. Khổng Hổ a Khổng Hổ, ngươi bây giờ kiêu ngạo ngược lại còn lớn hơn ta. Không bằng này Thiên Hộ ngươi tới làm, nghĩ giết ai thì giết. Tại hạ không dám.
Được rồi, không phải liền là cái em vợ sao?
Lão bà đều có thể đổi một, em vợ tính là gì?
Việc này không cần lại xoắn xuýt rồi, vừa vặn trước mấy ngày trộm tới mấy cái nữ nhân Nam An, cùng chúng ta nữ tử đại tần khác nhau, ta tiến hai cái cho ngươi.
Phạm Thiên Hộ tiến đến Khổng Hổ trước người, vươn tay vô vô bờ vai của hắn, lại lần nữa lộ ra nụ cười.
Là.
Khổng Hổ đi ra liều trại, thần sắc xanh xám dường như muốn tích thủy. Luyện cốt võ giả mới có tư cách đảm nhiệm Thiên Hộ, vừa mới hai bàn tay, chấn hắn kém chút quỳ trên mặt đất, rõ ràng mang theo uy hiếp. Hắn dù sao cũng là luyện bị đại thành, lại kém chút không chống đỡ được.
Đại ca, thế nào?
Chờ ở phía ngoài mấy cái du côn xông tới.
Trở về rồi hay nói.
Chương 28, giết Khổng Hổ.
Linh xả quyền.
Sức hai châu, chương 28, giết Khổng Hổ.
Linh xả quyền.
Sức hai châu.
Và cắn răng ra vệ sở, Khổng Hổ cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên.
Mà nó, tiểu tử này khi nào cùng Phạm Thiên Hộ nhắc lên rồi quan hệ?
Bên cạnh du côn lập tức giật mình kinh ngạc.
Phạm Thiên Hộ,
làm sao lại như vậy?
Hắn mới từ quân mấy ngày.
Khổng Hổ cắn răng nghiến lợi, rõ ràng không cho ta di chuyển tiểu tử kia, dựa vào cái gì?
Lão tử ngày thường tận tâm tận lực cho hắn kiếm tiền, kết quả ngay cả thủ thì không thay ta báo.
Cầu vật.
Hổ ca, chúng ta làm sao bây giờ?
Lẽ nào cứ tính như vậy?
Được rồi.
Tách.
Khổng Hổ cũng nhịn không được nữa, đỏ bừng cả khuôn mặt một cái tát quạt tới, gầm nhẹ nói:
Ta chỉ như vậy một cái em vợ, ai dám động đến hắn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua.
Quên đi.
Làm sao có khả năng?
Ngoại nhân không biết, trước kia Khổng Hổ túng dục quá độ, đánh mất sinh dục năng lực, cái này em vợ xem như con ruột giống nhau, trông cậy vào cho mình dưỡng lão.
Phạm Thiên Hộ như thế che chở kia hạ hợp, trừ ra tiểu tử kia bán kênh rạch đoạt được, thực sự không nghĩ ra là vì cái gì.
Như thế ác độc người, ngày sau chẳng phải là leo đến trên đầu của hắn đi?
Làm sao có thể nhẫn?
Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa.
Đồ chó hoang phạm tạp chủng, lão tử càng muốn giết tiểu tử này, hắn không giúp đỡ, ta tự mình động thủ.
Hắn mặc dù không có gì luyện võ thiên phú, có thể nhiều năm như vậy dựa vào võ quán cung cấp rất nhiều bảo dược cũng đã luyện bị đại thành.
Giết một vòng quân chẳng qua mấy ngày tuổi trẻ người trẻ tuổi, quả thực là thoải mái thêm vui sướng.
Hắn một cái kéo qua bị đánh sắc mặt sưng đỏ du côn, hung tợn tra hỏi:
Nhà của tiểu tử kia trong ở đâu? Dẫn đường.
Không cần, ta này không phải đã tới sao?
Trong rừng hình như có điều sợ bay ra.
Khổng Hổ như là chết tiệt giống nhau thân thể cứng đờ.
Hắn đột nhiên quay đầu, đang muốn thấy rõ người tới phản kích, bên hai thì chuyển đến hô hô rít gào thanh âm.
Hạ Hợp.
Kinh đạo mãnh phát, cho đến hai cánh tay, Hạ Hợp chỉ cảm thấy chính mình hai tay muốn đem mạch máu nứt vỡ.
Hắn một khi ra tay, liền nửa phần lực đạo không giấu.
Một cây lao phá vỡ không khí, thanh thế dọa người.
Ly.
Ngươi.
Này một lao quá nhanh quá mau, mang theo mấy trăm cân kinh đạo, lại tăng thêm nặng ném hiệu quả, trực tiếp chèn Khổng Hổ nâng tay lên trên cánh tay.
A.
Trong tiếng kêu thảm, Khổng Hổ chật vật rơi xuống trên mặt đất, đứt gãy thì dường như đau đớn nhường trước mắt hắn biến thành màu đen kem chút hôn mê bất tỉnh.
Siêu.
Còn có.
Phát súng thứ hai, Khổng Hổ ngực bị đâm xuyên, như là đậu hũ không có bất kỳ cái gì trở ngại.
Làm sao có khả năng?
Hắn là luyện bị đại thành, cũng không phải người bình thường.
Cảnh giới này ra trên người như là da trâu cứng cỏi vô cùng, tầm thường nhận khí căn bản không thể gây thương.
Nhưng này không phải tiễn, là lao.
Lực đạo loại này, khủng bố dị thường, lẽ nào là võ giả luyện huyết?
Siêu.
Hạ Hợp xoay người ném đi, phát súng thứ ba lại lần nữa ném ra. Hắn kinh nghiệm thực chiến kỳ thực không nhiều, đối phó Khổng Hổ cũng không giống trước đó Hồ Đại cùng Tống Bảo đều là người bình thường, cho nên dị thường cảnh giác.
Này là lần đầu tiên đối đầu người luyện võ.
Bành.
Cuối cùng một phát súng, khí thế cuối cùng không giống trước đó như vậy, Khổng Hổ không để ý tới mặt mũi, lăn mình một cái cuối cùng tránh thoát.
Kia lao ngập vào lúc trước hắn trên mặt đất, sáng loáng thân súng run rẩy, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh.
Động thủ người này là Hạ Hợp,
hắn không phải người bình thường không?
Người bình thường nào có thực lực như vậy?
Tạp thoái, cũng dám đánh lén ta, không biết xấu hổ.
Trong tiếng gầm giống tức giận, Khổng Hổ giống như chó chết tứ chi cùng sử dụng hướng phía trước bò đi.
Lão sử dụng hết.
Đáng tiếc,
Hạ Hợp thần sắc cứng lại, người này không hổ là luyện bị đại thành, chúng rồi hắn hai thương lại còn có thừa lực trên mặt đất bò nhanh như vậy.
Hắn không chút nghĩ ngợi, chính là rút đao cấp tốc đuổi theo.
Sau lưng lại lần nữa truyền đến tiếng động, Khổng Hổ muốn rách cả mí mắt, đầu tiên là một nghiêng người tránh thoát Hạ Hợp nhìn tới trường đao, đồng thời vung tay về sau một đập, giết cái hồi mã thương.
Linh xả quyền.
Khổng Hổ là tại võ quán luyện võ, bằng hắn cùng Phạm Thiên Hộ quan hệ, một cách tự nhiên tập được võ học.
Cũng đúng thế thật hắn lớn nhất sát chiêu.
Tiểu tử này chết chắc.
Võ học uy lực vô cùng lớn, liền xem như võ học cấp thấp, chỉ cần bị đập trúng một chút, tiểu tử này lực đạo lại lớn thì ngăn không được.
Ầm.
Hạ Hợp cũng là một quyền ném ra, không chút nào tránh né.
Man Nhu Kính.
Kinh khủng lực đạo trong khoảnh khắc lại lần nữa tăng vọt, như là kiên cố sừng châu giống nhau hung hăng đụng tới.
Người cũng biết.
Khổng Hổ trợn mắt há hốc mồm, răng rắc một tiếng, quyền cốt bị nện vỡ nát, giống như nện vào rồi khối sắt.
Ầm.
Cánh tay đau đớn, trong cổ khô khốc như là hỏa tiêu.
Hung hồn kinh đạo trong nháy mắt theo Khổng Hổ cánh tay rót vào trái tim hắn.
Đồng tử đột nhiên quyết tán, thân ảnh ầm vang ngã xuống đất, huyết thủy nhuộm đỏ rồi bùng não, phát ra một tiếng vang trầm.
Khổng Hổ
chết.
Hạ Hợp vẫn như cũ không yên lòng, dùng đao tại Khổng Hổ trên đầu một hồi chém lung tung, cuối cùng tại một mảnh máu thịt be bét phía dưới, lúc này mới đứng dậy lắc lắc chết lặng cổ tay.
Không dễ dàng,
hắn là thật không ngờ rằng Khổng Hổ khó đối phó như vậy,
lại bí mật luyện võ qua,
vừa mới hắn thi triển ra rõ ràng chính là một môn võ học.
Linh xà quyền,
lẽ nào là trấn trên linh xà võ quán? nay Khổng Hổ lại cùng võ quán nhắc lên rồi quan hệ, lẽ nào huyết tật một chuyện phía sau kẻ đầu têu chính là võ quán? Nếu như không phải hắn dẫn đầu tổng quân đem quyền trang luyện tới tinh thông đột phá luyện bì, lại trời xui đất khiến thu được Phạm Thiên Hộ ban tặng võ học Man Nhu kính, chỉ sợ vẫn đúng là không phải này Khổng Hổ đối thủ. Nghĩ đến này, Hạ Hợp một trận hoảng sợ, lại chặt thi thể mấy đao. Hắn ngồi xổm người xuống một phen tìm tòi, nhưng không có lấy ra linh xà quyền, lập tức thất vọng vô cùng. Chẳng qua môn võ học này tất nhiên thuộc về linh xà võ quán, khẳng định là sẽ không để cho Khổng Hổ mang ở trên người. Ba tấm rúng gió ngân phiếu, còn có một cái bình ngọc, mở ra sau đó bên trong không phải đan dược gì, mà là mười mấy hạt đỏ như máu hạt tròn vật. Đây là vật gì? Theo phía trên này hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm khí huyết tâm ý. Chẳng qua khi Hạ hắn không kịp nhìn kỹ, rút lên cắm trên người Khổng Hổ còn có một bên trên mặt đất lao, hướng phía trước thì đổi tới. Mấy cái kia đảo tẩu du côn hoảng hốt lo sợ, cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa. Có thể lại nhanh, năng lực nhanh qua phong tới lao. Đối phó này mấy người bình thường, Hạ Hợp thậm chí ngay cả một phần khí lực cũng không cần hao phí. Cuối cùng là trừ đi này mấy đầu chó điên. Giết Tống Bảo sự việc là không đạt được, hắn thì sớm đoán được Hổ Ca sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là không ngờ tới từ quân doanh trên đường trở về có thể đụng vào mấy người, thật sự là thiên ý. Phen này chém giết tiếp theo, hắn lao ném mạnh còn có Man Nhu kính cũng tiến bộ không ít. Kỹ năng, phóng lao, trọng kích Lv2. Tiến độ, 0-1000. Công dụng, ném lực 500, bách phát bách trúng. Trọng kích lên tới cấp 2, kinh đạo lại thêm 100 cân. Kỹ năng, Man Nhu kính. Tiến độ, 222-400. Công dụng, sức hai châu, kinh lực thuần phát. Mặc dù là võ học cấp thấp, nhưng môn này Man Nhu kính là có thể điệp ra lực đạo. Một châu lực lượng chính là 100 cân, sức hai châu thì là 200 cân. Hạn mức cao nhất hoàn toàn là nhìn xem người thân thể cực hạn. Cho nên vừa mới cho dù Khổng Hổ sử xuất linh xà quyền, lại nửa phần cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn lực đạo này tối thiểu là Khổng Hổ gấp 2. Quyền trang tinh thông, Man Nhu kính, phóng lao, nhiều cái mục từ điệp ra gắng gượng nhường Hạ Hợp thực lực đạt tới luyện bị đại thành. Giết người, vứt xác, trình tự không thể thiếu. Chương 29, võ quán, đồ thôn, quân hộ tấn thăng cơ hội, chương 29, võ quán, đồ thôn, quân hộ tấn thăng cơ hội. Một phen xử lý chậm trễ mấy canh giờ. Hạ Hợp xác định hành tung không bị phát hiện, lúc này mới thừa dịp bóng đêm về đến nhà. Tức phụ đang ở nhà bên trong lưu đèn chờ hắn, Hạ Hợp mặt ngoài giả bộ như vô sự, một mực chờ nàng nằm ngủ, lúc này mới thổi tắt đèn đi vào trong sân. 300 lượng ngân phiếu. Tên chó chết này hại bao nhiêu bách tính? Ngoài ra kia trong bình màu máu hạt tròn vật, Hạ Hợp tỉ mỉ quan sát nhưng vẫn là không nhìn ra đến cùng là cái gì, nhưng khẳng định cùng võ giả liên quan đến. Ngày mai tìm Chu Bá hỏi một chút, hắn hẳn phải biết. Bây giờ trừ đi Hổ Ca cái họa lớn trong lòng này, Hạ Hợp vẫn xem là khá thở phào. Chỉ chẳng qua hắn một nho nhỏ sòng bạc lão bản, lại ẩn giấu đi luyện bị đại thành thực lực. Lẽ nào huyết tật một chuyện cùng võ quán liên quan đến? Với lại Hổ Ca tại sao lại từ quân doanh phương hướng mà đến? Lẽ nào? Hạ Hợp vẫn cảm giác này phía sau còn có hắn nhìn không thấy bóng tối. Luyện bị thực lực, nhìn tới hay là còn thiếu rất nhiều. Thực lực nhỏ bé, đúng là ngay cả sốc lên chân tướng tư cách đều không có. Suy nghĩ miên man, Hạ Hợp về đến phòng, nhìn ngủ say quá khứ tức phụ, càng thêm quyết định. Bất luận là ai, cũng không thể đánh vỡ hắn cùng Lan Nhi cuộc sống an ổn. Hôm sau, trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa. Hạ Hợp đi tới quân doanh. Vừa mới bước vào nơi đóng quân liền đã nhận ra khác thường. Một đám quân sĩ bước chân gấp rút địa qua lại bốn đầu, tất cả quân doanh tràn ngập một cỗ căng thẳng đè nén không khí. Hạ Hợp có chút kỳ quái, vội vàng bước nhanh hướng phía hỏa đầu doanh tiến đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều binh lính đều đang bận rộn địa sửa sang lại vũ khí trang bị, dường như có một hồi đại chiến sắp xảy ra. Mới vừa đi tới doanh trại cửa, liền thấy một đám tân binh tò mò vừa khẩn trương đứng ở tường viện hạ ngửa đầu nhìn ra phía ngoài. Vương Nghị Bàn nhìn thấy Hạ Hợp, vội vàng lau vệt mồ hôi chạy tới, giọng nói kích động, "Hợp ca, ngươi đã đến, muốn đánh trận? Tình huống thế nào? Xảy ra cái gì?" Man tử lại tới. Ngay tại tối hôm qua, lại có một đội man tử đến đánh lén chúng ta bên này. Phu cận một thôn làng gặp tai vạ, tiếp cận trăm miệng người đấy, nam nữ già trẻ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tàn nhẫn sát hại. Nghe đến đó, Hạ Hợp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhóm này nam man quả thực tăng tâm bệnh cuồng. Trước đó tại trước khi nhập ngũ, nam man thì tập kích phụ cận một chẳng gác, đến tiếp sau lại tại trong núi phát hiện thi thể của Xích Hậu man tử. Bây giờ liên tiếp người chết, ngay cả đồ thôn sự việc cũng đã xảy ra, lẽ nào thật phải đánh giặc? Vương Nghị Bàn gật đầu, nói tiếp, cũng không mà. Nguyệt Tiền Tiết Độ sứ đại nhân tự mình xuất lĩnh đại quân tiến về phương nam trợ giúp, đi chống cự những kia man tử bộ đội tinh nhuệ rồi. Cho nên hiện tại tất cả vệ sở lưu lại quân hộ cũng chỉ là vài trăm người mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, kia nam man mới dám lớn lối như vậy. Chẳng qua Hợp ca, đánh trận hẳn là cũng không cần chúng ta hỏa đầu doanh người ra tiền tuyến a. Nói không chính xác. Xa xa tân binh cũng phần lớn là mặt lộ sợ sệt. Sợ cái gì? Muốn thật lên chiến trường, chạm nam man ba người liền có thể biến thành quân hộ rồi, nói không chừng là chúng ta lập công cơ hội tốt. Ngươi làm những kia man tử đều là đồ có lợn, đứng để ngươi chặt. Ta nghe nói những thứ này nam man dũng mãnh vô cùng, từng cái lực lớn vô cùng, nam man vu sư còn có thể thi triển vu thuật để bọn hắn đào thương bất nhập. Thật có như thế huyễn hoặc khó nắm bắt. Chúng ta hỏa đầu doanh không phải phụ trách nấu cơm hậu cần không? Một đám người lập tức thì luống cuống. Không ít người đến quân doanh đều là đến sống cho qua ngày, nghĩ cầm mấy tháng quân lương lại nói, này sao lại tới đây không có mấy ngày liền muốn đánh cầm rồi, quá xui xẻo. Lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Hạ Hợp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái quân hộ bước nhanh đi tới. Chú Bá, Tiểu Hợp, có kiện sự tình muốn cầu ngươi. Chú Bá khoác lên giáp, cầm trong tay một tấm cung săn, thần sắc nghiêm túc mở miệng nhân tiện nói: Nam Man xâm lấn, đồ ta đại tân bách tính, Thiên Hộ đại nhân đã phái người chuẩn bị lên núi tìm Nam Man tung tích. Cho dù đào ba thước đất cũng phải đem bọn này xuất sinh tìm cho ra. nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Ngươi đúng này trong núi quen thuộc, ta muốn cho ngươi dẫn đường cho chúng ta vào núi tìm người. Hạ Hợp lập tức giật mình. Chu Bá thở dài, theo lý mà nói, ngươi tổng quân không đủ một tháng, lại tại hỏa đầu doanh, cho dù đám kia man tử đánh tới cửa thì không tới phiên ngươi tiến đến, chỉ là này trong núi địa thế phức tạp, tình huống lại khẩn cấp. Nếu có thể tìm thấy man tử tung tích, đến lúc đó lập xuống đại công, nói không chừng thiên hộ đại nhân khen thưởng tiếp theo, năng lực ngay lập tức để ngươi biến thành quân hộ. Quân hộ? Nghĩ tại Đại Tần biến thành quân hộ là muốn lập công, bình thường mà nói muốn chém Nam Man đầu lâu ba viên. Nhưng chiến trường hung hiểm, đám kia Nam Man lại hết sức lợi hại, một tân binh nghĩ lập quân công liền muốn lấy mạng đi liều. Có thể bình thường mà nói, quân hộ trên cơ bản đều là võ giả luyện huyết, Hạ Hợp bây giờ chẳng qua lợi bì. Như vào núi, hung hiểm không biết bao nhiêu. Hắn lập tức lâm vào do dự cùng xoắn xuýt bên trong. Chu Bá cười khổ một tiếng, thì không có thúc dục. Tiểu Hợp, ta biết việc này có chút ép buộc, nếu ngươi không nguyện ý coi như xong. Chu Bá quay người muốn đi. Chu Bá, ta đi. Mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là một cơ hội. Với lại sẽ không cần ra trận chém giết, vẹn vẹn cần tìm người thôi. Nếu có thể nhờ vào đó biến thành quân hộ, tại quân doanh đãi ngộ địa vị liền có thể tăng lên trên diện rộng, còn có thể tự do tuyển nhận quân nô. Tốt. Tiểu Hợp, ta đại biểu những kia bị đồ bách tính trước cảm ơn ngươi. Thấy Hạ Hợp đáp ứng, Chu Bá bên cạnh mấy cái kia quân hộ thì quăng tới ánh mắt cảm kích, chợt liền đi tới hỏa đầu doanh trước, gầm nhẹ một tiếng. Thiên hộ đại nhân phân phó chúng ta tìm Nam Man tung tích, bây giờ vệ sở thiếu nhân lực, nhưng có người tự nguyện tiến về. Phát hiện Nam Man tung tích người, thưởng thức dây bỏ, xích kim, lập tức thoát khỏi thiệt tịch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng lời này vừa nói ra, một đám tân binh nhìn nhau sững sờ, trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Ban thưởng mặc dù phong phú, thế nhưng phải có mệnh cầm mới là. Đám kia man tử giết người không chớp mắt, bọn hắn cùng đám kia bị đồ tồn bách tính lại có khác nhau lớn bao nhiêu? Cho nên đại đa số người cũng không dám ra ngoài âm thanh, thậm chí có chút sợ sệt bị cưỡng ép chọn chúng. Vương Nhị Bàn cái chán tràn đầy mồ hôi. Hợp ca, ngươi đáp ứng. Kia, vậy ta cũng đi. Vương Nhị Bàn đột nhiên cắn răng đứng ra. Ta nguyện tiến về. Chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin nhóm này man tử có thể đem chúng ta cũng giết. Tốt, tiểu tử thối có gan. Xuất phát. Mấy cái quân hộ dẫn Hạ Hợp cùng tân binh bên trong duy nhất đứng ra Vương Nhị Bàn mênh mông quần quận rời khỏi quân doanh. Trên đường, Hạ Hợp liếc mắt Vương Nhị Bàn, gặp hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, có thể ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên một cơn lửa giận. Thân làm đại tần con dân, Nam Man đổ sát biên cảnh bất tính, ai có thể không hận? Chú Bá. Hạ Hợp mở miệng hỏi, man tử lần này tới bao nhiêu người? Chúng ta vệ sở vài trăm người toàn bộ tách ra tìm, lỡ như đụng phải chống đỡ được không? Không sao cả. Căn cứ trong thôn xóm củ năng giẫm đạp dấu vết, nên chỉ là một chi mười mấy người kỵ binh tiểu đội. Chu Ba từ phía sau lưng lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ tiễn hiệu. Vì ba cái quân hộ là một đội, cách xa nhau không vượt qua 300 bước, như phát hiện tình huống lập tức hướng bầu trời phát xạ tiễn hiệu, tất cả quân hộ ngay lập tức tập hợp tham dự vây quét. Hạ Hợp nghe lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là, một chi mười mấy người man tử tiểu đội bốc lên bị bao vây mạo hiểm tới trước đô thôn, lẽ nào vẹn vẹn là vì giết người? Chương 30, huyết tận mối, khí huyết như thủy ngân, man tử tung tích. Chương 30, huyết tận mối, khí huyết như thủy ngân, man tử tung tích. Tiếp xuống vài ngày, Hạ Hợp đi theo Chu Bá cùng nhau, còn có chung quanh mấy trăm quân hộ trong núi khắp nơi tìm. Nhưng ngoài dự đoán chuyện, đám kia hung tàn man tử lại như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi giống nhau, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Bọn hắn còn cố ý đi bị đồ thôn địa điểm giống nhau, lại vẫn không có nhìn thấy bất kỳ khả nghi bóng người. Này làm cho tất cả mọi người một lần hoài nghi, nhóm này man tử sợ không phải giết người sau đó lập tức liền rời đi. Ngay cả mới đầu tin tưởng vững chắc nhóm này man tử có mưu đồ khác, Hạ Hợp giờ phút này trong lòng suy đoán thì bắt đầu dao động không chừng lên. Mấy ngày thời gian tiếp theo, chính là thiết nhân thì chịu không được. Cho nên ngày thứ ba bắt đầu, quân hộ liền chia làm hai nhóm thay phiên, lại để cho dưới tay quân nô gia nhập, một nhóm lên núi tiếp tục tìm, một nhóm xuống núi nghỉ ngơi. Mãi cho đến ngày thứ tư sáng sớm, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, đúng lúc này chính là mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, cả ngọn núi đều bị bao phủ tại rồi một mảnh sương mù màn mưa trong, đường núi trở nên vũng bùn chất lấp, bước đi liên tục khó khăn. Mang theo đầy ngập lửa giận lục soát đã vài ngày, mỗi cái thần kinh người đều đã căng cứng đến cực hạn, cơ thể càng là hơn mọi mệt đến cực điểm. Hạ Hợp cùng Chu Bá trong núi tìm được rồi một rách nát chuồng bò tránh mưa. Chuồng bò trong tràn ngập gây mũi lưu lại cất trâu mùi thối cùng với nồng đậm thổ mùi tanh, nhanh chóng phát lên một đống lửa, hoàng khô trên người ướt nhẹ quần áo, ngang nhau tán quanh quần quanh thân hàn ý. Ấm áp ánh lửa toát ra, chiếu rọi ra mấy người hơi có vẻ mặt mũi tiểu thụy. Ấm áp đánh tới, tất cả mọi người sinh ra một chút u ám cảm giác. Đống lửa trước, Hạ Hợp duỗi ra hai tay sưởi ấm. Đột nhiên từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đưa đến Chu Bá trước mặt, khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Chu Bá, ngài hiểu sâu biết rộng, có thể giúp ta nhìn một cái cuối cùng là cái thứ gì?" Chu Bá nhìn thấy trong bình đổ ra màu máu hạt tròn vật, trong nháy mắt sắc mặt hơi kinh. Huyết tận mối. Tiểu Hợp, từ chỗ nào lấy được? A, đây là ta tại ven đường nhặt, nhìn mới lạ thì lưu lại. Huyết tật muối đó là cái gì? Hạ Hợp ngẩng đầu. Một loại vật cực kỳ chân quý, có thể giúp ngươi luyện được khí huyết. Luyện bị sau đó, chính là luyện huyết. Luyện huyết là chỉ thông võ học rèn luyện huyết dịch, khiến cho đạt tới như thủy ngân chi cảnh. Loại tu luyện này quá trình không chỉ tăng cường máu chất lượng, còn tăng lên võ giả chỉnh thể tố chất thân thể cùng sức chiến đấu. Cảnh giới này trọng yếu phi thường, đột phá luyện huyết mới có thể bị biến thành một tên chân chính võ giả. Tỷ như ngươi nuốt vào hai viên huyết tật muối, lại phối hợp thêm đối ứng luyện huyết võ học, tốc độ liền có thể tăng tốc mấy lần, còn sẽ không có huyết khí thiếu hụt mạo hiểm. Không có kiểu này phụ trợ vật lời nói, rất dễ dàng luyện hỏng, cho nên là thiết yếu vật. Hạ Hợp nghe xong khẽ giật mình. Nguyên lai này huyết sắc hạt tròn vật gọi tên này. Khó trách hắn lần đầu tiên nhìn thấy lúc cũng cảm giác được phía trên có một cô rất đậm mùi máu tanh. Trong bình tối thiểu thì có 10 mấy quả, này khổng hồ thật đúng là xa hoa, xem ra cũng là vì rồi luyện huyết làm chuẩn bị. Tiểu Hợp, thứ này ngươi cần phải nấp kỹ, đừng bị những người khác nhìn thấy. Chu Ba thật sâu liếc nhìn Hạ Hợp một cái, nhưng không có hỏi lại, ngược lại là thấp giọng dặn dò vài câu. Huyết tật muối giá trị rất cao, một hạt huyết tật muối liền muốn 20 lượng bạc, muốn đột phá đến luyện huyết, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. 20 lượng bạc một hạt. Hạ Hợp trước đó đến qua, trong bình tổng cộng có thập nhị hạt huyết tật muối, đó chính là 240 lượng. Hắn nhanh lên đem bình nhỏ thu vào. Có rồi thứ này, nếu lại tìm đến một quyển thích hợp võ học, liền có thể thử rèn luyện khí huyết rồi. Chỉ là hắn trước mắt sở tu võ học, trừ ra người người cũng có binh tốt cơ sở thiên, liền chỉ có Phạm Thiên Hộ đưa cho Man Nưu kính rồi, cũng không thích hợp rèn luyện khí huyết, cái này có chút khó làm. Ngay tại Hạ Hợp miên man bất định lúc, Vương Nhị Bản đột nhiên bu lại. "Hợp ca, chúng ta tìm đã mấy ngày, ngươi nói này man tử sẽ không chạy a? Không phải là không có khả năng này. Chúng ta Đại Tần sớm muộn có một ngày muốn đem bọn này man tử triệt để giết đi." Vương Nhị Bản cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận bất bình. Đại Tần cùng Nam Man dây dưa đã có mấy thập niên. Man tử có chính mình tôn giáo và văn hóa, vì kỵ binh làm chủ, am hiểu kỵ sạ, sức chiến đấu cực mạnh. Có thể nhanh chóng tập kết hàng loạt kỵ binh tiến hành tác chiến, có cực cao tính cơ động cùng sức chiến đấu. Với lại man nhân võ giả hệ thống cùng Đại Tần khác nhau, bọn hắn luyện chế võ học phần lớn tiến độ cực nhanh, hung tàn tàn nhẫn, với lại man nhân vì cầu lực lượng, không tiếc nuốt độc trùng, gây nên cơ thể bị hao tổn, trước giờ già cả, thậm chí mất mạng. Man nhân bên trong có vu sư là thực sự. Đào thương bất nhập. Tại sao không tin? Chẳng qua, võ giả đến rồi luyện bị, trên người liền sinh ra một tầng lớp biểu bì có thể phòng ngự. Võ giả luyện huyết khí huyết như thủy ngân, lực lượng lực bộc phát tăng vọt. Về phần luyện cốt võ giả làm bản thân lớn mạnh, nói không chừng vẫn đúng là năng lực đào thương bất nhập. Hạ Hợp bán tín bán nghi, một bên Chu Bá đột nhiên nói xen vào. Nam Man Thiện Du Mục, không xây cất thành trì, tất cả lớn nhỏ tối thiểu thì có mười mấy cái bộ lạc, lẫn nhau trong lúc đó thì có tranh đấu, năm bẻ bảy mảng không đáng để lo. Chỉ là những năm gần đây ra cái hoàn nhân bật, đem mỗi cái bộ lạc dần dần chỉnh hợp, những năm gần đây dã tâm bành trướng, càng thêm lớn mạnh, thậm chí muốn chiếm đoạt ta Đại Tần cương thổ. Nghe đồn hoàn nhan bật cá nhân thực lực thì vô cùng cường đại, đã vượt ra luyện cốt, đạt tới luyện tạng cảnh. Luyện tạng? Hạ Hợp nghe có chút nhập thần. Chỉ sợ bóp chết hắn hiện tại chỉ cần một đầu ngón tay. Được rồi, đợi mưa tạnh rồi, chúng ta tìm tiếp, nhóm này man tử chỉ cần còn đang ở nơi đây, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Chỉ là trận mưa này đây mọi người dự đoán còn muốn kéo dài, với lại càng rơi xuống càng lớn, lại một mực kéo dài đến hoàng hôn. Lẽ nào cứ như vậy trở về? Hạ Hợp nhíu mày, làm trễ nải mấy ngày nay, như thật không thu hoạch được gì vậy liền quá thua lỗ. Siêu. Đúng lúc này, chúng bò bên ngoài màn mưa bên trong đột nhiên truyền đến một hồi chói tai lại dồn dập tiếng hiệu tiếng vang, giống như một đạo kinh lôi hoa phá trường không. Trong dạp mọi người như là như giật điện phủi đất một chút đứng lên. Man tử đến rồi. Chu Bá đột nhiên xông ra, cái mặt già này trong nháy mắt nhíu trùng một chỗ. Nghe thanh âm, kia tiếng hiệu truyền đến vị trí cách bọn hắn vẹn vẹn không đủ 200 bước xa. Giờ phút này, mưa như chút nước mà xuống mưa to không có chút nào ngừng dấu hiệu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hung hăng nện rơi trên mặt đất, tóe lên từng mảnh bọt nước cùng bùn điểm. Đi. Bước lên như rót mưa to, lòng như lửa đốt địa chạy ra khỏi đơn sơ chuồng bò, nện bước nhanh chân hướng về tiếng hiệu vang lên phương hướng chạy như điên. Khi bọn hắn cuối cùng thở hồng hộc đuổi tới hiện trường lúc, một màn trước mắt khiến cho mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hai tên quân sĩ ngổn ngang lộn xộn địa nằm lăn tại một mảnh lầy lội không chịu nổi vũng máu trong, lồng ngực của bọn hắn thật sâu sụp đổ xuống, giống như gặp rồi nặng ngàn cân truy mãnh kích. Mà một người trong đó nửa bên đầu lâu tức thì bị gắng gượng địa đánh nát, có hỏa với máu tươi bốn phía chảy xuôi, kia thảm trạng quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Mấy người thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước cẩn thận xem xét người chết tình huống. Quả thật là đám kia man tử võ giả gây nên, thủ đoạn như thế âm tàn. Hai người đều là bị một cỗ cường đại huyết sát chi khí xâm nhập thể nội bố trí, chính là Nam Man người luyện chế võ học không giả. Hung thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh giới. Chú Bá vừa dứt lời, xa xa lại đột nhiên vang lên vài tiếng tiễn hiệu động tĩnh, với lại tại phương hướng khác nhau, để người trợn mắt há hốc mồm. Hạ Hợp cũng là cả kinh. Sao nhiều như vậy? Chương 31, heo chó, gian tế, luyện huyết. Huyết sát công, chương 31, heo chó, gian tế, luyện huyết. Huyết sát công. Trong rừng cây rậm rạp, bầu trời như bị xé mở một lỗ lớn mưa to chút xuống. Dựa theo nguyên kế hoạch, chỉ cần bất kỳ chỗ nào vang lên tiễn hiệu âm thanh, vậy liền mang ý nghĩa phát hiện man tử tung tích, mà tiềm phục tại bốn phía quân sĩ rồi sẽ như là sói đói chụp mồi giống như ùa lên, đem những thứ này đổ man di triệt để vây quét. Nhưng mà, để người bất ngờ là, vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, tiễn hiệu lại liên tiếp không ngừng mà vang lên 5-6 lần nhiều. Mấy người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lẽ nào lần này xuất hiện man tử số lượng như thế đông đảo sao? Trong lúc nhất thời, mọi người mở mịt thất thố, hoàn toàn không biết đến tột cùng nên hướng phương hướng nào truy kích. Không thể hoảng. Chu Bá mặc dù cao tuổi, mà dù sao kinh nghiệm phong phú, chỉ gặp hắn quyết định thật nhanh, lớn tiếng phân phó bên cạnh Hạ Hợp, Tiểu Hợp, Khoái, ngươi vội vàng xuống núi tiến về vệ sở thông báo việc này, đem tất cả đang nghỉ ngơi quân hộ nhóm cũng triệu tập đến, đồng thời nhất định phải đem nơi này tình huống khẩn cấp chi tiết bẩm báo cho Thiên Hộ đại nhân. Dứt lời, không chút do dự cầm trong tay nắm chắc trường cung cùng tiễn hiệu đưa tới Hạ Hợp trong tay, đồng thời nghiêm túc dặn dò, như trên đường cảnh ngộ bất ngờ tình hình, ngươi nhớ lấy phải lập tức thả ra tiễn hiệu cảnh báo. Hạ Hợp biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, dung không được mảy may trì hoãn, thế là hắn nặng nề gật gật đầu, không nói hai lời liền cùng bên cạnh Vương Nhị Bản cùng nhau quay người, vì tốc độ cực nhanh hướng phía dưới núi chạy như bay. Hai người một đường phi nước đại, tóe lên vô số nước bùn. Hợp ca, man tử đại quân sẽ không giết đến đây đi. Vương Nhị Bản bị nước mưa rơi đập mang theo, khẩn trương run lập cập. Sẽ không. Man nhân hiếu chiến, như thật có đại quân, như thế nào chỉ để lại những người kia thi thể cho chúng ta? Chờ một chút, phía trước có người. Liên tại bọn hắn tốc độ cao hành tiến trên đường, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Hạ Hợp cùng Vương Nhị Bàn liếc nhau, an ý thả chậm bước chân, cẩn thận hướng về phương hướng âm thanh truyền tới thì thầm sờ lên. Xa xa một khỏa đại thụ phía dưới, một tên thân chịu trọng thương, toàn thân đẫm máu man tử chính nghiêng dựa vào địa, che ngực. Kia man tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một thân sát khí bức người, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung ác vô cùng. Đứng ở hắn đối diện thân ảnh toàn thân bao vây tại tránh mưa áo tơi phía dưới, chỉ vào hắn thấp giọng trách cứ, các ngươi tất nhiên đã tìm được rồi muốn thứ gì đó, vì sao còn muốn đổ thôn sinh thêm sự cố? Kia man tử vẻ mặt hung ý, ngươi đang dạy ta làm chuyện, đám kia heo chó, giết liền giết. Ngươi, kia thân ảnh gầy yếu dường như tức đến phát run. Man tử thị sát, thật không nghĩ đến như thế không lấy đại cục làm trọng. Đem đồ vật cho ta, ở trên thân thể ngươi giấu không được. Cho ngươi, ngươi là cái thá gì? Thân ảnh kia cũng nhịn không được nữa, hướng phía trước nghiêng người sang, vẻ mặt phẫn nộ. Là nàng. Bọt nước tại giữa lông mày chảy xuống, nhưng Hạ Hợp lại thấy rõ. Kia áo tơi phía dưới khuôn mặt đúng là nữ tử, chính là lúc trước con trai Chu Bá nhận lấy tên kia thanh lâu nữ tử. Nàng là nam man gian tế, làm hư đại hán chuyện, người ta cũng đảm đương không nổi, ngươi muốn được diệt tộc không? Nghe lời này, kia man tử trên mặt xuất hiện trong nháy mắt do dự. Một lát sau, hắn xê dịch thân thể, lộ ra dưới mông rõ ràng màu sắc phải sâu trên một tầng hố đất. Ngươi tự mình tới lấy. Nữ tử kia vừa muốn đi qua, màn mưa hạ đột nhiên truyền đến bạo minh, một cây lao cấp tốc phóng tới đột phá màn mưa. Ai? Kia man tử nhạy bén dẫn đầu phát giác, kinh hoàng phía dưới vung đao chém liền. Nhưng chắc lần này lao, Hạ Hợp cơ hồ là dùng hết toàn lực, quyết tâm thì dường như bộc phát. Man tử vốn là trọng thương, thương hoàng phía dưới đón đỡ, một nháy mắt chính là kèn một tiếng. Hổ khẩu xé rách, máu thịt be bét, xương tay răng rắc một tiếng trực tiếp bể nát. Cái gì? Luyện bì. Man tử con mắt trừng lớn, bất ngờ. Lúc này mới nhìn thấy phóng tới là một cây lao. Có người đánh lén. Nhưng nhìn xem công kích này trình độ, hẳn là không đến luyện huyết. Hắn một đường đánh tới, xâm nhập vùng trung tâm quân tần, vừa mới giết hai cái võ giả luyện huyết. Cái nào tại khí huyết đều không có thành tiểu bối trong tay nếm qua nghẹn. Liền xem như thân bị trọng thương, cũng làm cho trong lòng hắn nổi giận. Siêu. Tiễn hiệu đột nhiên phát xạ, xông thẳng tới chân trời, phát ra nổ đùng thanh âm. Cùng lúc đó, Hạ Hợp không chút nghĩ ngợi, xoay người một cái, trên không trung nhảy lên, mượn quán tính lại lần nữa bắn ra một phát súng. Muốn chết. Man tử triệt để nổi giận, sắc mặt đỏ lên như máu, đúng là đứng lên, gắng gượng nghiêng người né ra, nhường kia lao giật xuống hắn đầu vai một đại đồng huyết nục, chật kề sát đất bạo trùng mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Hợp cũng cảm giác cuồng phong cửa hàng, kia man tử đã đến phụ cận. Tốc độ thật nhanh. Nhất định là võ giả luyện huyết. Đồ chó hoang đại tần heo chó. Ngươi đánh lén vô cùng dễ chịu không? Đến a. Hạ Hợp ngửi được kia mùi máu tanh, thì không có từ trước đến nay nổi giận gầm lên một tiếng. Đến a. Tất cả cánh tay xương cốt nứt ra, ngực lại phá khai rồi một cái lỗ máu, nhưng như cũng như là hung lang giống nhau đánh giết mà đến. Đồng thời, chuôi này quái dị dao lưỡi con bị hắn kẹp ở trong thịt, nặng nghề xẹt qua, hung ác vô cùng. Đến, hướng này đánh. Hạ Hợp nhận lấy rung động. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy còn sống man tử. Đã sớm nghe nói đám người này hung ác, tàn bạo, không ngờ rằng đã bị thương thành như vậy rồi, lại còn hung ác như thế hung hãn. Loại đó ngập trời mùi máu tanh cùng khí thế, người bình thường chỉ sợ theo bản năng muốn lui. Hợp ca, chạy ngay đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Nhị Bàn đột nhiên theo khía cạnh xung ra, hung hăng đâm vào kia trên người man tử đưa hắn ôm lấy, một cái ngã ở một bên. Man tử lăn xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra hung ác điên cuồng, trong miệng đao cũng rơi vào một bên, lại một cái đầu truy đem Vương Nhị Bàn nện hôn mê bất tỉnh. Vương Nhị Bàn còn không có lợi bì, vẹn vẹn lần này, sợ là não chấn động cũng có. Hạ Hợp hai mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hắn sửa lui là vào, trong nháy mắt tiến lên, nắm đấm nặng nề rơi xuống, lại cao cao giơ lên. Cho ta hung hăng nện. Man nhu kính. Mang theo sức hai châu nắm đấm như hạt mưa rơi vào kia man tử đầu lâu phía trên đường hình như có góc bay ngang, nhưng cũng không dừng lại một chút. Hai lần, ba lần, bốn phía. Gắng gượng đem treo đầy khó có thể tin vặn bẹo khuôn mặt, ngay cả băng cột đột phát, cùng nhau kháng vào trong nước bùn. Hạ Hợp cả người mồ hôi, thấy thi thể của man tử cuối cùng vô lực bung ra Vương Nhị Bàn, lúc này mới xông tới xem xét tình huống của hắn. Nhị Bàn chịu được. Man tử trong ngực đột nhiên trượt xuống một tấm dính đầy nước bẩn tấm da dê. Hạ Hợp cầm lấy xem xét. Luyện huyết. Huyết sát công. Man tử võ học. Hắn không kịp nhìn kỹ đem nó bỏ vào trong ngực. Man tử vừa nãy bị trí, kia áo tơi phía dưới nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mau chóng tới, dùng trong tay trường đao đâm mở thổ nhưỡng, phát hiện chôn ở hố đất trong thứ gì đó. Đó là một viên dùng tấm vải bao trùm huyết tận muối, trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đỏ tươi trong lộ ra mấy đạo tơ vàng. Nhiều như vậy, Hạ Hợp chấn kinh rồi. Một hạt huyết tận muối liền cần 20 lượng bạc. Cái này to cỡ nắm tay huyết tận muối, có mấy trăm hạt, hay là mấy ngàn hạt. Với lại lộ ra màu đỏ dường như máu, càng đừng đề cập kia mang theo màu vàng kim sợi tơ bộ phận. Chương 32, Kim Ti huyết diêm, lang vệ, tấn thăng quân hộ. Chương 32, Kim Ti huyết diêm, lang vệ, tấn thăng quân hộ. Này man tử từ đâu tới như thế đại đồng một khỏa huyết tận muối? Với lại rõ ràng cùng bình thường huyết tận muối khác nhau. Chẳng lẽ nói huyết tật muối trong cũng chia phẩm chất? Bọn này man tử dòng chống khua chiêng chạy tới, không tiếc đồ thôn, chính là vì thứ này. Không thích hợp. Hạ Hợp nhíu mày, lâm vào suy tư. Nếu chỉ là trộm đồ, nắm bắt tới tay chạy chính là, vì sao muốn đồ thôn chọc giận vệ sở quân hộ dẫn tới vây quét? Với lại lúc trước nữ nhân kia đến, muốn đem thứ này mang đi, quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Náo động tĩnh lớn như vậy, như bị bắt lời nói, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Trừ phi bọn hắn đúng là vì thứ này mà đến, với lại có nhất định phải đồ thôn lý do. Như thế đại đồng huyết tật muối, nếu có thể toàn bộ dùng hết lời nói, cái kia có thể luyện được bao nhiêu khí huyết? hắn tất nhiên đã hiểu rõ rồi thứ này giá trị, tự nhiên không thể nào tùy tiện giao ra. Coi như là tiêu diệt này man tử chiến lợi phẩm, thuộc về ta. Ở chỗ này. Khoái. Đúng lúc này, Hạ Hợp đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi huyên náo ồn ào thanh âm. Không chút do dự, hắn nhanh chóng tay chân cũng đem cái đó vừa đào xong hố đất lại lần nữa chôn giấu, cũng cẩn thận đem đã tới tay chân quý huyết tật muối giấu vào trong ngực. Chỉ chốc lát sau, mấy cái quân hộ vội vã địa xuống lại đến. Làm ánh mắt của bọn hắn rơi trên mặt đất cố kia thi thể của man tử lúc, tất cả mọi người không khỏi giật mình kinh ngạc, ngay cả kinh nghiệm phong phú Chu Bá thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó dựa theo tiễn hiệu vang lên phương hướng tiến đến dò xét tình huống, nhưng làm cho người thất vọng là, trừ ra phát hiện có mấy cái quân hộ bất hạnh chịu thảm bởi sát hại bên ngoài, bọn hắn lại không hề cái khác thu hoạch. Đám kia man tử dị thường hung hãn tàn bạo, trong thời gian ngắn ngủi như thế, thành công giết chết mấy quân hộ nên ngang rời đi. Đợi đến Hạ Hợp cuối cùng bắn ra chi tiêu cảnh cáo tiễn hiệu lúc, bọn này quân hộ nhóm đành phải cắn chặt răng, tăng thêm tốc độ gấp rút chạy đến. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới hiện trường lúc, đập vào mi mắt chỉ có một bộ thi thể của man tử nằm ngang tại lầy lội không chịu nổi trên mặt đất. Tất cả trong sân, có thể đứng vững người sống, chỉ có Hạ Hợp một thân ảnh. Trời ạ, này man tử chết trong tay ngươi. Trong đó một tên quân hộ xuất chức lấy lại tinh thần, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Trong chốc lát, những người còn lại thì như ở trong mộng mới tỉnh, thật đã chết rồi. Tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu đến rồi. Rốt cuộc, Hạ Hợp mới vừa vặn đột phá đến luyện bị cảnh không lâu, mà trước mặt nhóm này man tử trước đó đã liên tục chém giết mấy tên ở vào luyện huyết cảnh giới quân hộ. Ai có thể nghĩ tới như vậy hung mãnh man tử giờ phút này lại mệnh tang nơi này. Chu Bá lại gần Hạ Hợp, trong mắt là không che giấu được kinh hãi. "Tiểu Hợp, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, Chu Bá, bắt được cái khác man tử tung tích sao?" Chu Bá sắc mặt khó coi lắc đầu. "Là man nhân hãn trướng thân binh lang vệ. Thi thể của man tử trên cánh tay có một đỏ như máu đầu sói hình xăm." "Lang vệ, đây là cái gì?" Vị kia hoàn nhan bật tự mình huấn luyện ra tinh binh, chính là man tử đặc thủ tinh nhuệ một trong, người người đều là luyện huyết đại thành võ giả. Cực am hiểu quy mô nhỏ xâm lấn tác chiến. Hạ Hợp khẽ giật mình. Này lang vệ hẳn là trong bộ đội lính đặc chủng, cho nên cái khác quân hộ mới biết khiếp sợ như vậy. Nếu thật là lang vệ, như vậy có thể tiêu diệt những kia quân hộ liền chẳng có gì lạ rồi. Có thể hết lần này tới lần khác lại có một tên lang vệ chết tại Hạ Hợp trong tay. Ngươi nói tiểu tử này là luyện bị, với lại mới vừa vặn luyện võ nửa tháng cũng chưa tới. Đêm này thi thể của man tử nhất trở về, bẩm báo thiên hộ đại nhân. Nói không chừng năng lực từ trên người hắn tìm ra manh mối, xem bọn hắn rốt cục có mục đích gì. Đúng. Đợi đến một đoàn người mênh mông quần quận về đến trong quân doanh lúc, trên bầu trời đại mưa rốt cục tạnh nghỉ. Vận chuyển nhìn man tử cùng những kia chết đi thi thể của quân hộ, mọi người bầu không khí quỷ dị, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá trong đội ngũ đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Nhiều người như vậy, toàn bộ là luyện huyết cảnh giới quân hộ, nhưng lại ngay cả man tử một cọng lông đều không có tìm thấy. Quả thực là bẽ mặt đến cực điểm. Mà cuối cùng duy nhất có chỗ thu hoạch người, đúng là vị này gia nhập quân doanh không bao lâu người trẻ tuổi. Đi vào quân doanh vẹn vẹn nửa tháng mà thôi. Trước đây không lâu, hắn vừa rồi đột phá tới luyện bị cảnh giới. Tuy nói đã ở trong quân có chút danh tiếng, nhưng tiêu diệt một tên lang vệ, nói đùa sao? Biến thành quân hộ điều kiện là chém giết nam man đầu lâu ba viên. Nhưng này một tên lang vệ liền có thể chống đỡ bình thường man tử ba người. Bằng vào như thế đại công, Hạ Hợp tấn thăng quân hộ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong quân trướng, Phạm Thiên Hộ nhanh chân đi ra. "Hạ Hợp." "Tại." Hạ Hợp mở miệng trả lời. "Ngươi chém giết nam man lang vệ có công, thăng chức ngươi là quân hộ. Từ hôm nay trở đi lĩnh quân hộ tất cả lãnh ngộ, lại có thể tự do tuyển nhận quân nô 20 tên. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân." Hạ Hợp thần sắc kích động. Nỗ lực lâu như vậy, hắn cũng là lên làm quân hộ. Lên làm quân hộ về sau, mỗi tháng quân lương liền có 15 lượng bạc. Với lại chính thức có rồi quân tịch, so với bình thường võ tốt lợi hại hơn. Sớm biết như thế, hắn nên sớm chút từ quân. Thiên Hộ đại nhân, man tử điều động lang vệ mà đến, sợ là có mục đích riêng. Ừm. Phạm Thiên Hộ mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Ta biết rồi, ngay lập tức phái người đem việc này báo cho biết tiết độ sứ đại nhân, lại làm định đoạt. Lần này lục soát núi tổn thất nặng nề, theo lý thuyết Phạm Thiên Hộ cũng muốn bị liên lụy. Hắn cũng không dám lại phái người tùy ý bước vào trong núi. Chỉ là lang vệ xuất hiện, sự việc thì hoàn toàn không phải nam man quấy nhiêu đơn giản như vậy, này phía sau vũng bùn càng sâu. Bây giờ vệ sở quân bị lực lượng không đủ, trừ ra cố thủ, nhanh chóng phái người đi cầu viện, hình như cũng không có những biện pháp khác. Trong lúc nhất thời, tất cả quân hộ nội tâm cũng chụp lên rồi vẻ lo lắng. Lẽ nào lang vệ cùng bình thường quân hộ chênh lệch liền to lớn như thế? Nếu bọn họ dứt khoát tới trước đục danh, lại nên làm như thế nào? Lang vệ tuy là nam man tinh nhuệ, cá thể thực lực cực mạnh, nhưng bồi dưỡng lên rất là khó khăn, số lượng không nhiều, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Hạ Hợp bên cạnh, Chu Ba chậm rãi mở miệng, có thể trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ nhẹ nhàng. Chỉ mong năng lực theo cố kia lang vệ thi thể trên thân tìm ra manh mối, nếu không. Dứt lời, hắn nặng nề thở dài, lại nhìn về phía Hạ Hợp ánh mắt phức tạp, từ đáy lòng chúc mừng nói: "Tiểu Hợp, chúc mừng ngươi, tuổi còn trẻ như thế liền thăng chức quân hộ, tiền đồ vô lượng." Trong quân doanh, không có gì ngoài hỏa đầu doanh nhóm người kia, tầng dưới chót nhất chính là tầm thường võ tốt, lại hướng lên thì là quân hộ, bách hộ, thiên hộ. Hạ Hợp chẳng qua chừng 20, chính là quân hộ, giờ phút này tất nhiên không phải đích, tương lai xác suất lớn sẽ trở thành bách hộ, thiên hộ. Những người khác thì cùng tới chúc mừng, phần lớn là giống như Chu Bá ý nghĩ. Dạng này một người trẻ tuổi, nếu không thừa dịp lúc này biểu đạt thiện ý, về sau sợ là thì không có cơ hội. Đợi đến mọi người rời khỏi, Hạ Hợp đây mới gọi là ở Chu Bá, muốn nói lại thôi. Hắn còn không biết, con của hắn tìm nữ nhân này, lại là nam man phái tới gian tế. Hạ Hợp sở dĩ không có trước tiên tại Phạm Thiên Hộ trước mặt nói ra việc này, chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cục cảm kích hay không. "Chu Bá, ta có lời hỏi ngươi." "Tiểu Hợp, làm sao vậy?" Lúc trước ở trong rừng mưa, ta dường như nhìn thấy có một thân ảnh cùng kia man tử tiếp ứng, người kia ta lúc trước gặp qua một lần, chính là con trai của ngươi từ trong thanh lâu mang về nữ tử kia.
Chương 33, nghịch tử, gian tế, quân nô danh ngạch. Chương 33, nghịch tử, gian tế, quân nô danh ngạch.
Chu Bá nghe xong, tại chỗ thì bối rối. Nhưng Hạ Hợp không giống như là đang nói đùa hắn, sắc mặt lập tức thì tái rồi.
Cái này nghịch tử, cái này nghịch tử.
Chu Bá đi qua đi lại, ban đầu tức giận không thôi, hận không thể hiện tại liền về nhà đem nhi tử bắt lại cha tấn một phen, nhưng rất nhanh sắc mặt thì càng ngày càng trắng.
Thông đồng với địch, đây chính là mất đầu đại tội.
Như thật thông báo đi lên, sợ là người một nhà cũng thoát không khỏi liên quan.
Tiểu Hợp, ta kiêng lịch tử mặc dù ngu xuẩn, nhưng lại đơn thuần, tuyệt đối không làm được thông đồng với địch loại sự tình này. Hắn
cũng không cảm kích.
Quan sát đến Chu Bá nghi ngờ không thôi dáng vẻ, Hạ Hợp lúc này mới nói:
Chu Bá, ta không có đem chuyện này thông báo đi lên, là nể tình trên mặt của ngươi.
Có thể thông địch là đại sự, giấy không thể gói được lửa, như chỉ muốn thoát khỏi trong sạch, nhất định phải đem nữ tử kia bắt.
Đúng, đúng.
Chu Bá vô đuổi.
Nếu bọn hắn tự mình đem gian tế đưa trước đi, đó là lấy công chu tội.
Nhưng nếu là bị người điều tra ra, vậy coi như tư tàng bao che thực sự thông đồng với địch rồi.
Tiểu Hợp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi tìm kiếm lịch tử.
Chu Bá vội vã không nhịn nổi, một trận gió tông cửa xông ra.
Hạ Hợp suy nghĩ một lúc thì đuổi đến đi lên.
Ai ngờ mới vừa từ hậu viện trong phòng đi ra, liền bị một nhóm người la hét vây lại.
Ca, ở dưới tay ngươi thiếu người không, ta có thể cho ngươi làm việc vặt.
Cút.
Làm việc vặt tính là gì, chỉ cần Hạ Hợp ca vui lòng, ta có thể cho hắn chăn ấm.
Không biết xấu hổ a.
Dung mạo ngươi xấu như vậy, muốn cho Hạ Hợp ca buồn nôn.
Hạ Hợp này mới phản ứng được.
Hắn thành quân hộ, dưới tay bây giờ có 20 cái quân nô danh ngạch.
So với tại hỏa đầu doanh đợi, quân nô đãi ngộ tốt hơn cũng an toàn hơn, với lại có thể thoát khỏi thiệt tịch.
Nhưng mấu chốt nhất là, chừng 20 quân hộ.
Quả thực tiền đổ vô lượng a, ai không muốn đi theo định bợ.
Càng có người liều mạng xung lại, một chừa xúc vì đến Hạ Hợp trước người ôm lấy bắp đùi của hắn, đau khổ cầu khẩn nói:
"Hạ Hợp ca, cầu ngươi, cho ta một đi, ta muốn cùng ngươi."
Những người khác sợ ngây người,
lại có như thế mặt dày vô sỉ người.
Ta sao không ngờ rằng đâu?
Hợp ca, tuyển ta, hắn ngay cả nuôi ngựa cũng không biết, lên chiến trường chỉ làm liên lụy ngươi.
Trong nhà của ta còn có cái xinh đẹp như hoa muội muội, tuyển ta.
Mua một tặng một.
Mọi người huyên náo vô cùng, suýt chút nữa thì đánh nhau.
Hạ Hợp cũng sợ ngây người, không ngờ rằng mình bây giờ như thế được coi trọng rồi.
Chẳng qua hắn còn quá trẻ liền thành quân hộ, tốn bao lâu?
Mới nửa tháng không đến.
Kẻ ngốc cũng nhìn ra được hắn tấn thăng tốc độ có bao nhanh, cỡ nào khoa trương.
Lúc trước ở bên ngoài, những kêu bách hộ nhìn xem ánh mắt của hắn kém chút đem hắn nuốt.
Chẳng qua những người này Hạ Hợp là một cũng sẽ không thu.
Nhất thời nửa tháng ở chung tiếp theo, nơi này đại đa số người đều là ăn không ngồi rồi, thật thu đến làm tổ tông nuôi sao?
Hắn đối mọi người ôm quyền nói:
"Chư vị, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, việc này đến tiếp sau rồi nói sau."
Gặp hắn vội vàng rời đi, mọi người nhất thời thất vọng vô cùng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của hắn.
Theo sát lấy Chu Bá bước chân, một đường đi tới trong quân doanh một chỗ lều trại tiền.
Chu Bá lúc này nhi tử chính đoan ngồi ở trong phòng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Thấy rõ người tới về sau, như là bị lò xo bắn lên giống như vụ địa một chút liền đứng lên.
Chu Bá một chút thoáng nhìn nhi tử thất thố như vậy bộ dáng, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Phẫn nộ vội hỏi: "Ngươi mang về nữ nhân kia đi nơi nào?"
Nhưng mà đối mặt phụ thân chất vấn mờ mịt lắc đầu, trong miệng tự mình lẩm bẩm: "Ta không biết á tiểu thanh đi đâu."
Hạ Hợp đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, không hề có bước vào trong phòng, nhưng bên trong truyền đến đùng đùng, không, rước, tiếng vang cùng với trận trận tiếng kêu thảm thiết hay là rõ ràng truyền vào trong tai.
Cũng không lâu lắm, Chu Bá liền mắt đỏ vành mắt từ bên trong đi ra.
Một cái tay của hắn chăm chú điệu tóm lấy sắc mặt như cho tàn nhi tử, tay kia thì khẽ run.
Môi run rẩy dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ hóa thành một hồi nghẹn ngào thanh âm.
Chu Bá bịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống.
Hạ Hợp thấy thế vội vàng đưa tay đi nâng hắn, có thể Chu Bá lại nhất định không chịu đứng dậy, ngẩng đầu trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn nói ra: "Tiểu Hợp, cầu ngươi cho ta mấy ngày thời gian. Nếu là thực sự tìm không thấy nữ nhân kia, ta chắc chắn tự mình mang theo xuất sinh này tiến đến Thiên Hộ đại nhân chỗ nào lĩnh tội."
"Chu Bá, ngươi trước lên.
Chuyện này không thể sốt ruột, nữ nhân kia không nhất định biết mình đã bại lộ, rốt cuộc lúc đó mưa rào xối xả, chỉ có ta thấy rõ mặt của nàng.
Nàng có thể còn có thể quay về."
Hắn ngược lại nhìn về phía Chu Bá nhi tử, thấp giọng dò hỏi:
"Việc cấp bách, hay là hỏi rõ ràng lệnh lang rốt cục là ở đâu gặp phải nữ nhân kia, cùng với nữ nhân kia mục đích?"
"Là,
chỉ là nữ nhân kia đã là man tử gian tế, tất nhiên cũng không phải tục nhân, há lại sẽ tùy tiện lưu lại cái đôi."
Một phen hỏi, Chu Bá nhi tử thất hồn lạc phách, cho dù hỏi chỗ nữ nhân kia một ít thân thế tình huống, chỉ sợ cũng là biên.
Nhìn tới Chu Bá cùng con của hắn xác thực không biết rõ tình hình.
Trên đường trở về, Hạ Hợp lâm vào suy tư.
Hắn không đem việc này báo cáo, ngược lại không hoàn toàn là vì lòng chắc ẩn.
Cho dù đem Chu Bá một nhà ngay tại chỗ chặt đầu, tìm không thấy nữ nhân kia thì không có tác dụng gì.
Chẳng bằng để bọn hắn tạm thời giả bộ như vô sự xảy ra, nói không chừng nữ nhân kia còn có thể quay về.
Bọn này man tử rốt cục tại mưu đồ cái gì?
Theo tên kia hố đất trong đảo tới huyết tật mỗi giờ phút này còn giấu trong ngực hắn.
Lẽ nào thật là vì thứ này?
Hạ Hợp tâm sự nặng nề, đi tới vệ sở am tranh chỗ, cũng là cổ đại trong quân đội bệnh viện giã chiến.
Vương Nhị Bàn lúc trước bị kia man tử nện bó tay, nhưng cũng may là da dày thịt béo, lúc này đúng là tỉnh lại, chỉ là trên đầu quấn lấy thật dày băng.
Nhìn thấy Hạ Hợp hắn dãy rủa liền muốn đứng dậy lại bị ngăn lại.
Nhị Bàn, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt.
Đối với cái này tiểu mập mạp, Hạ Hợp nội tâm vẫn còn có chút cảm kích.
Lúc đó nếu không phải hắn lao ra ôm lấy kia man tử, đến tiếp sau xảy ra cái gì chỉ sợ còn chưa nhất định.
Hợp ca, nghe nói ngươi biến thành quân hộ.
Đúng, Nhị Bàn, ta đã hướng Thiên Hộ đại nhân bẩm báo, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ngươi kia phần công lao khẳng định không thể thiếu. Lần này Hạ Hợp chẳng những phong quân hộ, hơn nữa lúc trước Phạm Thiên Hộ cam kết năng lượng, xích kim cũng không thiếu được. Kia bạc cần báo cáo triều đình, còn chưa cấp phát tiếp theo, ngược lại là kia năm lượng xích kim trong quân thì có, chỉ cần đi quân bị chỗ nhận lấy là được. Đây chính là rèn đúc vũ khí tài liệu tốt, trước đó lao bị man tử chém bỡ. Hạ Hợp dự đoán nhìn qua Nhị Bàn liền đi đem vật liệu nhận, nghị chế tạo mấy chuôi hạng nặng lao tới. Hợp ca, ta muốn cùng ngươi. Nhị Bàn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu có thể lưu tại trong quân lập công, ngươi sau này chưa hẳn không thể trở thành quân hộ. Ta nghĩ kỹ. Hợp ca, ta Nhị Bàn đời này không có phục qua ai, nhưng ta đặc biệt bội phục ngươi. Đi theo ngươi, tuyệt đối có thịt ăn. Hạ Hợp không có từ chối, dặn dò. Trước hảo hảo dưỡng thương. Chương 34, luyện huyết, quân tốt cơ sở luyện huyết công, quán tưởng đồ. Chương 34, luyện huyết, quân tốt cơ sở luyện huyết công, quán tưởng đồ. Hợp ca nhi, ngươi thật tấn thăng quân hộ à nha. Gian phòng bên trong tràn ngập nóng hổi hơi nước, Hạ Hợp vừa tắm rửa xong. Hắn cởi trần, tiếp nhận Lý Tuệ Lan đưa tới khăn nóng, lau sạch nhẹ nhẹ nhìn trên người còn mang theo bọt nước da thịt. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt tấm kia bởi vì kinh ngạc mà có hơi mở ra miệng nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng không khỏi giơ lên một vẻ ôn nhu mỉm cười. Chắc chắn 100. Hạ Hợp nhẹ nói. Chẳng qua hắn chỉ là đơn giản nói cho Lý Tuệ Lan chính mình dựng lên quân công, cho nên được vì được phá cách để thăng làm quân hộ, nhưng đối với trong đó cụ thể chi tiết lại là không nói tới một chữ. Có thể tức phụ hay là đoán được cái gì? Gần đây trên thị trấn cũng đồn đãi man tử muốn đánh tới, lúc trước man tử đổ thôn sự việc giấu không được, không ít người còn có thân thích ở bên trong. Nàng mặc dù vui vẻ Hạ Hợp có thể kiến công lập nghiệp, có thể lại thập phần lo lắng an nguy của hắn. Vừa nghĩ tới hắn vì thân mạo hiểm, lỡ như gặp khó, về sau cuộc sống không có hắn liền vô cùng sợ sệt. Thế là nàng kìm lòng không đặng ôm chặt lấy Hạ Hợp, giống như như vậy có thể đưa hắn vĩnh viễn giữ ở bên người, bảo vệ hắn chu toàn. Hạ Hợp cảm nhận được thê tử kia phát ra từ đáy lòng không muốn xa rời, trong lòng một hồi chua xót cùng thương yêu. Hắn nhẹ nhàng địa vớt ve Lý Tuệ Lan phía sau lưng, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuyệt sẽ không để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Lời của hắn kiên định mà hữu lực, cố gắng cho trong ngực run rẩy bộ dáng đem lại một tia an tâm. Có thể Lý Tuệ Lan lúc này mới ngẩng đầu, khổ sở đáng thương rất nhỏ gật đầu. Đúng rồi, ta có chút đói bụng, đun sôi lợn rừng thịt cho ta cầm chút ít đến, chúng ta ăn bữa ăn khuya. Tốt, quần áo sạch ta đặt ở cái này. Lý Tuệ Lan xoay người đi rồi nhà bếp. Trên bàn cơm, trước sớm trưng chín bánh bao trắng thả dòng dã một chút giỏ, còn có cô ý đi chợ trên mua củ cải dưa muối. Lợn rừng thịt từ không cần nhiều lời, nhà mình tức phụ tay nghề nguyên bản cũng không tệ. Hạ Hợp nắm lên một chân giò heo thì gặm. Hợp ca nhi, ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Lý Tuệ Lan ở một bên quên, thịt này người bình thường nếm qua sau đó liền hiểu rõ cùng tầm thường thịt không giống nhau. Nàng bình thường đều là ăn hai cái thì đã no đầy đủ, có thể Hạ Hợp một bữa lại năng lực ăn mấy cân. Được ăn no, không ăn no thế nào làm công việc đâu. Hạ Hợp ăn miệng đầy là dầu, đột nhiên nhìn thấy tức phụ sắc mặt hồng hồng. Ừm. Người xấu, mỗi lần đã ăn xong liền biết giày vò ta. Lý Tuệ Lan đứng dậy, quay người hướng phía trong phòng đi đến, lưu cho hắn một mê người vừa giận nóng bóng lưng. Hạ Hợp thế mới biết vợ hiểu lầm. Lan Nhi đây là đem mình làm công việc. Lập tức dở khóc dở cười. Con lợn rừng này thịt có thể là đồ tốt, ăn xong hấp thụ sau đó là có thể đạt được điểm thuộc tính. Cho nên bây giờ Hạ Hợp vừa có thời gian rồi sẽ ăn, dáng người không chỉ không có béo, ngược lại ngày càng tráng, ngày càng rắn chắc. Như ăn thịt, lại phối hợp huyết tật muối có phải hay không rất nhanh liền có thể luyện chút giận máu. Còn có chính là, trên trấn vết máu liên lụy đến võ quán, Khổng Hổ vừa chết, tình huống hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp a. Giết Khổng Hổ, cũng coi là làm việc thiện tích đức, là trấn nhỏ trừ ra một hại. Cơm nước xong xuôi, Hạ Hợp đi vào trong sân. Thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, mang về kia khoái kim ti huyết diêm, hắn đặt ở trong một chiếc hộp nút trong đầu giường dưới đáy. Ngược lại là bản này từ trên người man tử lấy ra võ học, tà tính vô cùng. Luyện huyết, huyết sắc công. Cái đồ chơi này cũng có thể luyện được khí huyết sao? Vừa nghĩ tới kia lang vệ nửa người đều bị đánh vỡ ra, nhưng như cũ hung ác đánh giết mà đến như là sói đói, hắn cũng có chút phía sau lưng phát lạnh. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp không khỏi có chút do dự. Luyện công, lỡ như luyện đến mất lý trí liền được không bù mất rồi. Được rồi, thành quân hộ là có thể trong quân doanh đổi một quyển cơ sở luyện huyết võ học. Đương nhiên, được dùng tiền. Từ trên người Khổng Hổ có được 300 lượng ngân phiếu không thể công khai dùng, chỉ có thể chờ đợi dưới triều đình phát khen thưởng rồi. Cho nên Hạ Hợp đem man tử võ học thu vào. Mấy ngày kế tiếp, liền làm từng bước, mỗi ngày qua lại tại quân doanh cùng trong nhà. Man tử từ ngày đó đuổi bắt sau đó, liền mai danh nhận tích, rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Mặc dù thiên hộ hạ lệnh, lục soát núi hành động vẫn tại tiếp tục, nhưng này đàn sói vệ dường như thật rút lui. Con trai Chu Bá mang về cái đó thanh lâu nữ nhân thì lại chưa xuất hiện qua. Tiểu Hợp, ta cái này đem tên xuất sinh này mang đến tự thú, tuyệt đối không làm người khó xử. Nhìn trước mắt chi ít già mua rồi mười mấy tuổi, hai mắt vằn vện tia máu Chu Bá, Hạ Hợp vội vàng ngăn lại hắn. Chu Bá, trước không đổi, theo ta thấy, nữ nhân kia không dễ dàng như vậy rời khỏi, như thật còn dám quay về, tất nhiên là tại quan sát. Muốn thật đem người đưa trước đi, khẳng định sẽ triệt để đánh cỏ động rắn, đến lúc đó tiểu chân cũng tìm không được nữa người, không bằng đợi thêm mấy ngày. Chu Bá suy nghĩ một lúc, nặng nề thở dài, không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ có này một đứa con trai, ai ngờ như thế không chịu thua kém, còn kém chút làm nam man gian tế. Mấy ngày nay năng lực dáng chống đỡ nhìn một hơi không thổ huyết đã là cực hạn. Một mực chờ đến ngày thứ năm lúc, báo cáo chém giết nam man khen thưởng bạc cuối cùng phái người đưa tới. Kết quả này bạc trong tay còn chưa ngộ nóng thì toàn bộ đưa ra ngoài. Đại tần chủ cấp nhất, luyện huyết võ học, vừa vặn 30 lượng bạc. Hạ Hợp khỏe miệng co giật. Thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Luyện huyết, quân tốt cơ sở luyện huyết công. Tên đơn giản chính là bình thường không có gì đặc biệt. Cùng binh tốt cơ sở thiên cùng loại, đại tần quân hộ trong, này cơ sở luyện huyết công trên cơ bản là nhân viên một quyền. Người trẻ tuổi, chúng ta đại tần này cơ sở luyện huyết thiên dường như không ăn căn cốt tư chất, thích hợp tất cả mọi người tu luyện, dựa vào làm mài nước công phu, gấp cầu không được. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn tu luyện, chăm chỉ không ngừng, qua cái 10 năm 8 năm, hẳn là có thể luyện được khí huyết rồi. Phụ trách đội võ học bách hộ biết hắn, có lòng chỉ điểm vài câu, cười lấy vô vô hạ hợp bả vai. Ngươi mới 20 tuổi, nếu có thể tại 30 tuổi trước đó biến thành võ giả luyện huyết, tiền đồ vô lượng à. Hạ hợp nhìn thấy trên mặt hắn cảm thán chi sắc. 10 năm 8 năm, đùa giỡn đi. Hắn cầm cơ sở luyện huyết thiên đi ra quân doanh đi vào chỗ không người, lại yên lặng lấy ra quyển kia man tử huyết sắc công. Xem ra là không phải luyện không thể, quỷ có thể đợi 10 năm. 4 ngày thời gian, hắn lại cuối cùng góp nhặt ra một điểm thuộc tính. Tất nhiên môn này cơ sở luyện huyết thiên là mài nước công phu, vậy thì thật là tốt nghiên cứu một chút môn này huyết sắc công. Cả hai kết hợp, nói không chừng năng lực tăng tốc độ tu luyện. Về đến trong nhà sân, hắn bắt đầu tâm không tạp niệm trước lật ra luyện huyết cơ sở thiên. Không bao lâu, kỹ năng, luyện huyết. Quân tốt cơ sở luyện huyết công, chưa nhập môn. Muốn tu luyện môn này luyện huyết công, tiền đề liền đem binh tốt cơ sở thiên hô hấp pháp cùng với quyền trang luyện tới tinh thông. Cả bản luyện huyết công bên trên, cũng không như hạ hợp nghĩ như vậy là nào đó võ học, mà vẹn vẹn là một tấm đồ phổ. Khi hắn nhập thần trầm ngâm nhìn lại đồng thời, đột nhiên phát hiện sách bên trên có lung tung huỳnh quang đường cong sáng lên. Lung ta lung tung trồng chất trung điệp, lại tạo thành một hết sức kỳ quái đồ án. Luyện huyết công cụ thể động tác nguyên lai là dựa vào quan tưởng. Hắn giờ mới hiểu được, cái đồ chơi này không phải không ăn căn cốt, mà là quá ăn căn cốt rồi. Mà đại đa số người thiên phú quá kém, cho nên đã hiểu thành chỉ dựa vào mài nước công phu. Chẳng trách cần huyết tật muối phụ trợ, nếu như không có gượng ép tu luyện, tinh thần lại nhận xung kích. Chương 35, luyện huyết, băng sơn, huyết sắt công tăng lên. Chương 35, luyện huyết, băng sơn, huyết sắt công tăng lên. Hạ hợp lấy ra từ trên người khổng hồ có được màu trắng cái bình, mở ra sau đó thử nghiệm đem một hạt huyết tật muối xuất ra để vào trong miệng. Cùng bình thường muối vị không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một chút mùi máu tươi, vào miệng tan đi, lập tức liền bị cơ thể hấp thụ. Qua mấy hơi thở, cơ thể không có bất kỳ cái gì khác thường. Hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa xuất ra luyện huyết tiên. Cơ hồ là bắt đầu quan tưởng một mấy mắt, cơ thể thì xảy ra biến hóa, giống như xuất hiện một cốt như có như không nhiệt lưu. Vô số đường cong ở trước mắt vòng qua, nếu không phối hợp huyết tật muối, 10 cái hô hấp tả hữu rồi sẽ đầu đau nhức. Nhưng bây giờ thì lại khác, giác quan càng mẹ bén, chú ý cũng càng thêm tập trung. Nhìn như vậy, huyết tật muối thật đúng là không thể thiếu. Chẳng trách đắt như thế. Này một hạt huyết tật muối nhưng chính là 20 lượng bạc. Chẳng qua bây giờ còn không phải thế sao đau lòng lúc, hạ hợp hết sức chăm chú. Mấy cái hô hấp sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt đường cong bắt đầu động gây dựng lại. Hắn thần sắc cứng lại, càng thêm nghiêm túc. Cuối cùng, tại hắn có chút tâm tình khẩn trương dưới, dần dần hợp thành một dị thường hung hãn vật lộn động tác. Một đạo nhân hình thân ảnh cơ thể vô lượng, song quyền như là bàn ủi giống nhau đỏ lên, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, băng sơn liệt địa. Binh tốt luyện huyết thiên, thức mở đầu, băng sơn. Hạ hợp còn đến không kịp tỉ mỉ quan tưởng, bóng người kia đột nhiên đụng vào đầu óc hắn, tốc độ nhanh chóng dường như muốn oanh tạc. Ý nghĩ chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần của hắn trong nháy mắt nhận lấy cực lớn xung kích. Hạ hợp mở mắt ra, miệng lớn thở dốc, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Trong đầu động tác cũng không biến mất, huyệt thái dương lại là đau nhức, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hạ hợp có thể cảm giác được đây là huyết tật muối hiệu quả. Hắn hai mắt tỏa sáng, quả thực là đồ tốt ta. Có thể tiếp tục. Hắn khoảng tính toán một cái, vừa nãy một hạt huyết tật muối khoảng có thể duy trì 30 tức tả hữu, còn có thể làm dịu loại đó xung kích. Lần này dứt khoát xuất ra hai viên để vào trong miệng. Tiếp tục. Hạ hợp lại lần nữa tập trung tinh thần lực, lại lần nữa bắt đầu quan tưởng. Có rồi kinh nghiệm lần trước, lần này hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Đường cong tiếp tục gây dựng lại, tại cái động tác thứ nhất vụ xuất hiện sau đó, lại có một động tác lại xuất hiện. Hư hảo thân ảnh có hơi uốn lượn, như là nằm dạp trên mặt đất mãnh thú, nhưng lại đột nhiên bạo khởi, cánh tay uốn lượn khuỷu tay kích mãnh đỉnh, phát ra vang động kịch liệt, thanh thế dọa người. Thứ hai, khai sơn. Cùng lúc trước giống nhau, căn bản không kịp nhìn kỹ, động tác kia thì đánh tới, vọt thẳng vào trong đầu của hắn. Mắt nổi đong đóm, mắt tối sầm lại, huyệt thái dương đau đớn so với lần trước kịch liệt hơn. Dường như là lúc ngủ đột nhiên cho người ta đập mượn côn giống nhau nhức cả trứng. Trong đầu xuất hiện cái thứ hai mơ hồ động tác. Vươn tay sờ lên dưới mũi ướt át, lại chảy máu mũi. Hảo gia hỏa, này nếu là không có huyết tật muối. Hạ hợp không dám nghĩ. Thứ này tuyệt đối không thể tỉnh. Mặc dù không biết cả bản luyện huyết thiên tổng cộng có mấy cái động tác, nhưng hắn phát hiện, càng đến gần sau động tác sẽ càng ngày càng khó, nhận xung kích thì càng lớn, hao phí huyết tật muối cũng càng nhiều. Cho nên đến tiếp sau nếu không đem trước mặt động tác tinh thông lời nói, thì không nên tùy tiện đến thử. Hao phí 3 hạt huyết tật muối, toàn lực ứng phó, vẹn vẹn đạt được rồi 2 cái động tác. Không biết đây là cái gì trình độ. Chẳng trách kia bách hộ nhắc nhở, luyện huyết ít nhất cũng phải cái 10 năm 8 năm. Hiện tại xem ra, chân nhất điểm không khoa trương. Hiện tại vừa vặn có một điểm thuộc tính, muốn hay không trực tiếp thêm ở trên đây. Hạ hợp có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định xem trước một chút man tử huyết sắt công rốt cục có chỗ nào đặc biệt. Sau một lúc lâu, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực tà tính. Cùng đại tần luyện huyết thiên khác nhau, môn công pháp này không cần quan tưởng, thậm chí không ăn căn cốt thiên phú, tu luyện đơn giản, là tốc thành công pháp. Đặc điểm lớn nhất chính là dưỡng huyết cần không ngừng hấp thu huyết khí mới có thể tăng lên. Với lại hấp thu huyết khí loang lộ sẽ hình thành sát khí, tuần hoàn phía dưới càng thêm thị sát, sẽ ảnh hưởng lý trí. Không hề nghi ngờ, huyết sắt công có thể nhanh chóng nuôi chút giận huyết tật. Hắn thì rốt cuộc biết, man tử cấp đoạt khối kia kim ti huyết diêm là dùng tới làm cái gì. Tầm thường huyết tật muối là dùng làm quan tưởng, bảo hộ tinh thần. Nhưng man tử trong tay khối này kim ti huyết diêm hoàn toàn khác biệt, hình như là thông qua nào đó phương thức đặc thù hấp đủ huyết khí, thậm chí đã thành làm giảm, dùng để luyện huyết sắt công lại thích hợp bất quá. Man tử biến thành võ giả luyện huyết, có thể đem đại tần luyện huyết 10 năm áp súc gần một nửa. Càng nhanh luyện được khí huyết, càng nhanh tăng lên cảnh giới, khuyết điểm thì là nghiền ép tiềm năng thân thể, hủy hoại căn cơ. Nhìn tới thuộc tính này, điểm chỉ có thể dùng ở trên đây rồi, bằng không, chỉ sợ không cách nào tu luyện. Huyết sát công mặc dù khuyết điểm rất nhiều, nhưng mà năng lực nhanh chóng giúp đỡ hạ hợp luyện được khí huyết. Chính mình luyện mạo hiện đại, nhường bảng luyện không được sao? Hồi lâu sau, kỹ năng, luyện huyết. Huyết sát công đã nhập môn. Chi nhánh 1, hấp huyết. Hiệu quả, tăng lên huyết khí hấp thụ tốc độ. Chi nhánh 2, ngưng huyết. Hiệu quả, áp xúc huyết khí chất lượng. Chi nhánh 3, huyết sát công tiểu thành. Hiệu quả, tăng lên độ thành thạo. Ba cái chi nhánh. Hạ Hợp có chút giật mình, nay còn là lần đầu tiên xuất hiện ba cái chi nhánh. Bên trong một cái chi nhánh là tăng lên độ thành thạo này cũng không ngoài ý muốn. Tốc độ tăng lên, áp xúc chất lượng. Trước đó Hạ Hợp liền nghe Chu Bá đề cập qua đời miệng. Võ giả trong người sinh ra huyết khí sau đó, ban đầu như kim khâu hư ảo nhỏ yếu, đến tiếp sau có thể không ngừng lớn mạnh ngưng thực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng bị giới hạn căn cốt thiên phú, mỗi người khí huyết phẩm chất cũng khác biệt. Lưng hổ eo gấu, thể luyện ra hổ hùng chi huyết, cường mãnh bá đạo. Tay vượn eo ong, thì là vượn phong chi huyết, càng thêm mảnh nu kéo dài. Còn có hắn thể chất của hắn luyện được khí huyết đại đa số đều có không giống nhau đặc tính. Nếu là không có lời nói, người bình thường thì là lấy khí huyết tật nhiều hoặc thô để phán đoán mạnh yếu. Cho nên hấp huyết cùng ngưng huyết hai cái này chi nhánh mang tới tăng lên đều bị hắn 10 phần tâm di chuyển. Nếu muốn cầu nhanh, khẳng định tuyển chi nhánh 1, chỉ là man tử này dưỡng huyết pháp môn, hấp quá nhanh cũng không phải chuyện tốt đi. Một phen suy tư, Hạ Hợp quyết định lựa chọn ngưng huyết. Tăng lên chi nhánh 2, ngưng huyết. Nếu có thể tăng lên khí huyết phẩm chất, sau này đối địch sẽ rất có ưu thế. Điểm thuộc tính tiêu hao sau đó, huyết sát công rõ ràng biến khác nhau. Hắn có thể cảm giác được phổi một nháy mắt tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung phun máu. Binh tốt luyện huyết thiên mài căn cơ, lại dùng man tử huyết sát công đến để thăng tốc độ tu luyện. Cái này liền không cần hao phí 10 năm 8 năm, cũng sẽ không có hủy hoại căn cơ nguy hiểm. Ta thật là một cái thiên tài. Không nghỉ mát hợp hưng phấn qua đi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nếu như không có bảng là tuyệt đối không dám như thế nếm thử. Khối này kim ti huyết diêm bên trong dấu sát, chỉ thích hợp dùng để tu luyện man tử võ học, dùng để mài quân tốt cơ sở luyện huyết sợ là không thích hợp. Ta nghe nói trong quân doanh những kia quân hộ luyện võ đều sẽ phối hợp bổ huyết thang, cái đồ chơi này trong quân doanh có, 10 lượng bạc một bát. Trên trấn chợ đen thì có, hiệu quả kém một chút, nhưng giá cả tiện nghi 4 lượng bạc, 6 lượng bạc một bát. Tiền. Tu luyện không có tiền là thật không được. Tài nguyên hoàn toàn chưa đủ. Với lại hắn hai môn võ học trồng luyện, cần thiết tài nguyên sẽ chỉ đây người khác càng nhiều. Được rồi, không đội vàng được. Khổng hổ kia 300 lượng ngân phiếu dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vừa vặn tranh thủ đi chợ đen dạo chơi, đổi thành bổ huyết thang. Hôm sau, Hạ Hợp vừa tới đến vệ sở, liền nhìn thấy Vương Nhị Bàn đứng trên giáo trường đổ mồ hôi như mưa đứng như cọc gỗ. Bây giờ hắn thăng lên quân hộ, Vương Nhị Bàn cũng tới đến dưới trướng hắn, hai người liền không cần lại đi hỏa đầu doanh rồi. Vương Nhị Bàn từ lần trước lục soát núi bị thương khỏi hẳn sau đó liền như là biến thành người khác. Luyện võ thì không lười biếng rồi, cả người lại gầy đi trông thấy, vậy mà đều năng lực nhìn thấy khối cơ thì rồi. Chương 36, chấn lệnh, xuất phát, định chế hạng nặng lao, chương 36, chấn lệnh, xuất phát, định chế hạng nặng lao. Vương Nhị Bàn vẫn đúng là không có nói dối. Hắn thiên phú quả thật không tệ, mặc dù gầy xuống, có thể xem xét chính là lưng hổ eo gấu, căn cốt so với bình thường người đều mạnh hơn. Hợp ca, ta coi như là đã hiểu rồi, không luyện võ thật lên chiến trường, vậy cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn a. Ta còn là một cái chim non, ngay cả lão bà đều không có, tuyệt đối không thể chết. Hạ Hợp hiểu rõ kia lang vệ man tử chỉ sợ cho hắn tâm lý lưu lại ám ảnh rồi. Trong miệng lại nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Vương Nhị Bàn liếc nhìn hắn một cái, thần sắc cú đoán. Hạ Hợp trong nhà có cái xinh đẹp vợ, thực sự là hán tử no không biết hán tử nói cơ. Và Vương Nhị Bàn một bộ quyền trang đánh xong, Hạ Hợp ném cho hắn một giấy dầu bao, bên trong là mấy cái nóng hôi hổi bánh bao thịt. Đà tạ nghĩa phụ. Vương Nhị Bàn cười lên con mắt thì híp lại, nắm lên một cái bánh bao thịt thì ăn, hai ba lần liền hạ xuống bụng, cũng không sợ nghẹn được hoàng. Hợp ca, bên trên hình như phái người xuống, theo kinh sư tới, kia phô trương đây chúng ta thiên hộ đại nhân còn lớn hơn. Kinh sư người tới. Hạ Hợp thần sắc kinh ngạc. Một phiên trấn, có mấy cái vệ sở, mỗi cái vệ sở do thiên hộ thống lĩnh mấy trăm quân hộ. Không phải đến chúng ta vệ sở nhậm chức, tựa như là đi trên trấn làm. Trấn lệnh. À, ta nhớ được tiền nhiệm trấn lệnh không phải ra ngoài thời điểm bị man tử giết chết sao, nhẹ nhàng lâu như vậy, lại người đến. Nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn cái trấn nhỏ này, trấn lệnh liền ngay cả chết ba nhiệm. Cho nên trấn nhỏ an ninh trật tự luôn luôn do vệ sở tiếp quản, thì không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Người tới thực lực làm sao? Hình như đây chúng ta thiên hộ đại nhân yếu hơn không ít. Hạ Hợp đối với trong này con cong nhiều nhiễu cũng không hiểu rõ. Chẳng qua ngay tại hắn miên man bất định lúc, xa xa đột nhiên truyền đến huyên áo, Phạm Thiên Hộ sải bước mà đến đứng lên rồi giáo trường trước mặt đại cao, chợt liền có người đến ra lệnh cho bọn họ xếp hàng. Cách mấy chục mét, Hạ Hợp liền nhìn thấy Phạm Thiên Hộ bên cạnh còn đứng nhìn cái thần sắc tuấn lãng, mặt không râu bạc trắng người trẻ tuổi. Theo hắn quần áo cách ăn mặc và khí chất đến xem, chắc hẳn người này chính là đến từ kinh sư bên ấy phái đến trấn lệnh đại nhân rồi. Xung quanh những kia quân hộ xì xào bàn tán nghe hết. Đại tần triều tại biên cảnh thiết lập phiên trấn để chống đỡ ngoại tộc, nhưng lại sợ phiên trấn tướng lĩnh cầm binh tự trọng. Như phiên trấn tiểu chút ít thì cũng thôi đi, trấn lệnh giống như do trong quân người kiêm nhiệm. Nếu tựa bọn hắn dạng này trấn nhỏ, lưu dân cùng người bình thường chung vào một chỗ đủ có mấy ngàn người, vậy liền cần phái người khác đến, lẫn nhau kiểm chế. Lớn quân sự yếu địa giống như do trong triều hân quý rút người đến, địa phương nhỏ biên quân thì phải sao là gia đạo sa sút, hoặc là hân quý thế gia bên trong không được coi trọng, muốn từ tầng dưới chốt lập quân công. Hạ Hợp chầm chậm vào kia trên đài cao thần sắc kiêu căng người trẻ tuổi, người này là cái trước hay là hắn? Chư vị, Phạm Thiên Hộ nhìn về phía mọi người, đột nhiên mở miệng. Vị này chính là kinh sư tới Sài Hợp, Sài đại nhân, từ hôm nay liền tiền nhiệm chấn lệnh chức quan. Giới thiệu qua về sau, đông đảo quân hộ nhóm phản ứng lại có vẻ có chút lạnh lùng. Các đời chấn lệnh ỷ vào chính mình huân quý thân phận, mắt cao hơn đầu đều không phải là cái gì người hiền lành, bởi vậy giữa song phương từ trước đến giờ quan hệ bất hòa. Chấn lệnh là triều đình phái tới người, có quyền quản lý một bộ phận quân chính sự vụ, nhưng hôm nay trong triều hộ bộ động một chút lại cắt xén quân lương, ai nghe lời ngươi? Nghĩ đến đây, Hạ Hợp không khỏi thần sắc cổ quái, âm thầm suy nghĩ nói, chết đi chấn lệnh là có hay không là bị Nam Man giết chết, có thể vẫn đúng là khó mà nói. Chẳng qua quân sở quân hộ từ trước đến giờ kiệt nạo, cắt xén quân lương, đây không phải muốn chết sao? Chỉ sợ quân sở bên trong những thứ này quân hộ là có thể đem hắn cho nuốt sống. Nhưng vào lúc này, Phạm Thiên Hộ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nét mặt ngưng trọng nói ra, "Chư vị huynh đệ, gần đây đến nay, Nam Man liên tiếp phát động tập kích, hủy chúng ta phòng ốc ruộng đồng, sát hại phụ nữ trẻ em bách tính, thậm chí làm ra đổ thôn xúc sinh hành vi." Triều đình đối với cái này đã rất chấn nộ. Đáng tiếc bây giờ biên cảnh chiến sự căng thẳng, thực sự bất lực điều binh lực tới trước tiếp viện chúng ta. Tiết độ sứ đại nhân điều động chúng ta chống lại Nam Man xâm lấn, bảo vệ cẩn thận mảnh này cương thổ. Đợi đầu xuân sau trực tiếp xuất phát, giơ lên tiêu diệt Lương Sơn nhất mạch tất cả bộ lạc man tử. Triều đình cùng bách tính khảo nghiệm chúng ta lúc đến. Đón lấy bên trong thời gian, chư vị muốn toàn lực thao luyện, tốt trên chiến trường giết địch. Đến lúc đó tích lũy quân công, phong hầu bái tướng, chưa hẳn không có khả năng. Hoắc, thật phải đánh giặc. Kể từ hôm nay, mỗi tháng đồng lộc tăng gấp đôi. Như xem xét Nam Man tung tích báo cáo hữu hiệu người, khen thưởng lập tức phát xuống, tuyệt đối không kéo dài. Đại tần triều kém xa vài thập niên trước cường thịnh như vậy, có thể hết lần này tới lần khác Nam Man ra cái hoàn nhan bật. Cùng loại với chuyện như vậy, tại biên cảnh rất nhiều chấn nhỏ cũng có xảy ra. Đầu xuân sau đó, Hạ Hợp tự lẩm bẩm, cảm thấy lại tại tính toán. Cũng may còn chưa chặt như vậy bách. Đánh trận thời gian kéo là rất dài, cũng may hoạch tâm chiến cuộc cũng không tại bọn hắn bên này. Hợp ca, tứ vệ dũng sĩ doanh tuyển chọn tại mùa xuân sau đó, nhìn tới chúng ta là không tránh khỏi. Vương Nhị Bàn một nhắc nhở, Hạ Hợp lúc này mới nhớ tới còn có cái tứ vệ dũng sĩ doanh tuyển chọn. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn tất nhiên là sẽ tham dự trận chiến đấu này. Không sao, cũng không thể tới đều là lang vệ a. Lang vệ hung hãn, dường như toàn bộ là luyện huyết đại thành. Nếu là đến 100 người, bọn hắn cái này chỉ có mấy trăm vệ sợ là căn bản ngăn không được. Hiện tại chút thực lực ấy sao đủ? Hạ Hợp trước đó năng lực chém giết tên kia lang vệ là bởi vì đối phương trọng thương với lại đánh lén, nhất định phải nhanh luyện được khí huyết, không thể kéo dài được nữa. Man tử chiến lược không biết, như thật ngăn không được, lại không cầu được viện quân. Chẳng phải là nói bọn hắn này quân sở chính là một tòa một mình. Quân sở bị phá, tất nhiên đồ chấn, đến lúc đó trên chấn những tiêu bách tính một cũng chạy không thoát. Nhị Bàn, ngươi biết trên chấn chợ đen ở đâu sao? Chợ đen? Hợp ca ngươi muốn mua gì? Bổ huyết thang, trong doanh trại chén thuốc quá mắc. Hợp ca, ngươi đã bắt đầu chuẩn bị luyện huyết. Nhị Bàn trợn mắt há hốc mồm. Trong khoảng thời gian này nỗ lực, lại thêm hắn căn cốt không kém, bây giờ cũng bất quá mới đưa quyền trang thúc đẩy đến 20 cái động tác. Có thể Hạ Hợp lúc này mới luyện bị bao lâu, cái này muốn bắt đầu luyện huyết. Tốc độ này quả thực quá khoa trương. Đi, Hợp ca, ta dẫn ngươi đi. Hạ Hợp tại Vương Nhị Bàn dẫn đường tiếp theo hướng chợ đen. 300 lượng ngân phiếu, trong đó 180 xong toàn bộ đổi thành bổ huyết thang dược liệu, 6 lượng bạc một bát, đó chính là trọn vẹn 30 bát. Về phần còn lại 120 lượng, hắn âm thầm tìm thấy Chu Bá, nói ra nhu cầu sau liền tới đến quân doanh chỗ công tượng Đoán Tạ Phường, chuẩn bị dùng khen thưởng có được xích kim chuẩn bị chế tạo hai cây uy lực mạnh mẽ lao. Lao? Ngược lại là hiếm lạ. Sao không dùng cung? Cung quá đắt. Một thanh cường cung, điểm ấy xích kim cũng không đủ. Được rồi, này 5 lượng xích kim, chế tạo mấy cái mũi tên hẳn là đủ rồi. Nhưng xích kim so với sắt nặng, thân súng lời nói, dùng tầm thường vật liệu gỗ không được. Ta đề nghị ngươi đi tìm 30 năm trở lên biến chủng huyền kim mục, hai ngón tay quy mô, chí ít 3 cây, có thể phá thiết giáp. Chương 37, huyền kim mục, linh xà võ quán, đề xuất, chương 37, huyền kim mục, linh xà võ quán, đề xuất. Huyền kim mục là một loại biến dị vật liệu gỗ, năm cao lời nói so với sắt đều muốn cứng rắn. Chẳng qua bị hàng loạt dùng cho trong quân đội, chặt cây tràn lan, dường như tuyệt chủng. Bây giờ trên thị trường lưu thông năm cao huyền kim mục giá cả rất đắt, 10 năm muốn 5 lượng một lạng bạc, 30 năm giá cả muốn tăng vọt đến 20 lượng. Với lại có tiền mà không mua được. Đương nhiên, nếu như ngươi dùng lần một ít huyền thiết mục cũng được, nhưng uy lực rồi sẽ suy giảm, lãng phí này mũi tên xích kim rồi. Hạ Hợp nghe được gật đầu, khoảng tâm lý nắm chắc rồi. Sư phụ, này xích kim trước cất ở đây trong, huyền kim mục ta đến nghĩ biện pháp. Được, chẳng qua nếu như ngươi muốn chính mình đi tìm, động tác được nhanh điểm. Chờ đến bắt đầu mùa đông cô lập núi lại, trên thị trường thì sẽ không còn có huyền kim mục bán rồi. Và từ biệt công tượng, lại tạm biệt Chu Bá. Hạ Hợp suy tư, phải nắm chắc đi trong núi một chuyến. Huyền kim mục có phải không dễ tìm, nhưng hắn có tầm tung kỹ năng gia trì, nên vẫn là có hy vọng chỉ là muốn hướng chỗ sâu đi. Sáng sớm hắn đã uống xong một bát bổ huyết thang, cho nên buổi sáng ở trường chàng làm từng bước luyện võ. Kỹ năng, luyện huyết. Quân tốt cơ sở luyện huyết thiên, băng sơn. Tiến độ, 12-200. Công dụng, tạm thời chưa có. Kỹ năng, luyện huyết. Quân tốt cơ sở luyện huyết thiên, khai sơn. Tiến độ, 19-200. Công dụng, tạm thời chưa có. Có rồi bổ huyết thang gia trì, tốc độ tối thiểu nhanh hơn gấp đôi trở lên. Chẳng qua nếu dựa theo tiến độ này, muốn luyện được luồng thứ nhất khí huyết, sợ là thật phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đại tần luyện huyết tiên mặc dù không chọn căn cốt, nhưng tiến độ cũng là thật chậm. Nhưng cũng may luyện được khí huyết sau đó cũng là tối ổn. Giữa trưa, hắn luyện mồ hôi đầm địa, cùng Vương Nhị Bàn ngồi ở giáo trường bên cạnh nghỉ ngơi, từ trong ngực lấy ra một viên hong khô lợn rừng thịt, xé thành hai nửa về sau ném cho Nhị Bàn một viên. Cảm ơn Hợp ca. Thế nào, quan hệ phai nhạt, không gọi nghĩa phụ? Hắc hắc, sao có thể mỗi ngày gọi a, ngươi nói đúng đi, nghĩa phụ.
Hạ Hợp nhịn không được cười lên, một bên ngai nuốt lấy trong miệng lợn rừng thịt vừa nói, quyền trang động tác ngươi luyện đến người thứ mấy?
Hợp ca, đã nhanh 30 rồi.
Vương Nhị Bàn sắc mặt rõ ràng rất là hưng phấn, chỉ sợ ngay cả chính hắn thì không ngờ rằng, không đến thời gian một tháng hắn lại thì có thể có dạng này tiến độ. Hạ Hợp khỏe miệng giật một cái, tốc độ của hắn khoái là bởi vì kỹ năng gia trì, quyền chi tâm lại phối hợp thêm càng không ngừng ăn thịt. Vương Nhị Bàn nhưng chính là thuần dựa vào chính mình căn cốt thiên phú, lẽ nào con ta Nhị Bàn có đại đế chi tư? Hạ Hợp thì thầm trong lòng, một bên đem trong tay thịt toàn bộ nhét vào trong miệng. Con lợn rừng này thịt lúc trước đánh trở về tiếp cận 100 cân, ăn không ít còn thừa lại một nửa, có thể điểm thuộc tính lại chậm chạp tương lai, tiểu này tiến độ thực sự để người nhức cả trứng. Điểm thuộc tính tất nhiên không trông cậy được vào, muốn nhanh chóng luyện được khí huyết, liền cần thúc đẩy huyết sắt công tiến độ tu luyện. Sau khi ăn cơm chưa xong, tại địa phương không người hắn lấy ra một hạt kim ti huyết diêm để vào trong miệng, cùng đoán trước không kém quả thực có hiệu quả. Kỹ năng: Luyện huyết. Huyết sắt công: Ngưng huyết. Tiến độ: 1200. Công dụng: Tạm thời chưa có. Cho nên lúc chiều hắn rõ ràng cảm giác được luyện huyết tốc độ tăng nhanh, tiến độ lại tăng lên 10 mấy điểm, 10 phần khả quan. Chính là cái đồ chơi này sát khí quá đủ, duy nhất một lần không thể ăn quá nhiều, nếu không cơ thể không chịu nổi. Thời gian trôi qua rất nhanh liền tới gần hoàng hôn, luyện một ngày võ, Hạ Hợp lau vệt mồ hôi, trước giờ tại trong doanh trại nói với rồi ngày mai giả. Nhị Bàn, ngày mai đi với ta trong núi một chuyến.
Tốt.
Ra quân doanh về sau về đến trên trấn, Hạ Hợp cố ý đi cửa hàng trong chuẩn bị cho Lý Tuệ Lan kéo mảnh vải chuẩn bị cho nàng làm thân quần áo mới. Thật không nghĩ đến đi tới cửa, lúc trước làm ăn cũng không tệ lắm cửa hàng lại đã đóng cửa rồi. Với lại không riêng như thế, cả con đường rất nhiều sản nghiệp cũng đại môn đóng chặt, nhân khẩu tiêu điều.
Hợp ca, bây giờ trên trấn giá hàng dâng lên lợi hại, cơm cũng ăn không nổi, nào có tiền làm trang phục đấy.
Hạ Hợp gật đầu nói, gần đây huyết tật náo loạn đến vô cùng hung, mỗi ngày đều tại người chết, mau về nhà đi, Nhị Bàn ngươi thì cẩn thận chút. Trên đường, Hạ Hợp cao mày, huyết tật lan tràn vẫn còn tiếp tục, thuốc giải vẫn như cũ lũng đoạn tại có chút tiệm thuốc trong tay, có thể phía sau lại là những kia võ quán tại nâng đỡ. Hắn vốn cho là giết khổng hổ, huyết tật liền sẽ có thể khống chế, nhưng hôm nay nhìn tới, khổng hổ cũng không phải chủ mưu, sau lưng hắn tất nhiên còn có người, lẽ nào là Phạm Thiên Hộ? Hạ Hợp trong lòng mát lạnh, trừ ra hắn, ai có là gan lớn như vậy? Người này đối với hắn thái độ thân mật, còn cấp qua hắn khen thưởng, nhưng bí mật tâm địa có nhiều ác độc ai lại biết được? Nếu thật là hắn, làm như thế là vì vớt bạc. Hạ Hợp lòng tràn đầy sầu lo, vội vã địa chạy về trong nhà. Vừa tới gần, liền nhìn thấy cửa lại đứng vững mấy cái xa lạ bóng người. Hắn ngay lập tức thả chậm bước chân, trong ánh mắt hiện ra cảnh giác tâm ý. Do xét một phen, trước mặt mấy người này, bất kể từ chỗ nào phương diện nhìn xem cũng cùng dân chúng bình thường hoàn toàn khác biệt. Từng cái cơ thể căng đầy, bàn tay dày rộng hữu lực, xem xét chính là tập qua võ. Thấy Hạ Hợp xuất hiện, đứng ở phía trước nhất nam tử trung niên ngay lập tức cười lấy tiến lên đón. Dường như đã nhận ra Hạ Hợp trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nam tử trung niên vội vàng mở miệng giải thích, vị tiểu huynh đệ này chớ có sợ hãi, chúng ta cũng không ác ý, ta chính là linh xà võ quán cung phụng, lần này tới trước là dâng chúng ta võ quán thiếu chủ chi mệnh.
Võ quán người?
Vừa nghe đến trung niên nhân đến từ linh xà võ quán, Hạ Hợp trong lòng giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Có việc a?
Ta với các ngươi võ quán thiếu quán chủ giống như cũng không quen biết.
Là như vậy?
Chỉ thấy trung niên nam tử kia tiếp tục nói, thiếu chủ cho mời, nghĩ thừa dịp năm nay bắt đầu mùa đông còn sớm, vào núi đi tìm kiếm một vị dược tài. Một lần tình cờ nghe văn tiểu huynh đệ chính là học qua y thực tế đúng trong núi đường đi vô cùng quen thuộc, cho nên đặc hiện chúng ta tới trước mời ngươi cho chúng ta một nhóm dẫn đường lên núi. Tiểu huynh đệ cứ yên tâm đi, không phải cái gì đặc biệt khó tìm dược liệu, vẹn vẹn là chữa trị gió rét. Nhà ta thiếu quán chủ rất có hiếu tâm, không thể gặp chính mình trưởng bối bị bệnh đau nhức tra tấn, lúc này mới có chỗ mời. Hạ Hợp sau khi nghe xong không nói gì, nhưng rất rõ ràng là tỏ vẻ từ chối. Trung niên nam tử kia thấy thế, ngược lại cũng không có lại nhiều làm dây dưa, chỉ là không câm miệng điệu tán thưởng lên Hạ Hợp đến, tượng tiểu huynh đệ tuổi như vậy nhẹ nhàng có thể biến thành quân hộ, tương lai nhất định là tiền đồ như gấm a. Nhà chúng ta thiếu chủ cũng là đúng người tán thưởng có thừa, vẫn muốn kết giao người đấy. Giơ tay không đánh người đang cười. Còn xin ngươi hồi bẩm thiếu quán chủ, man tử xâm nhập chiến sự sắp đến, gần đây sợ là dành không được thời gian, như về sau có cơ hội, ta lại tự mình đến nhà thăm hỏi.
Dễ nói dễ nói.
Ngoài ra chúng ta thiếu chủ nói, hắn 10 phần coi trọng tiểu huynh đệ luyện võ thiên phú, nếu tiểu huynh đệ cần bổ huyết thang cứ tới chúng ta võ quán, trên chợ đen 6 lượng bạc một bát, võ quán có thể nửa giá chào hàng.
Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy rồi.
Trung niên nam nhân mang người rời đi về sau, Hạ Hợp nhanh chóng vào sân, thấy Lý Tuệ Lan bình an vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hợp ca nhi, vừa mới có người tới cửa tìm ngươi, nói là võ quán người, ta nhường hắn nhóm chờ ở bên ngoài, ngươi thấy được à?
Nhìn thấy. Hạ Hợp khoát khoát tay, sợ sệt Lý Tuệ Lan lo lắng, liền vừa cười vừa nói,
thì không có việc gì, chính là bọn hắn muốn cho ta giúp đỡ nghĩ.
Lại dữ liệu, bị ta cự tuyệt. Lý Tuệ Lan lúc này mới yên lòng lại. Trên trấn người nào không biết võ quán người đều nghe lợi hại, đoạn thời gian trước bán món ăn nhị thẩm tử muốn đem chính mình tiểu nhi tử đưa đi luyện võ, tốn thật nhiều bạc người ta cũng không dàn xếp, người bình thường căn bản đắc tội không nổi.